Chương 869, cường quân đối với đại binh, lưỡng bại câu thương. 1. Chương 869, cường quân đối với đại binh, lưỡng bại câu thương. 1. Chương 869, cường quân đối với đại binh, lưỡng bại câu thương. Do ta thiết kế đạo binh làm sao biến thành cái bộ dáng này? Khi Lý Ngạn lần theo tế tự cảm ứng, nhìn thấy vô tướng đạo binh tạo hình lúc, lại là có chút im lặng. Vô tướng một từ chính là Phật giáo ngữ, chỉ thoát khỏi thế tục có nhận nhau biết sau, lấy được đúng như thực tướng, ẩn chứa khắc sâu Phật lý. Lý Ngạn kỳ thật thiết kế mấy loại đạo binh, sở dĩ đem vô tướng đạo binh huấn luyện chi pháp cho Cao Lệ Vương, là cân nhắc đến Cao Lệ cực kỳ tín ngưỡng Phật giáo, có thể tốt hơn tiếp nhận, đồng thời cũng là bởi vì loại đạo này binh tốc thành đứng lên nhanh nhất. Chính là bởi vì biết thời gian vội vàng, không có khả năng thập toàn thập mỹ, hắn chờ mong giá trị cũng đều rất thấp, nhưng chân chính đang chẳng sau, quái này bên trong quái khí tạo hình, phối hợp thêm người cao ly bằng phẳng khuôn mặt, thực sự có loại thâm trầm lực trùng kích, có loại kinh khủng phong cách vẽ. Vô luận như thế nào, xem trước một chút thực chiến hiệu quả. Đạo binh biểu diễn, cho Cao Lệ trên dưới mang đến một tể cường tâm trầm, mà định ra châu chuyển về chiến báo, lại để cho trên dưới thần dân kinh sợ không thôi. Vương Thái Tử run giọng nói, chỉ dựa vào 300 kỵ binh, liền rách thôi hoàng tể trấn thủ Định Châu quan thành, cô gái này thẳng chẳng lẽ từng cái đều là manh thu à? Làm sao lại thành như vậy cường hành? Bản vương trước kia đánh giá quá thấp người nữ chân, nếu như bọn hắn thật quật khởi, ta Cao Lệ nguy rồi. Cao Lệ Vương nghe được tin tức này lúc, cũng là lòng còn sợ hãi, sau đó lại hiện ra quyết ý, truyền lệnh Doãn Xu Mật, chỉ cần nữ thẳng vào xâm ta Cao Lệ cảnh nội, không tiếc bất cứ giá nào đem tiêu diệt, lần này tuyệt không nghị hòa. Doãn Xu Mật là Cao Lệ Xu Mật viện làm doãn quán, Cao Lệ Vương tin cậy nhất cùng để trọng thần tử, trước đây đánh nữ chân chính là hắn Lĩnh Quân, bị đánh đến đại bại mà về, nhưng vẫn như cũ ủy thác tín nhiệm, chiêu mộ Đừng Võ ban huấn luyện, lần này xuất chinh chức càng là tại Trọng Quang Điện thân truyền thụ phu viện, bổ nhiệm làm binh mã nguyên soái, khống chế binh quyền. Nhưng nghe Cao Lệ Vương chém đinh chặt sắt giống như thanh âm, Vương Thái Tử sắc mặt lại là khẽ biến, gián ngôn nói phụ vương, nữ đơn giản là như này cường hành, người Liêu tất nhiên không dùng, Cao Lệ cuối cùng chỉ là đại Liêu nước phụ thuộc, làm gì do chúng ta can thiệp vào đâu. Thích hợp lui một bước chính là Cao Lệ Vương gương mặt cơ bắp có quắc một chút, một năm trước, bọn này tặc nhân chiếm lĩnh Định Châu quan thành, thiêu hủy biên tái, đem đại lượng người cao ly cướp làm nô lệ, bản vương liền lui qua, ngược lại bồi thường đối phương quân lương đồ quân đu, cho nên một năm sau, bọn này tặc tử nếm đến ngon ngọt, lại tới cướp đoạt. Xê dịch không có khả năng lại sai, chỉ cần hai địa phương giáp giới, không diệt nữ thẳng, chúng ta liền định viên gặp uy hiếp, huống chi nữ thẳng cường hành, bản vương vô tướng đạo binh chẳng lẽ liền yếu đi. Người thân là vương thái tử, chính là thần dân cân nhắc, không thể sinh nhát gan chi tâm, việc này đừng muốn nhắc lại, lặng chờ tiền tuyến truyền đến tin tức tốt chính là. Vương Thái Tử bén nhạy phát giác được, vị này phụ vương thái độ đối xử với mình phát sinh biến hóa, trong lòng lớn vì sợ mà tâm rung động, đội vàng lui sang một bên, không dám nhiều lời. Mà phần này ý chỉ đi qua ra dòi thúc ngựa, rất nhanh đưa đến dẫn đầu 10 vạn đại quân đi đến tiền tuyến Xu Mật viện làm doãn quản trong tay. Hắn nhìn kỹ sau, cho Tả Hữu tướng lĩnh truyền đọc, vuốt râu nói đại vương trùng quy là anh minh chi chủ, không thể so với cái tiên nam triều tầm thường hôn quân, kiên định như vậy khiêu chiến, thật sự là ủng hộ tam quân sĩ khi a. Chúng tướng gặp thần sắc khác nhau. Có chút một năm trước cùng nữ chân chính diện đọ sức qua, may mắn còn sống xuống, đến nay vẫn lòng còn sợ hãi, sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Có chút thì đã sớm cảm thấy hương cái kia nho nhỏ đánh cá và săn bắt chi dân túi đầu, thật sự là quá mức sỉ nhục, lập tức hô ứng nói chúng ta nên không phụ vương ân, rửa sạch đục nhã. Doãn Quán đồng dạng là kiên định phái chủ chiến, hắn trước đây mặc dù bị đánh đến đại bại, nhưng cũng không đích thân tới tuyến đầu, mà là tọa trấn chỉ huy, bị bại quân lôi cuốn lấy cùng một chỗ đảo vòng trở về. Bây giờ thống soái 10 vạn đại quân, đã để hắn có chút lâng lâng, trước đó thấy đạo binh thần kỳ, càng làm hắn hơn ấp ủ tốt chiến thuật, nhanh chóng phái ra trinh sát, xác định tập nhân hạ lạc, làm cho vô tướng đạo binh xuất kích, đả kích quân phản loạn sĩ khí, đại quân ta lại nhất cử để lên, không sợ tập nhân không đồng nhất bại đổ. Hoàng Nhan Đoát Tái quân đội rất tốt tìm hiểu, một đường giết người phóng hỏa, như vào chỗ không người. Hiển nhiên đối phương cũng đang theo đuổi đại chiến, thừa dịp quy mô khổng lồ Đừng Võ ban tổ kiến không bao lâu, bỏ bê huấn luyện giai đoạn, đem triệt để đánh tan. Song phương ăn nhịp với nhau, đem đại chiến chi địa chọn làm tuyên đức thành. 10 vạn người a, quả nhiên như huynh dài lời nói, đều là đám mỗ hợp. Hoàng Nhan Đoát Tái đứng ở trên tường thành, phía sau là thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực tuyên đức thành trì, trong không khí mơ hồ quanh quẩn đốt giết cướp giật qua tiêu diệt, có thể nói địa ngục nhân gian, mà trước người thì là đi đến Cao Lệ quân đội, thị lực kinh người hắn đem thần kỵ quân, thần bộ quân cùng hàng ma quân đều thấy rất rõ ràng, khóe miệng dần dần giơ lên, lộ ra nồng đậm kinh thường. Bởi vì hắn thấy được thần kỵ quân không tinh kỹ thuật, hiển nhiên thao luyện chưa lâu. Thần bộ quân góp đủ số giả chúng, loại kia tán loạn bộ pháp cùng trận hình, tại chính thức khai chiến lúc, trừ cho mình tăng thêm lòng dũng cảm bên ngoài, căn bản phái không lên tác dụng, một khi ở thế yếu, sẽ còn lập tức kêu loạn tán loạn, lẫn nhau trả đạp. Duy chỉ có cái kia võ tăng tạo thành hàng ma quân, còn có mấy phần quân trận khí tượng, chỉ là số lượng không nhiều, cũng là bộ chiến, bằng vào nữ chân kỹ thuật có thể tùy tiện lách qua. Hoàng Nhan Đoát Tái rất không rõ Cao Lệ Vương dựa vào cái gì cảm thấy, quân đội như vậy có thể lấy được chiến tranh thắng lợi. Cùng so sánh, nữ chân tộc phân công cực kỳ minh xác, người già trẻ em đều ở hậu phương, ra trận toàn bộ là tinh nhuệ cường hãn hán tử, quý tinh bất quý đa, luôn luôn là Hoàng Nhan thị tôn chỉ. Đương nhiên cái này cùng gian khổ sinh hoạt là không thể tách rời, vô luận là vì khế đan quý tộc bắt hải đồng xanh, hay là vớt chân châu, đều cần điêu luyện cường kiền người mới có thể làm nhiệm, tại một đời lại một đời cạnh tranh sinh tồn bên dưới, hơi yếu một chút đều bị vô tình đào thải rơi, chỉ có cực kỳ cường tráng nam nhân mới xứng tại trong tộc dẫn đầu người nhà sống sót. Bây giờ, bọn này cường giả hội tụ tại Hoàn Nhan Đoát Tái sau lưng, nghe đầu lĩnh ra lệnh, ra khỏi thành nên địch, binh là 10 đội, càng ra gấp công,
bắn giết kỵ binh, trùng kích bộ quân, tránh đi tăng binh, lần này chúng ta muốn đem cái này 100,000 cao lệ đại quân đánh cho hoa rơi nước chảy. 1000 người đối mặt 10 vạn đại quân, lại chia làm 10 đội, chúng nữ chân nhân lại lơ đễnh, ngược lại cao giọng đáp, tuân mệnh. Nhìn xem như vậy sĩ khí như hồng, Hoàn Nhan đoát tái cười ha ha một tiếng, còn cố ý dặn dò, các vị huynh đệ bảo vệ tốt chính mình, đừng cứ gây tại bọn này người cao ly trong tay, được lương thảo của bọn họ, chúng ta còn muốn đem người khiết đan đánh bại, cũng không tiếp tục thụ ức hiếp. Nữ chân kỵ binh cười to, tướng quân yên tâm. Lần này không thể so với Định Châu tường thành dễ như trở bàn tay, giã ngoại giao chiến, không có một cái nào thương vong đó là không có khả năng, nhưng người nữ chân chính là có lòng tin này, tại lấy thiếu địch nhiều dưới cục diện, vẫn như cũ có thể đem tự thân thương vong xuống đến gần như kỳ tích tình trạng, cho nên lời ấy cũng không phải là thuần túy khoác lác. Nhưng mà lần này, bọn hắn vừa mới ra khỏi thành, ở vào nơi ngoài cùng nhất kỵ binh đột nhiên kinh hô một tiếng, thân thể nghiêng một cái, hướng phía mặt bên ngã quỵ. Lấy người nữ chân kỹ thuật, cưỡi tại lập tức cũng là như giống trên đất bằng, lúc này phát sinh sự tình cơ hồ là không thể nào. Hết lần này tới lần khác liên tiếp tiếng kinh hô vang lên, không chỉ một người ngã xuống, sau đó trên mặt đất xoay đánh giằng co. Từ người đứng xem trong mắt, một màn này đã buồn cười lại đáng sợ, bởi vì bọn họ tộc nhân ngay tại cơ tay chân, cùng không khí tại bắt đầu, nhưng ẩn ẩn lại có trầm muộn đập nện âm thanh truyền ra, còn có không để nén được kêu rên vang lên. Chuyện gì xảy ra? Khi hậu phương bạo động vang lên, Hoàn Nhan đoát tái tuyệt đối không nghĩ tới có như vậy biến số, quay đầu ngựa lại đi thăm dò nhìn. Làm hắn muốn rách cả mí mắt một màn phát sinh. Cái kia mới ngã xuống đất nữ chân kỵ binh, bên hông bội đao đột nhiên rút ra, lơ lửng ở giữa không trung, hung hăng chặt xuống dưới. Nữ chân kỵ binh phản ứng cực nhanh, trên mặt đất liên tục lăn lộn, liên tục né qua ba đao, có thể căn bản nhìn không thấy địch nhân để cho người ta khó mà phản kích, đao thứ tư cuối cùng vẫn là tránh không khỏi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cô gái này thật kỵ binh lộ ra tàn nhẫn, nhắm mắt lại, cơ hồ là bản năng giống như rỗi ra chân, hướng phía trước hung hăng đạp ra ngoài. A! Lần này tiếng kêu thảm thiết cực kỳ rõ ràng, trong không khí phát ra một cỗ gợn sóng, một bóng người bay ra ngoài, nện ở trên mặt đất cách đó không xa. Thanh loan đao kia rơi xuống, cũng rất nhanh lại dừng ở giữa không trung, đổi mặt khác góc độ, một đao chém vào xuống dưới. Bá. Lần này người nữ chân rốt cuộc gần giấu không được, nửa cái cổ đều bị cắt ra, máu tươi phun ra ngoài. Sắp chết thời khắc, hắn còn muốn phản kích, đao kia lại đột nhiên hướng nó phần bụng đâm tới, trong thời gian cực ngắn, hung hăng thọc 6, 7 lần. Chương 869, cường quân đối với đại binh, lưỡng bại câu thương. 2, 1, chương 869, cường quân đối với đại binh, lưỡng bại câu thương. 2, 1, rốt cục, vị này tứ chi mềm nhũn hàng vỉa hè mở, con mắt trừng trừng nhìn về phía trên không, đã mất đi thần thái. Mọi việc như thế tình huống, tại khác biệt trên địa phương diễn. Theo từng trôi loan đao rơi xuống, mỗi ba cái vô tướng đạo binh nhằm vào một cái nữ chân kỵ binh, ngắn ngủi chưa tới một khắc đồng hồ, chí ít có 30-40 người táng thân tại thế công của bọn hắn bên dưới. A, mắt thấy vừa mới còn thống khoái cướp bóc tộc nhân, từng cái vô lực ngã xuống, Hoàn Nhan đoát tái phát ra phẫn nộ như điên tiếng giống, địch tập. Có chúng ta nhìn không thấy địch nhân, là trung nguyên tả đạo chi pháp. Đổi thành người khác có lẽ không kịp phản ứng, Hoàn Nhan đoát tái nhưng trong nháy mắt nhớ tới, huynh trưởng Hoàn Nhan A Cốt đánh tới Yến Kinh, lúc đầu chuẩn bị sẽ bại trận ra luật đắc trọng trưởng khống nơi tay, lại bị hai cái trung nguyên tống người ngăn cản. Lúc đó cái kia hai cái người trung nguyên liền sử dụng tương tự thủ đoạn, mới có thể cướp đi vị kia ngự đệ đại vương, về sau huynh trưởng thỉnh giáo trong tộc đạo tắt mãn tư tế, cũng cố ý để bọn hắn ra mặt, lấy pháp chú đối pháp chú, bài trừ phương diện này thủ đoạn. Nhưng tại tiến công cao lệ lúc, bọn hắn là thật không có làm này chuẩn bị, lúc này theo quân cũng không có tư tế, mới có thể lọt vào bực này đội vàng không kịp chuẩn bị đả kích, tổn thất nặng nề. Càng đáng sợ chính là, đối phương cao lệ đại quân thừa cơ để ép tới, khác một bên nữ chân kỵ binh thấy tình thế không ổn, đã rối loạn lên. Nguy cơ vạn phần thế cục phía dưới, Hoàn Nhan đoát tái một tiếng hét lên, đừng có ngừng tại nguyên chỗ, nghe ta hiệu lệnh, 10 đội chủ sát. Nói đi hắn cầm lấy bên hông kèn lệnh thổi lên, tiếng kèn vang vọng tứ phương, làm cho giữa không trung Lý Ngạn Đô tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là, nữ chân kỵ binh thật đúng là một lần nữa tổ chức lên trận hình, dựa theo kế hoạch đã định công kích ra ngoài. Binh lính bình thường gặp được như vậy vô cùng kỳ diệu thế công, vẻn vẹn là trên tâm lý áp lực thật lớn, cũng đủ để cho sĩ khí tán loạn, những này người nữ chân lại là tiến thêm gấp lui, nhẫn mại kiên lâu coi là thật cường hành. Đang lúc Lý Ngạn cảm thán thời khắc, thổi kèn lệnh Hoàn Nhan đoát tái cũng gặp phải tập sát, 7-8 cái khoảng cách tương đối gần vô tướng đạo binh, lập tức bỏ mục tiêu của mình, trực tiếp sờ lên. Hô! Kinh phong đột nhiên quất vào mặt, Hoàn Nhan đoát tái lập chi không tốt, dừng lại thổi hiệu, nhưng người tránh né, nhưng một bên khác bả vai hung hăng bị đánh trúng. Cũng may một kích này lực đạo không phải rất đủ, không có đánh cho hắn gân cốt đứt gãy, chỉ là thân thể lung lay, ngay sau đó bên hông vũ khí lại bị rút ra ngoài. Hoàn Nhan đoát tái lập tức một cước đá ra, nhưng ở đá bay một cái vô tướng đạo binh đồng thời, loan đao bị rút ra, hướng về hắn hung hăng chém tới. Bình thường trong giao phòng, song quyền đều thường thường khó địch nổi bốn tay, huống chi một phương hay là ở thân, Hoàn Nhan đoát tái nương tựa theo bản năng chiến đấu đỡ trái hở phải, một cái không có bảo vệ tốt, vẫn là bị một đao chém vào trên cánh tay. Nhất định phải đem những địch nhân này cầm ra đến. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, đổ máu sau không chỉ có không có kinh hoàng sợ hãi, ngược lại càng tỉnh táo lại, đột nhiên che bả vai vết thương, liều mạng một chen, máu tươi dâng trào đồng thời bàn tay vung ra, một đạo nóng hổi khí huyết trong nháy mắt hắt vây ra ngoài. Chỉ nghe cờ rắc một tiếng, trước mắt không khí liền giống như giấy vẽ bị xé đi một tầng, hai bóng người đột nhiên hiện ra đi ra. Máu. Địch nhân sợ máu. Tại Hoàn Nhan đoát tái tiếng hô to bên trong, còn lại nữ chân tướng sĩ quyết định thật nhanh bắt đầu phản công, có tại lòng bàn tay chém ra một đạo vết thương, có thậm chí lợi dụng vừa mới ngã xuống đồng tộc thi thể, đem máu tươi hắt lấy, đem từng cái vô tướng đạo binh ngâm đi ra. Dạng này hóa giải chi pháp, thật là dã man lại hữu hiệu a. Lý Ngạn nhíu mày. Thế này là pháp, ẩn ẩn nhận khí huyết dương cương khắc chế, mà vô tướng đạo binh nhận thân hiệu quả, là hắn từ pháp bảo tích lũ giáp hư hóa hiệu quả bên trong dẫn dắt thiết kế, cũng không phải là vô địch. Đầu tiên, hư hóa có thể xuyên tường vi phạm, loại này ẩn thân chỉ có thể để cho người ta tại trên thị giác trở nên khó mà phát giác, lấy hắn trải qua duy biết kình từng cường hóa thị lực, cẩn thận phân biệt đều có thể nhìn ra mơ hồ nhân thể hình dáng, trước đó đập nền âm thanh cũng đã chứng minh bọn hắn tồn tại. Thứ yếu, còn có mặc hạn chế, chỉ có thể che giấu đặc biệt màu sắc áo bào, nhất định phải đi chân trần, không có khả năng mang theo binh khí, cho nên lúc này vô tướng đạo binh phương thức tấn công, chỉ có thể là trước tiên đem lữ chân kỵ binh lật tung xuống ngựa, sau đó cướp đoạt vũ khí của bọn hắn, cuối cùng tiến hành ám sát. Chương 869, cường quân đối với đại binh, lưỡng bại câu thương. 2, chương 869, cường quân đối với đại binh, lưỡng bại câu thương. 2, cho dù hạn chế không nhỏ, đã đầy đủ khó lòng phòng bị, chính như nguyên tắc bên trong bay trên tiên thần binh giết đến lương sơn đánh tới bời, trước tiên điên đạo binh mỗi lần xuất chiến đều có thể khắc địch chế thắng bình thường. Đạo binh tại tiểu quy mô giao phong bên trong vốn chính là chiếm cư ưu thế tuyệt đối tồn tại, đồng dạng tuyển bạt đứng lên cũng 10 phần hạ khắc, Cao Lệ chỉ có cái này 300 đạo binh, không phải không nỡ, hoàn toàn là trong thời gian ngắn tuyển không ra càng nhiều nhân tuyển thích hợp. Kết quả bị người nữ chân phấn khởi phản kháng, 300 vô tướng đạo binh đến nay còn không có giết chết 50 nữ chân binh sĩ không nói, ẩn thân trạng thái còn bị khí huyết phá bỡ. Một khi hiện ra thân hình, thế cục trong nháy mắt bị chuyển. Chết đi, chết đi. Khi Hoàng Nhan Đoát Tái thấy được địch nhân hình dáng, không chỉ có phi tốc đoạt lại vũ khí, triển khai phản sát, thậm chí đem bắt, giơ cao đỉnh đầu, cùng hống lấy xé mở. A, bọn này tuyển chọn tỉ mỉ đi ra Cao Lệ tinh nhuệ, tiêu thảm lấy chết đi. Lý Ngạn nhẹ nhàng thở dài, đơn nhất tốc thành thủ đoạn, cuối cùng không được. Trên thực tế, dưới trạng thái hoàn mỹ vô tướng đạo binh, cần sử dụng đặc chế bí dược, tại trên da không ngừng bôi lên, khiến cho bộ vị yếu hại như da trâu bình thường bền bỉ, đao kiếm có thương, cũng không phải phổ thông sĩ tốt sức chiến đấu. Bộ phận này thuộc về Lý Ngạn tham khảo Bách Thắng Kình bí dược, thiết kế cường hóa. Đại đường thế giới kình lực tu luyện có thật nhiều chi tiết chỗ có thể cung cấp tham khảo, tỉ như Lũng Tây Lý thị có dây cung kình bí truyền, Hoàng Nông Dương thị có ruột cá kình bí truyền, trừ một vị nào đó treo linh, bình thường võ giả tu luyện bí truyền lúc đều cần bôi lên dược cao. Năm đó Kim Chí Chiếu còn muốn đem bí dược phối phương mang về Tân La, Dương Tái Huy không cho, lần này vô tướng đạo binh bí dược, Lý Ngạn cũng không cho. Có hai phương diện lo lắng, đến một lần bí dược chuyển cho Cao Lệ, chỉ sợ lắc mình biến hóa liền thành người cao ly phát minh, một phương diện khác hắn cũng muốn tránh cho Cao Lệ bị diệt sau, bí dược rơi vào người nữ chân trong tay. Cho nên lúc này vô tướng đạo binh thuộc về đê phối phiên bản, sẽ chỉ ẩn thân công kích, không có bí dược cường hóa, cũng sẽ không một loại khác vận dụng nhằm vào ngũ giác mất hồn linh đăng, hiện tại duy nhất siêu phàm thủ đoạn bị phá, tự nhiên thất bại thảm hại. Bất quá xa xa chủ cột mật sứ Doãn Quán lại không cho là như vậy, hắn thấy được nữ chân quân đội hỗn loạn, xác định vô tướng đạo binh tiến công, tràn đầy tự tin ra lệnh, quán triệt vừa mới chiến thuật, toàn quân xuất kích, giết hết tập nhân. Bọn này tặc tử toàn bộ đều là dã thú. Dã thú? Mau trốn a. Doãn Quán giục ngựa phi nước đại, sau đó một cây mũi tên trực tiếp bắn vào phía sau tâm, hắn ngã xuống đồng thời, binh mã nguyên soái cờ sĩ cũng vô lực ngã xuống, làm cho Cao Lệ quân càng là triệt để hỗn loạn ra. Tại người nữ chân bị vô tướng đạo binh đánh cho vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, trùng trùng điệp điệp 100.000 Cao Lệ quân, vẫn là bị 1.000 đến người nữ chân vỡ tung. Trên thực tế, tại Doãn Quán thấp hiệu chỉ huy bên dưới, bởi vì nhân số quá nhiều, đại bộ phận Cao Lệ quân căn bản không có cùng địch nhân cơ hội tiếp xúc, chỉ là gặp đến tiên phong kỵ binh đầu tiên là bị phá tan, sau đó trung quân bị nữ chân kỵ binh biến thành đao nhọn xé mở, cuối cùng đang sợ hãi điều khiển, bắt đầu vô ý thức phi nước đại. Chính như Hoàn Nhan Đoát Tái thấy, những cái kia cho đủ số tạp bại quân, không chỉ có không có đưa đến nửa điểm chính diện tác dụng, ngược lại bởi vì quá sớm chạy trốn, dẫn tới những binh lính khác cũng cùng theo một lúc đào vong, cho đến binh bại như núi đổ. Cái này vốn nên là một trận thắng lợi huy hoàng, có thể đẫm máu chém giết, tự tay bắn chết quân địch chủ soái Hoàn Nhan Đoát Tái, lại là hốc mắt đỏ bừng, nhiệt lệ cuồn cuộn. Bởi vì vô tướng đạo binh cuối cùng vẫn là cử đi đại dụng, tại vừa mới kịch liệt trong chém giết, lại có hơn 200 người nữ chân, vĩnh viễn ngã xuống trên chiến trường. Đối với những quân đội khác tới nói, đây là hoàn mỹ đến đâu bất quá thắng lợi. Nhưng đối với trước đó vẹn vẹn lấy hơn 30 thương vong, liền giết đến Cao Lệ quân tử thương hơn phân nửa nữ chân tới nói, đây là trong khe cống ngầm lật ra thuyền, tổn thất nặng nề. Lúc đầu chỉ là vì đàm phán, bây giờ lại tử thương nhiều như vậy tộc nhân, ta như thế nào hướng huynh trưởng bàn giao? Cao Lệ quân cũng không thể toàn thắng, tới lưỡng bại câu thương, thì như thế nào để các bộ tin tưởng chúng ta có thể chiến thắng người Liêu? Nghĩ đến người nữ chân tinh nhuệ dũng sĩ hết thể chỉ có nhiều như vậy, bây giờ đi theo chính mình tới đây binh lính, thế mà thương vong gần ba thành, hai cái vấn đề chí mạng quanh quẩn lấy não hải, Hoàn Nhan Đoát Tái thì thào nói nhỏ, đột nhiên có quyết đoán. Nhìn về phía cái kia cuối cùng vẫn là quân lính tăng dã, lẫn nhau trà đạp người Cao Ly, hắn hai mắt phun ra nồng đậm sát ý, theo ta trùng sát, diệt Cao Lệ, để thiên hạ biết, dám can đảm ngăn nữ ta thật binh phòng, ra sao hạ chẳng. Chương 870, Cao Lệ vong quốc, 1, chương 870, Cao Lệ vong quốc, 1, chương 870, Cao Lệ vong quốc không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Cao Lệ Vương nhìn qua truyền lại quân tình trinh sát, vung tay lên, đầu tiên là cười ha ha, chính là 10 vạn tấm bánh hấp, hắn nữ chân cũng phải gần một tháng, sao có thể một trận chiến thất bại. Cười cười, thanh âm im bặt mà dừng, đổi thành mang theo bi thương run rẩy, bản vương 10 vạn đại quân. Ta Cao Lệ 10 vạn đại quân a. Vương thái tử lặp đi lặp lại nhìn mấy lần chỉ báo, thân thể lung lay, vô lực nhắm mắt lại, liều mạng ngăn chặn nước mắt. trận chiến này tổn thất quá lớn. Lúc đầu người nữ chân số quá ít, 10 vạn đại quân cho dù bại, lại chắc chắn sẽ không toàn quân bị diệt, còn có ngóc đầu trở lại cơ hội, nhưng lần này người nữ chân không biết bị cái gì kích thích, truy sát một ngày một đêm, điên cuồng đuổi theo mấy trăm dặm. Trên đường cao lệ binh sĩ lẫn nhau trả đạn, tử thương vô số, còn lại may mắn còn sống, cũng bị triệt để dọa cho bể mật gần chết, tất cả trốn tán đến dọc đường trong thôn xóm, cũng không dám ra ngoài nữa. Cái này 100.000 binh sĩ, chính là triệt để xong. Mấu chốt là cái này 10 vạn người, đã là 200.000 đừng võ ban bên trong tuyển ra khá mạnh người. Mặc dù bởi vì huấn luyện thời gian ngắn ngủi, không gọi được tinh binh lương tướng, nhưng tương đối đứng lên, còn lại chấn giữ vương đô 10 vạn người, khẳng định yếu hơn. Mà từ người nữ chân một đường truy sát lộ tuyến đến xem, bọn hắn là vọt thẳng lấy vương đô lai. Lúc này Cao Lệ Vương cũng phản ứng lại, nhanh, mau đem còn lại quân coi giữ triệu tập, từ đó lại tuyển bạt vô tướng đạo binh. Vương Thái Tử nhịn không được, phụ vương, chúng ta giờ phút này không có khả năng lại ỷ vào vô tướng đạo binh, nếu không phải có bọn này đạo binh, cục mặt không đến mức như vậy. Cao Lệ Vương giận tím mặt, ngươi nói bậy cái gì, đạo binh thần kỳ, các ngươi đều tận mắt nhìn thấy, bây giờ đánh bại, thế mà trách nó. Vương Thái Tử nghẹn lời. Vô tướng đạo binh cường hành, xác thực đưa cho đám người to lớn lòng tin, liền ngay cả trước đó Vương Thái Tử đều cho rằng, do bọn này ẩn thân binh sĩ dẫn đầu, đánh cho người nữ chân một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, lại lấy binh lực ưu thế để tới, lấy đối phương chút người này số, làm sao đều nên bị tiêu diệt. Kết quả không như mong muốn, 10 vạn đại quân bị người nữ chân giết đến đánh tới bời, binh bại như núi đổ, lại đến trách 300 vô tướng đạo binh, thực sự không có đạo lý. Nhưng hắn lấy lại bình tĩnh, hay là dán ngôn nói đạo binh cố nhiên cường hành, nhưng chỉ am hiểu tại tiến công, lại không cách nào thủ thành, huống chi đạo binh một khi tuyển ra, còn lại binh sĩ cũng sẽ không tự giác ỷ vào, cái này chỉ sợ cũng là tiền tuyến chủ lực tán loạn nguyên do, xin mời phụ vương nghĩ lại à. Cao Lệ Vương giận dữ, tốt, tốt, bản vương thân thể còn khỏe mạnh đâu, ngươi giống như này không thể chờ đợi, muốn hay không bản vương hiện tại thoái vị, do Hoàng Nhi ngươi đến ngăn cơn sóng dữ à. Vương Thái Tử vội vàng quỳ xuống, liên tục dập đầu, nhi thần không dám, nhi thần không dám. Cao Lệ Vương lồng ngực kịch liệt chập trùng, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, lại là bỏ qua. Cái này cuối cùng chỉ là nói nhảm, thân là Cao Lệ Vương, đương nhiên sẽ không ở địch nhân binh lâm thành hạ thời điểm, chính mình thoái vị chuyển cho Vương Thái Tử, sau đó trốn đi tránh họa, đó là cỡ nào người vô năng mới có thể làm ra chuyện ngu xuẩn. Cao Lệ Vương không trốn, càng phải chiến, hoặc là sớm tại biên cảnh bị phá thời điểm, liền đáp ứng nữ chân yêu cầu, khuất nhục dâng lên lương thảo đồ quân đu, vì đó cung cấp hậu viện lực lượng, hoặc là tại đối chọi gây gắt sau đại chiến, liền bức bỏ may mắn, cùng tử chiến đến cùng, đối phó những này hung ác tập nhân, không có con đường thứ ba có thể đi. Hiện tại truyền ta vương ý, tuyển bạt vô tướng đạo binh, tập nhân số lượng thưa thất là nhược điểm lớn nhất, chỉ cần thương vong thảm trọng, bản vương không tin bọn hắn không lùi. Tại nghiêm khắc mệnh lệnh dưới, quân thần điều động, các lính trách nhiệm, vội vàng hướng đi ra ngoài điện. Mà trở lại hậu cung Cao Lệ Vương, lại quỳ Phật tượng trước mặt, chắp tay trước ngực, lẩm bẩm: "Nga Phật từ bi, tiên tổ hiển linh, giúp ta Cao Lệ vượt qua kiếp này." Không có trả lời. Phật tổ tự nhiên là sẽ không hiểu, Lý Ngạn cũng nghe không hiểu trong miệng hắn tiên tổ là vị nào, đương nhiên coi như Cao Lệ Vương lúc này tiếng buồn bã cầu hắn đi ra, cũng không có cái gì tốt chỉ điểm. Bởi vì vô tướng đạo binh đã là trước mắt hắn có khả năng sáng chế, nhất là tốc thành đạo binh, mà vô luận loại nào đạo binh, tuyển bạt đều là cực kỳ nghiêm khắc. Trước đó cái kia 300 trong đám người đều có 7-8 cái là thật giả lẫn lộn, không phù hợp huấn luyện bí pháp yêu cầu, chỉ là vì đụng cái số nguyên, hiện tại giảm xuống điều kiện tuyển ra, liền càng thêm khó mà cam đoan sức chiến đấu. May mà nếu như trên nhân số đi, hoàn toàn liều tiêu hao, cũng là có thể đối với người nữ chân sinh ra nhất định phiền phức. Phanh! Hoàn Nhan loát tái một cái búa ném ra đi, trong không khí một bóng người hung hăng ngã bay ra ngoài, trên mặt đất phun ra máu tươi. Sau đó liền bị bốn phía nữ chân kỵ binh thuần thục đâm chết dưới ngựa. Đây đã là nhóm thứ mấy? Dù vậy, Hoàn Nhan loát tái sát khí bừng bừng hai đầu lông mày, cũng hiện ra một vòng thật sâu mọi mệnh. Vô tướng đạo binh cường đại tại xuất quỷ nhập thần, coi như không hiện thân, đều có thể cho địch nhân tạo thành nồng đậm cảm giác nguy cơ. Hiện tại nữ chân kỵ binh thậm chí không dám dừng lại bên dưới, dừng lại ngựa, liền cảm thấy trống rông bốn phía, tựa hồ có cái địch nhân tiến tới gần. Chương 870, Cao Lệ Vương Quốc 2, chương 870, Cao Lệ Vương Quốc 2. Loài cỏ này một giai binh áp lực tâm lý thực sự quá lớn, ban đêm lúc nghỉ ngơi đều muốn đề phòng, bởi vì Cao Lệ Vương mới huấn luyện nhóm này vô tướng đạo binh, thật đúng là tại ban đêm liên tục tập sát, làm cho người nữ chân mỏi mệt không chịu nổi, đầu tiên tuân ra từ bỏ dự định. Trước đó ngôn từ chuẩn xác muốn tiêu diệt Cao Lệ Hoàn Nhan đoát ái, cũng không khỏi chần chờ, khi Hoàn Nhan Lâu Thất mang theo viện quân lúc chạy đến, càng là không kịp chờ đợi hỏi, huynh trưởng nói thế nào? Hoàn Nhan Lâu Thất sắc mặt khó coi, đều đột nhiên cực liệt cũng không hy vọng diệt Cao Lệ, coi như người cao ly nhỏ yếu đến đâu, bằng vào chúng ta binh lực cũng là căn bản nuốt không nổi. Chỉ cần đòi lấy lương thảo cùng đồ quân nhu là được Hoàn Nhan loát tái hổ thẹn mà túi thấp đầu, là ta xúc động, lui binh đi, ta trở về từ lĩnh tộc quy trừng trị. Hoàn Nhan Lâu Thất khẽ lắc đầu, không, lúc này không có khả năng lui binh, ta trên đường đi tới, Cao Lệ các nơi thành trì đã vườn không nhà trống, hiển nhiên là muốn đối kháng đến cùng, ngay cả nửa điểm lương thực đều không muốn giao ra, nếu bọn hắn ngoan cường như vậy, chúng ta nhất định phải diệt Cao Lệ. Cái này khế đan nước phụ thuộc một vòng, cũng là đối với những khác bộ lạc một cái chấn nhiếp, để bọn hắn rời xa người khế đan, tránh cho trở thành kế tiếp Cao Lệ. Hoàn Nhan loát tái trước đó cũng làm ra tương tự cân nhắc, lại là trầm giọng nói, có thể Liêu quân tưởng đến, vạn nhất Cao Lệ Vương thành cũng lựa chọn vườn không nhà trống, chống lại đến cùng, trong lúc đội vàng, chúng ta làm sao có thể bảo đảm hạ thành đâu? Hoàn Nhan Lâu Thất nói tiến công một nước đô thành, nào có bảo đảm hạ thành đạo lý. Chuyện cho tới bây giờ, Cao Lệ khẳng định là muốn kéo dài thời gian, để cho chúng ta biết khó mà lui, nhưng chúng ta nếu quả như thật không thu hoạch được gì lui, liền khẳng định ngăn không được Liêu quân. Chỉ có diệt Cao Lệ mới có một chút hy vọng sống. Ngươi nói đúng. Nghe lời nói này, Hoàng Nhan Đoát Tái cũng lập tức vứt bỏ trong lòng cảm giác bị thất bại, một lần nữa trở nên ý chí chiến đấu sục sôi đứng lên. Không chỉ có là hắn, khi lần nữa tới đến nữ chân kỵ binh trước mặt, ủng hộ sĩ khí sau, đám người tinh thần đều tỉnh lại, chính như ngày xưa tại ở vùng giữa núi Trường Bạch và Hắc Long Giang, đấu với trời, đấu với đất, đấu với người cứng cỏi bất khuất. Rốt cục, Cao Lệ Vương quốc đô thành mở kinh đến. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngoài thành cây cối đều bị chặt phạt, dân cư đều bị dỡ bỏ, bày ra vườn không nhà trống tư thái. Bất quá người nữ chân kỳ thật tịnh không để ý những này, bởi vì bọn hắn cũng sẽ không chế tạo bất luận cái gì khí giới công thành, mỗi lần hạ thành đều là lấy dã man nhất nguyên thủy biện pháp đánh hạ. Bọn hắn chân chính chú ý là thủ vệ tinh thần diện mạo. Khi phát hiện trên tường thành những cái kia sợ hãi rụt rè, ngay cả nhìn thẳng tới cũng không dám Cao Lệ binh sĩ, Hoàn Nhan Lâu Thất cùng Hoàn Nhan Đoát Tái khỏe miệng dương lên. Dạng này quân coi giữ sĩ khí, cho dù là vương đô cũng tuyệt đối có thể công phá, chỉ là vấn đề thời gian. Mà bên ngoài có thể vườn không nhà trống, trong vương đô này mặt hội tụ bao nhiêu vương thần, quyền quý cùng Phật môn chùa triển, lại là không có quyết tâm kia cũng không có khả năng hoàn toàn hủy đi. Một khi công phá tòa này nặng nề cửa thành, trong thành kia tài sản to lớn đem tùy ý bọn hắn cho lấy cho đoạn. Đánh vào trong thành, lớn cấp 3 ngày. Úc, đừng sợ, bọn hắn tuyệt đối công không tiến vào. Nghe được ngoài thành người nữ chân đã đến, khí thế hùng hổ vây quanh vương đô, trong thành đã là thần hồn nát thần tính, biết cái này đáng sợ tộc đàn những nơi đi qua, đốt giết cướp giật, có thể xưng không có một ngọn cỏ, nhưng trong cung sĩ khí miễn cưỡng vẫn được, bởi vì Cao Lệ Vương đối với văn võ quần thần tràn đầy tự tin bảo đảm. Vương thái tử cũng phụ hòa nói, chỉ cần chống đến Liêu quân đến, những tặc tử kia hết thảy đều sẽ chết không có chỗ chôn. Mắt thấy hai vị như vậy tỏ thái độ, mặc dù biết thủ thành binh lính cùng nữ chân cường quân không thể so sánh, nhưng ỷ vào thành cao ao sâu, chúng thần ngược lại là thoáng an tâm. Mấu chốt là trước đó cả nước bộ binh lập tức đem các nơi lính cho dành thời gian, gặp phải thảm bại sau trong thời gian ngắn cũng đừng hỏng có cái gì ra dáng cần vương đại quân đến, việc đã đến nước này chỉ có thể dáng chống đỡ đến cùng. Ta Cao Lệ quốc tổ kéo dài sẽ không như vậy kết thúc, mong rằng nữ chân thiên quân diệt gà lâm công cái này xoán vị thí quân ngụy vương. Nữ chân lâm thời đóng quân trong quân doanh, một người có mái tóc hoa dâm láo giả ủy gối các tướng lĩnh trước mặt. Hoàn Nhan Đoát Tái là hiểu rõ Cao Lệ lịch sử, biết gà lâm công là đường kim Cao Lệ vương đoạt vị trước đó danh hào, kết hợp với xoán vị thí quân lên án mạnh mẽ, đã hiểu ngươi là Cao Lệ hiến tông người. Hiến tông chính là đời trước Cao Lệ quân vương, một cái hiến chữ đã nói lên kinh lịch, tuổi nhỏ kế vị, trong nước dung chuyển, ngoại thích làm loạn, cuối cùng bị lúc kia được phong làm thái thúc đương kim Cao Lệ vương khống chế đại quyền, không thể không phó thác vương vị, về sau vô cớ chết bất đắc kỳ tử. Lúc này lão giả tiếng khóc lấy nói ra nguyên do, vua ta nhường ngôi tại ác tặc này, vốn định bảo đảm cái bình an chi thân, không ngờ nửa năm trước qua liền bị độc chết, trước khi chết cực kỳ thống khổ, trong con mắt của hắn toát ra liều lĩnh khắc sâu cứu hận, dập đầu xuống dưới, lao nô chờ mong một ngày này đã quá lâu, nguyện trợ nữ chân quân mở cửa thành ra, tiêu sát ngụy vương. Hoàn Nhan Lâu Thất cùng Hoàn Nhan Đoát Tái cũng không dễ tin, hỏi thăm lão giả nhân thủ cùng an bài, tỉnh táo lựa chọn khởi xướng đoạt môn chi chiến thời gian. Ngày đó ban đêm, khi hết thảy đúng như lão giả lời nói, trải qua dồn dập tiếng chém giết sau, cửa thành chậm rãi mở ra, hai vị đại tướng lúc này mới như chút được gánh nặng, nhìn nhau cười to, thiên mệnh tại nữ ta thật, Cao Lệ quốc tổ đã kết thúc. Chương 871, chính thức xưng vương. 1. Chương 871, chính thức xưng vương. 1. Chương 871, chính thức xưng vương. Giá. Giá. Một thất khoái mã thẳng đến Yến Kinh mà đến, đến trước cửa thành, tung người xuống ngựa, vội vàng đi trong bọc hành lý tìm kiếm văn thư. Thủ vệ binh lính nhìn xem cái kia bằng phẳng ngũ quan, nhỏ hẹp con mắt, liền suy đoán là cái người ngoại tộc, quả nhiên đối phương lấy ra quá sở dùng cứng rắn tiếng Hán nói ta chính là Cao Lệ sứ thần Kim Nhân Tồn, cầu kiến. Cầu kiến Lâm Nghĩa Dũng. Ngày mai là Phong Vương đại điện, các ngươi những sứ thần này đến lúc đó đều có thể nhìn thấy, đi dịch quán, các nước đều ở bên trong. Lưu Chính, càng năm, các ngươi mang vị này sứ thần đi. Thủ vệ nhìn xem hắn đơn thân độc mã, cuối thu thời tiết cái chán đều là vết mồ hôi, cả người lộ ra mười phần chật vật, cảm thấy có chút cổ quái, không dám kinh thường, phân ra hai người, dẫn vị này Cao Lệ sứ thần hướng dịch quán mà đi. Bây giờ Liêu Quốc, Tây Hạng, Cao Lệ, Đại Lý, Cao Xương hồi cốt sứ thần đều đã đến, đúng giờ tham gia Yến Vân Phong Vương đại điện, thậm chí liền ngay cả giao chỉ đều điều động thần tử, xuyên qua phương Nam, đến Biện Lương sau, bị một đường nhận tới. Duy chỉ có không có tham gia, chính là phương Nam Triệu Tống. Triệu Tống triều đình trước đó muốn phong vương, định ra chính thống danh phận, kết quả y đế chiếu sự tình vừa ra, thiên hạ xôn xao, thái độ của triều đình cũng lập tức chuyển biến, bắt đầu lên án mạnh mẽ Yến Vân trên dưới đều là loạn thần tặc tử, giản vương là giả, y đế chiếu là giả, giả giả đều là giả. Như vậy hành vi, dẫn tới phương Bắc bách tính thù mới thù cũ, nhao nhao giận mắng thí mẹ hôn quân, liền ngay cả phương Bắc sĩ tộc đều tham dự vào mắng trong chiến đấu. Dù sao y đế chiếu là thật hay giả, cũng là đi qua các vị đại nho công nhận, cái kia đúng là hướng thái hậu chỗ sách, lại có suýt nữa ngộ hại giản vương cùng trong cung đại thái giám Lam Tòng Hy làm chứng. Như vậy hoàn chỉnh dãy chứng cứ, còn bị nói xấu là loạn thần tặc tử, loại này mở mắt nói lời bịa đặt thái độ, ai cũng nhìn không được. Mang lấy, cũng không ai quan tâm Triệu Tống triều đình phái không điều động sứ thần, có gan liền phái quân lên phía Bắc tiền đánh, nhìn xem hương quân không đánh cho Tống quân chạy chối chết. Khi Cao Lệ sứ thần Kim Nhân Tồn bị mang theo vào thành lúc, nhìn thấy chính là một mảnh phồn hoa cùng ổn định. Phồn hoa từ không cần phải nói, Trung Nguyên chi địa vốn là xa xa không phải Triều Tiền bán đảo có thể so sánh, nhưng mảnh này ổn định, thấy hắn hốc mắt đỏ thẫm, buồn từ đó đến. dẫn đường hai tên binh sĩ càng không hiểu đấu, đưa đến dịch quán sau, cố ý nói rõ tình huống. Dịch quán quan lại lập tức cảnh giác lên, cao lệ sứ thần không phải sớm đã đến rồi sao? Hướng phủ đô đốc bẩm báo, tra rõ ràng thân phận của người này, nhìn xem có phải hay không điểm mạnh. Phong Vương đại điện tuyệt đối không cho phép tặc nhân nhiễu loạn. Bất quá rất nhanh, đám người phát hiện đây là hiểu lầm một trận. Bởi vì sớm liền đến cao lệ sứ thần thôi sử dụng, xác thực nhận ra Kim Nhân Tồn, đồng thời chứng minh vị này chính là Cao Ly Vương trọng thần thân tín. Từ quá sở bên trên dịch trạm ký ấn cũng có thể nhìn ra, Kim Nhân Tồn là từ Cao Lệ trải qua đường thủy đến Sơn Đông Lai Châu, sau đó từ Lai Châu một đường ra roi thúc ngựa, đêm tối đi gấp mà đến, xác thực không có vấn đề. Điều tra rõ ràng sau, trước sau hai vị cao lệ sứ thần mới lấy gặp mặt, thôi sùng dụng đem đón vào trong phòng, ngươi tới được đội vàng như thế, trong nước là xảy ra đại sự gì rồi sao? Kim Nhân Tồn nước mắt tuôn trào ra, mở kinh bị nữ thẳng quân phản loạn công phá, vương thượng nộ hại, vương thái tử không biết tung tích, ta cao lệ. Vong a. Thôi sùng dụng như bị sét đánh, con mắt bất khả tư nghị trừng lớn, nế. Ngươi nói cái gì? Kim Nhân Tồn cũng không nguyện ý tin tưởng, có thể sự thật như vậy, chẳng ai ngờ rằng nữ chân sẽ dũng mãnh như vậy, trước dễ như trở bàn tay đột phá Định Châu tường thành, sau đó cơ hội là một trận chiến diệt hết 100. Không 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 cao lệ đại quân, cuối cùng tới gần Vương đô, ở tiền triều người cũ nội ứng ngoại hợp phía dưới, đánh vào trong thành, giết vào vương cung. Cao Ly Vương tại chỗ bị bắt lại, bị Yến trưởng thượng buộc giết chết, lấy báo chủ cũ mối thù, vương thái tử thấy tình thế không ổn đảo vòng, nhưng ở trong chiến loạn cũng không biết tung tích, sinh tử chưa biết. Một quốc gia đô thành bị phá, quốc vương bỏ mình, thái tử mất tích, đây chính là mất nước. Thôi sùng dụng lặp đi lặp lại xác định sau, muốn rách cả mí mắt, trong miệng đều cắn chảy ra máu, đại Liêu mặc kệ a. Kim Nhân Tồn nói Liêu quân tiên phong đến Đông Kinh Liêu Dương phủ sau, thẳng đến Định Châu biên cảnh mà đến, cùng nữ thẳng một nhánh quân đội khác cũng co giao phòng, lại cũng bị đánh bại, biết được ta cao lệ bị vong quốc, cũng là khiếp sợ không thôi. Bây giờ cái kia nữ trực nhân tù trưởng Hoàn Nhan A Sương, sai người cùng Liêu đế đàm phán, cố ý đem toàn tộc rời vào ta cao lệ trong nước, nghe nói đại Liêu cao tầng cũng có phân tranh, tất cả chấp thấy thôi sùng dụng lập tức quát, tuyệt đối không thể a. Nữ thẳng lòng lang dạ thú, rõ ràng là muốn lấy lui làm tiến, cho ta mượn cao lệ lớn mạnh sau, lại phản công đại Liêu, Liêu đế bệ hạ anh minh thần võ, tuyệt đối không thể đáp ứng a. Kim Nhân Tồn nghĩ đến lúc đến nghe được đủ loại tin tức, sắc mặt chỉ chìm, lại mở miệng nói, chúng ta không thể đem phục quốc hy vọng toàn bộ ký thác vào đại Liêu trên thân, mặt khác các nước đều yêu cầu viện binh. Vong quốc không có nghĩa là cao lệ liền triệt để kết thúc, hoàn toàn tương phản, đây là một cái khác đoạn chống lại bắt đầu. Tỷ như nổi tiếng thổ cấp hồn, mất nước lại phục quốc lại vong lại phục lại vong, dày vò hồi lâu mới bị triệt để chiếm đoạt. Cùng so sánh, lần này cao lệ bại vong là do ở chủ lực đánh mất, quốc đô luôn hãm, nhưng các nơi lực lượng vẫn như cũ cam đoan hoàn chỉnh, cho nên vị thần tử này ngàn dặm xa xôi đi vào Trung Nguyên, một lòng muốn phục quốc. Nghĩ đến tại Lai Châu nhìn thấy thủy sư, là như vậy cường đại, nghe nói Thương Châu còn có một nhóm khác thủy sư, Kim Nhân Tồn lộ ra chờ đợi, nghe nói Yến Vân Lâm nghĩa dũng chán ghét nữ thẳng tập nhân, trước đây liền khu trục nó sứ thần, cùng đại Liêu cùng tiến lùi, lần này có thể hay không xuất thủy sư, giúp ta cao lệ phục quốc. Thôi sùng dụng mí môi, cao lệ cùng Yến Vân là lần đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao, làm cho đối phương hỗ trợ đối kháng nữ chân, không khỏi lộ ra ý nghĩ hao huyền, nhưng hắn cũng rõ ràng, lúc này bọn hắn những này ở nước ngoài thật tử, cho dù không đúng, cũng nhất định phải tranh thủ hết thể có thể tranh thủ lực lượng. Nếu không được cũng muốn để vị kia đối với nữ chân ấn tượng kém hơn, cho nên thôi sùng dụng đuốt cằm nói, tốt. Đợi đến ngày mai Xương Vương đại điện sau, chúng ta đi yết kiến Yến Vương điện hạ, lấy đại yến lực lượng, một khi xuất binh, nữ trực nhân liền rốt cuộc không có khả năng qua trường. Kim Nhân Tồn nghĩ đến Cao Ly Vương quốc bại vong, mà chiếm cứ mảnh này rộng lớn thổ địa cường đại vương triều ngay tại quốc khởi, thì thào nói nhỏ, đại yến a Yến Vương xưng hô đã định ra, tân triều quốc hiệu, cơ bản định là yến. Một khi quốc hiệu, không phải làm loạn, đại khái do mấy loại phương thức xác định. Loại thứ nhất chính là địa danh, tỷ như Tần Hướng là do ở nó thủy tổ ở tại Tần Điệm mà gọi tên, Hán Triều là bởi vì Lưu Bang được phong làm Hán Vương, nắm giữ ba thuộc Hán chung một vùng địa khu mà đến, Tống Triều thì là Triệu Công Dận nguyên nhiệm Tống Châu về Đức quân tiết độ sứ, cho là nơi đây chính là Long Hưng chi địa, đổi quốc hiệu là Tống. Loại thứ hai thì là tức tên, tỷ như Triều Tấn Tư Mã Thị Thụ phong Hà Nội Ôn huyện, bởi vì Ôn huyện vốn là Tấn, cho nên lập nít là Tấn, tùy Triều Dương Kiên xưng đế trước, kế tục cha nó tùy quốc công phong tước, Đường Triều từ không cần phải nói, Đường quốc công Lý Uyên. Bất quá từ sau thế nhìn, rất nhiều triều đại nhất là các cứ chính quyền quốc hiệu, lại nhiều lấy từ tiền Tần thời kỳ phương Bắc các nước chư hầu tên, phương Bắc các nước chư hầu tên đặc biệt thụ ưu ái, tỷ như Chu, Tần, Ngụy, Tấn, Đường là Tấn biệt hiệu Yến, Triệu, đủ chờ chút. Về phần phương Nam Sở, Nô, càng các loại, mặc dù tại Xuân Thu chiến quốc thời kỳ cũng rất là lừng lẫy, nhưng ở được hoang nên trình độ bên trên, rõ ràng không bằng phương Bắc các nước chư hầu tên. Về căn bản nguyên nhân, ngay tại ở trên ý nghĩa truyền thống Hoa Hạ, ở vào phương Bắc Hoàng Hà lưu vực Trung Nguyên địa khu, Sở, Nô, càng bất quá là man nam chính quyền. Cho nên phương Bắc các nước chư hầu tên có thể ngụ bày ra lấy Hoa Hạ văn minh chính sóc, mà phương Nam các nước chư hầu tên luôn có chủng an phận ở một góc cảm giác, cho dù là người Giang Nam cũng đều như vậy cho là. Chương 871, chính thức xưng vương. 2, chương 871, chính thức xưng vương. 2, đây cũng là vì cái gì Chu Nguyên Chương mới đầu xưng Ngô Vương, về sau chính thức xưng đến lúc lại cải thành Minh cũng là bởi vì làm đại thống nhất vương triều quốc hiệu, nô quá không hợp vừa. Từ trên tổng hợp lại, quốc hiệu không phải tùy tiện muốn một cái tên liền có thể lấy, rất nhiều chuyện đều là xâm nhập lòng người, sửa đổi không được. Đối với Lý Ngạn tới nói, căn cứ địa của hắn là Yến Vân, vốn là Yến quốc cố thổ, mà có Tống nhất triều, lại tâm tâm niệm niệm muốn thu phục Yến Vân, hắn lấy Yến làm hiệu, không chỉ có vững chắc chính mình bản cơ bản, cũng làm cho thiên hạ nhân tâm càng thêm quy thuận Tân Triều. Quốc hiệu đã là Yến, đô thành tự nhiên định tại Yến Kinh. Đó cũng không phải mạng lưới thổi phồng cái gọi là thiên tử thủ biên giới, quân vương tử xã tắc mà là quốc đô ở đây, đối với quốc gia chiến lược cách cục tương đối quan trọng. Hậu thế sử học giới có một loại quan niệm, Minh Thành tổ Chu Lệ mấu chốt nhất một cái cống hiến, chính là đem quốc đô từ Nam Kinh rời đến Bắc Kinh. Đương nhiên Chu Lệ có chính hắn bản thân cân nhắc, bởi vì Yến Kinh là đại bản doanh của hắn, đăng cơ sau thống trị, cùng phương Nam thân hảo nông thôn giai cấp địa chủ cũng một mực không hợp nhau, mới có kiên định rời đô ý nghĩ, nhưng quyết định này cũng xác thực cải biến Minh Triều tiếp xuống thống trị cách cục, tránh khỏi phương Bắc bị dị tộc tùy ý trà đạp tai họa. Lý Ngạn mục đích đồng dạng ở chỗ này, trong lòng của hắn đối với Tân Triều bản đồ là có quy hoạch, tại cái này hoạch định xuống mới có Yến Vân là Tân Đô, so với sau đó làm thành trực thuộc phủ đại danh cùng Biện Lương đều muốn phù hợp. Kim Nhân tồn khu một cái cao lệ thần tử, tự nhiên không có khả năng biết trong đó coi trọng, nghỉ ngơi một đêm sau, lấy cao lệ phó sứ thân phận, gia nhập sứ thần trong đội ngũ, cùng một chỗ hướng về hoàng cung mà đi. Yến Kinh hoàng cung ở vào tây nam một góc, là người Liêu Tu Kiến, bởi vì Liêu quốc hoàng đế phân bốn mùa trục cây rong mà ở, bốn mùa lại bát mới là bọn hắn chân chính hành cung, cho nên Yến Kinh cung thành không hợp lễ chế địa phương rất nhiều, có vẻ hơi đơn sơ. Khi Xương Vương nghi thức bắt đầu chuẩn bị sau, liền có quan viên đưa ra, theo chu lễ thi công nhớ bên trong tiền triều thị trường ngày mai, tả tổ hữu xã đế đô xây dựng nguyên tắc, tại Yến Kinh thành bắc kiến tạo mới hoàng cung. Lý Ngạn đối với cái này không có bắt bỏ, lại chậm trễ thời gian kiến tạo. Hoàng cung xác thực không có khả năng chấp nhận, đây không phải tiết kiệm không tiết kiệm vấn đề, Dương Kiên xem như tương đối tiết kiệm đế vương, tại kiến tạo Đại Hưng cùng Thái Cực cung lúc đều không chút nào mập mờ, bởi vì đây là ngưng tụ quốc vận lòng người hành vi. Địa vị gì người liền muốn làm phù hợp địa vị sự tình, tiểu ngũ chí tôn cho ở rách tung toé, không hợp lễ chế, đây không phải là yêu dân như con, đó là chính mình tìm cho mình sự tình, nên kiến tạo muốn xây, đường giống Dương Quảng, võ tác tiên như thế chơi đùa lung tung là được. Cho nên một khi định đô Yến Kinh, liền nhất định phải mới xây hoàng cung, nhưng về thời gian muốn đẩy về sau trễ trì hoãn. Dù sao kiến tạo một tòa phù hợp thiên tử quy mô cùng quy cách cung thành, tốn hao quá lớn, đơn cử cùng Yến Kinh liên hệ sâu nhất ví dụ, 300 năm sau tu kiến Bắc Kinh Tử Cấm Thành. Tử Cấm Thành tại Minh Thành tổ Vĩnh Lạc 4 năm bắt đầu kiến thiết, đến Vĩnh Lạc 18 năm mới xây thành, vẹn vẹn là chuẩn bị làm việc liền kéo dài dòng dã 11 năm, triều đình phái ra vô số thợ thủ công, lao tới cả nước các nơi, đi khai hoang quý báu vật liệu gỗ cùng vật liệu đá. Cụ thể thu thập làm việc hay là các nơi dân chúng làm, chân quý vật liệu gỗ đa sinh trưởng ở núi non trùng điệp bên trong, bách tính mạo hiểm lên núi hái mộc, rất nhiều người vì thế mất mạng, vào núi 1000, rời núi 500 chính là hình dung cái giá như thế này. Như vậy đủ loại nhiều không kể xiết, mà đó còn là tại Chu Lệ thống nhất cả nước điều kiện tiên quyết, tại Xương Vương giai đoạn, Lý Ngạn là không chuẩn bị hưng như vậy công trình vĩ đại, Xương Đế sau lại chính thức thi công cũng không mượn. Tiếp xuống chiến tranh, tất nhiên có đại lượng nô dịch, một bộ phận lên phía Bắc tu trưởng thành, một bên khác bộ phận có thể xung làm xây dựng hoàng cung cổ lực, lại đem kỳ hạn công trình kéo dài, giảm bớt gánh vác. Lý Ngạn đã hợp bộ hạ làm cho, tu sửa hiện hữu cựu vương cung, để nó đến có thể gánh chịu trung tâm hành chính cùng hậu cung ở lại điều kiện cơ bản, đồng thời để công bộ quan viên cho ra tân hoàng thành cụ thể xây dựng quy hoạch. Đối với cái này các quốc gia sứ thần cũng có nghe thấy, vì đó tấm tắc lấy làm kỳ lạ. So sánh với bọn hắn quốc gia bên trong, những cái kia ưa thích tu kỳ quan kẻ thống trị, cử động lần này mới thật sự là nhân đức yêu dân. Từ đủ loại sự chi tiết, bọn hắn cũng càng ngày càng tin tưởng vị này Yến Vương điện hạ có thể chân chính thống trị mảnh này giàu có nhất thiên triều thượng quốc. Cho nên canh bốn vừa đến, sắc trời vẫn là hát trầm, vương cung trước khu phố đã trở nên náo nhiệt. Các quốc gia sứ thần lên được từ sớm, đều sớm yêu cầu dịch quán lại viên dẫn bọn hắn đi vào vương cung tập hợp. Nhưng mà chờ bọn hắn đến lúc, phát hiện vương quân đoàn trên dưới, các châu quan huyện biên, thậm chí lương sơn các hảo hán đều sớm hầu tại nơi này, có ít người thậm chí vớt ve đầu to, thương phấn đến một đêm ngủ không yên. Ở đây rộn rộn ràng ràng, chừng 300 người nhiều, đây chính là tân triều nhóm đầu tiên thần tử. Bên trong có hương quân nòng cốt, có lương sơn đô đầu lĩnh, cũng có sơn đông vận thành huyện lệnh văn bát của bần, loại này quản lý nơi đó đột xuất quy hàng thần tử. Mà vô luận là ai, vô luận trên cảm xúc cỡ nào kích động, lúc này đều nửa điểm không coi ồn ào, lặng lặng đang mong đợi thời khắc kia đến. Bất quá trang nghiêm túc mục lễ nghi còn chưa mở ra, thiết địa khí một màn liền xuất hiện. Hai bên đường hành lang bên trong, từng cái quầy điểm tâm vị mở cửa buôn bán. Chiều hội lên được như vậy chi sớm, đến ngự nhai bên trên quan biên, cơ bản đều là trong bụng trống trơn, nơi đây lại bán lấy các loại sớm một chút, thậm chí cân nhắc đến phương Nam phương Bắc, khác biệt địa khu quan biên khẩu vị, hay là chủng loại phong phú, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Không thể để cho đám quan chức chống không bụng, dần dà thân thể cũng sẽ trở nên kém, cho nên để bọn hắn tại trong hành lang ăn uống no đủ, chính thức tiến vào vương thành, vào chiều làm việc cũng không muộn. Đây cũng không phải là một mình sáng tạo, tống triều liền có, nhưng phẩm là ưu điểm, tân triều đều sẽ noi theo xuống tới. Các sứ thần cũng hưởng thụ đãi ngộ như vậy, thôi sùng dụng cùng Kim Nhân Tồn vừa ăn ngon miệng bữa sáng, cảm giác thân thể tại vạn thu trong gió lạnh ấm áp, một bên nghĩ đến bị người nữ chân trà đạp quốc gia, hốc mắt lại không khỏi đỏ thấm, ta cao lệ khi nào có thể phục quốc ca. Mặt khác sứ thần im lặng lặng yên quan sát, xì xào bàn tán, lần này phong vương đại điện, có lẽ càng giống là một lần thông lệ tạo chiều quá trình. Xác thực như vậy, dù sao cũng là xưng vương, không cần như xưng đế bình thường cử hành long trọng tế thiên đại điện, trình tự muốn giản lược rất nhiều, càng nhiều hay là đem triều hội cùng làm việc quá trình định ra. Trước mặt mọi người thần tử dùng cơm hoàn tất, từ cửa chính tiến vào vương thành, trải qua một đầu mấy trăm bước dáng dấp ngự đạo sau, liền nối thẳng minh đức điện. Không có quá nhiều xâm nhập, nơi này chính là vào triều cung điện, đương nhiên hiện tại không thể vào bên trong, mà là phải ở bên ngoài chờ đợi. Trước kia tống triều thần tử là dựa theo văn võ chia đồ vật hai ban, tại đồ vật cửa các xếp hàng chờ đợi vào triều, lần này sứ thần lại phát hiện, tân triều thần tử cũng không có văn võ phân biệt rõ ràng chỗ đứng phương thức, mà là dựa theo phẩm cấp vách chắn hàng. Phẩm cấp càng cao áo bào tím và lớn, đứng được càng phía trước, trước đó trong đêm tối không quá thấy rõ ràng, như hôm nay hơi sáng, cũng có thể thấy rõ quần thần trên người bảo phục, nhan sắc hướng tới trước đường áo bào tím, phi bào, áo lục, màu xanh bốn loại, mà ở đây trên cơ sở, còn thêu lên khác biệt hoa văn. Tỷ như phía trước nhất vị kia ngũ quan tuấn lãng, khí chất ôn nhã lao giả, mặc thêu tiên hà áo bào tím, mà ngang hàng với nhau đại danh đỉnh đỉnh cao thanh thiên, cũng là một bộ áo bào tím, vẽ lại là con báo. Nhưng còn chưa chờ các sứ thần nhìn kỹ, phía trước Minh Đức Điện đã truyền đến thanh âm uy nghiêm, chúng thần nhất kiến. Quần thần ngư quán nhập điện, căn cứ mấy ngày trước đây diễn luyện, đi tới riêng phần mình vị trí đứng vững. Mà theo tiếng bước chân vang lên, một đạo đầu đội tử kim quan, người mặc dệt kim áo mang bảo, thắt eo đai lưng ngọc ai hùng thân ảnh đi ra, trong mắt mọi người đều tuôn ra sốt ruột, cùng nhau không người cúi đầu, phát ra núi kêu biển gầm thanh âm, chúng thần bái kiến Yến Vương điện hạ. Cảm tạ thư hữu hảo lão công đại ca ca bảy cái mẫu âm khen thưởng. Chương 872, bách quan định chế, khí số hóa giao long. 1, 1, chương 872, bách quan định chế, khí số hóa giao long. 1, 1, chương 872, bách quan định chế, khí số hóa giao long. Miễn lễ. Lý Ngạn hai tay giơ lên, ngồi xuống trên vương vị, nhìn phía dưới đứng thẳng lưng lên quần thần. Đối với quan bảo cải chế, hắn đem đường triều nhan sắc cùng mình triều đường vân kết hợp lại, có phía dưới thiết kế, quan văn nhất phẩm áo bào tím, thêu tiên hạc, nhị phẩm áo bào tím, tú cầm gà, tam phẩm áo bào tím, thêu khổng tước, tứ phẩm phi bảo, thêu mây ngỗng, ngũ phẩm phi bảo, thêu trắng nhàn, lục phẩm áo lục, thêu cỏ trắng, thất phẩm áo lục, thêu suối sắc, bát phẩm áo xanh, thêu chim hoàng oanh, cửu phẩm áo xanh, thêu chim cút. Võ tướng nhất phẩm áo bào tím, vẽ kỳ lân, nhị phẩm áo bào tím, vẽ sư tử, tam phẩm áo bào tím, vẽ con báo, tứ phẩm phi bảo, vẽ la hổ, ngũ phẩm phi bảo, vẽ gấu, lục phẩm, thất phẩm áo lục, vẽ bưu, bát phẩm áo xanh, vẽ tê giác, cửu phẩm áo xanh, vẽ hải mã. Nhìn xem cái này cải biến, không khỏi để cho người ta nghĩ đến câu kia kinh điển lời kịch quan văn trên quần áo thêu chính là chim, quan võ trên quần áo thêu chính là thú, phụ thêm thân này ra, chúng ta cái nào không phải mặt người dạ thú. Trên thực tế, mặt người dạ thú vốn là lời ca ngợi, đại biểu cho chức quan cùng địa vị, nhưng về sau bởi vì làm quan không làm nhân sự, thì trực tiếp biến thành nghĩa xấu. Cho nên có phải hay không cầm thú, cùng mặc cái gì dạng quan bảo không có quan hệ, coi như cái gì đều không thể, quan trường tập tục rối tinh rối mù, hay là xuất sinh tụ tập. Bây giờ tân triều vừa lập, quan trường tập tục tất nhiên là rực rỡ hẳn lên, mà chúng thần cũng bắt đầu nghe phong. Tiến vương có lệnh, vương chế tân lập, hai đại phủ tổng sự tỉnh. Trung thư tỉnh là chính gốc rễ, tổng hạt lục bộ, phủ đô đốc trưởng quân sự, tổng hạt tam quân, văn võ song hành, thiên hạ thái bình. Bổ nhiệm thái kinh là trung thư tỉnh hữu tướng quốc, chính nhất phẩm, bổ nhiệm chu võ là trung thư tỉnh tả thừa, chính nhị phẩm, bổ nhiệm ngô dụng là trung thư tỉnh hữu thừa, chính nhị phẩm. Ba vị áo bào tím quan viên đi ra nghe phong. Trung thư tỉnh tả hữu tướng quốc đều là chính nhất phẩm, trước mắt bỏ trống một vị tả tướng quốc, bình chương chính sự là tòng nhất phẩm, trước mắt bỏ trống, tả hữu thừa chính nhị phẩm, phía sau còn có tham gia chính sự tòng nhị phẩm, trước mắt bỏ trống. Cái này sáu vị là trung thư tỉnh lãnh đạo cấp cao, bây giờ lại bỏ trống ba vị, có thể thấy được đại yến quan văn khiếm khuyết sắc thực không giả, chắc hẳn lần này khoa cử càng biết làm cho kẻ sĩ điên cuồng. Đương nhiên, cho dù hiện tại khoa cử, trong thời gian ngắn muốn tấn thăng cao vị cũng là làm không được, nhưng trung thư tỉnh còn có đại lượng trung tầng quan viên, tỉ như tả hữu ti lang trung chính ngũ phẩm, viên ngoại lang chính lục phẩm, đô sự, thẩm tra đối chiếu sự thật chính thất phẩm, chiếu ma, quản miết tổng thất phẩm trở chút. Mà lại những vị trí này đều là trung tâm chi trọng, đồng thời cũng số người còn thiếu không ít, chỉ cần có thể nhập trung thư tỉnh, tất nhiên là tiền đồ sáng lạ. Trên thực tế xác thực như vậy, Lý Ngạn tiên định trung thư tỉnh, ngược lại là tham khảo Chu Nguyên Trường, vị này xưng Ngô Vương lúc trước hết nhất thiết lập chính là trung thư tỉnh, lấy trung thư tỉnh thống lục bộ, thủ tướng thiên hạ chính vụ, quyền chức cực nặng, trưởng quan xưng tả hữu thừa tướng. Chu Nguyên Chương là kế tục nguyên chế, Lý Ngạn lại cho rằng tại thống nhất thiên hạ trong quá trình không thể dùng ba tỉnh chế độ lẫn nhau cân bằng, mà là muốn hết thể lấy tối cao hiệu suất chấp hành. Về phần phía sau trung thư tỉnh độc đại làm sao bây giờ, hắn cũng không nhất định cùng Chu Nguyên Chương làm ra tương tự lựa chọn. Chu Nguyên Chương là tại Hồng Vũ 13 năm, Chu Hồ Duy Dung thừa cơ hủy bỏ trung thư tỉnh cùng thừa tướng, lấy lục bộ phân trưởng thứ chính, trực tiếp thụ mệnh tại hoàng đế, trung ương tập quyền chưa từng có tăng cường. Đến tận đây các triều đại đổi thay hoàng quyền cùng tướng quyền đánh cờ, cuối cùng từ mặt ngoài kết thúc. Cổ đại hoàng đế cùng thái tử, hoàng đế cùng tể tướng, thường thường đều là hợp tác cùng đối lập hôn tạm quan hệ, người trước là trách vị, người sau là đoạt quyền. Thái tử từ không cần phải nói, đánh đến gọi là cái kịch liệt tuyệt luân, hoàng đế cùng tể tướng cũng có tam đại giai đoạn. Lần đầu tiên là Hán Võ đế thời kỳ, thay đổi trước đó không phải có công không phong hầu, không phải phong hầu không bái tướng quyền lực tăng lên phát tắc, để tể tướng biến thành thiên tử trực tiếp bổ nhiệm. Lần thứ hai là Tùy Đường thời kỳ, tể tướng chức năng bị thượng thư tỉnh, trung thư tỉnh, môn hạ tiết kiệm chia cắt, thành phân quyền chế. Một lần cuối cùng chính là Minh Sơ, Chu Nguyên Chương trực tiếp hủy bỏ tể tướng chế độ, đem lục bộ đặt vào hoàng đế trực tiếp quản hạt phạm vi, đồng thời lại đem ngự sử đài áp đảo lục bộ phía trên, đã đặt đến phân lưu tướng quyền mục đích, cũng kiện toàn giám sát cơ chế. Từ lúc đó đến xem, quả thật không tệ. Chương 872, bách quan định chế, khí số hóa giao long. 1, 2, chương 872, bách quan định chế, khí số hóa giao long. 1, 2, nhưng rất đáng tiếc, độ cao như vậy tập quyền mang tới tác dụng phụ, chính là công tác gánh vác trở nên không gì sánh được nặng nề, liền không nói phía sau hoàng đế, Chu Nguyên Chương chính mình cũng bởi vì tấu chương chữ nhiều mà thở dài, vì quân khó, vì thần không dễ, chấm cho nên cầu nói thẳng, muốn nó cắt tại tình hình, văn tử quá nhiều, liền đến mình nghe kỳ thật vẫn là tấu chương quá nhiều gây. Điểm này đường chiều thời điểm, Lý Ngạn liền từng có cảm thán, lý trị như vậy mà quyền, chính mình xử trí không được, không thể không giao cho võ hậu xử lý chính vụ, cuối cùng nuôi ra một cái quyền lực quái vật, lại là tội gì? Hoàng đế đều hy vọng tập quyền, hận không thể đem quyền sở hữu lực đều thuộc về với mình trong tay, nhưng một quốc gia nhiều chuyện như vậy, quyền lực cho ngươi, ngươi nếu có thể lo lắng đến. Cho nên tể tướng không có, nhưng Minh triều hoàng đế không thể không tổ kiến bí thư đoàn thể, đến thay hắn phân ưu, cuối cùng diễn hóa thành nội các. Không có tể tướng tự ý quyền, nội các làm theo có thể ra quyền thần, mấu chốt là loại này chính trị cơ cấu không ổn định, còn đối với Minh triều chính trị tạo thành trở ngại cực lớn. Cho nên mọi thứ cũng phải có cái độ, trung ương tập quyền đến trình độ nhất định, liền phải bắt đầu bị quyền. Lý Ngạn đối với sau đó trung thư tỉnh quản lý lục bộ cụ thể chức quyền, liền có tương đối lớn tăng lên. Lại bộ là quản lý văn chức quan viên cơ quan, trưởng phẩm chất tuyển, khảo khóa chốt chắc, phong thụ xét thưởng, định tịch cuối cùng chế, hạ thiết văn tuyển, nghiệp phòng, kê vân, khảo công bố thi, các thiết ti trưởng. Bổ nhiệm cao cầu là lại bộ thượng thư, thống nhất phẩm, bổ nhiệm Dương Hưng là lại bộ thị lang, chính tam phẩm, bổ nhiệm Trúc Rồng là văn tuyển ti trưởng, chính tứ phẩm, bổ nhiệm Trần Đạt Vi nghiệp phong ti trưởng, chính tứ phẩm, bổ nhiệm Lý Vân là kê vân ti trưởng, chính tứ phẩm, bổ nhiệm Tào Chính là khảo công ti trưởng, chính tứ phẩm. Nhóm thứ hai quan viên tiến lên lĩnh mệnh. Trong đó cao cầu thần tình kích động sau khi, khó tránh khỏi tâm thần bất định. Chuyện của mình thì mình tự biết, lấy trình độ của hắn, có thể đảm nhiệm lại bộ làm việc a. Nhưng Lý Ngạn chi tiền đối với hắn nói hai chữ, công chính. Hắn chuẩn bị tăng cường lục bộ chức quyền, lại bộ thượng thư mấu chốt đến cực điểm, trên vị trí này người, là gần với tể tướng quan trọng nhất. Mà từ trước mắt đến xem, đại yến trong trận doanh, nắm giữ lấy quan viên cái mũ, có thể làm được tương đối công chính, lại có thể để mọi người chịu phục nhân vật, chỉ có Cao Thanh Thiên. Bởi vì hắn thanh danh tốt, Lý Ngạn còn bổ nhiệm một hạng quan võ chức vị, vì khiêm tốn lý do, cao cầu chỉ mặc quan võ tam phẩm báo phụ, lại càng lộ ra bắt mắt. Mà lại bộ đằng sau là hộ bộ. Hộ bộ trưởng cương thổ, ruộng đồng, hộ tịch, thuế má, đồng hướng cùng hết thảy tài chính công việc, nội bộ làm chính vụ theo địa khu phân công mà thiết kế, nay phân yến vân một đường, Hà Nam lưỡng lộ, Hà Bắc hai đường, Sơn Đông lưỡng lộ, Trung bảy đường chuyển vận, hạ thiết tiền pháp, khố tàng, cất vào kho, tạo vụ tứ ti. Bổ nhiệm xài tiến là hộ bộ thượng thư, thống nhất phẩm, bổ nhiệm tưởng kính là hộ bộ thị lang, chính tam phẩm, bổ nhiệm Chu Quý vì tiền pháp ti trưởng, chính tứ phẩm, bổ nhiệm Đỗ Thiên là khố tàng ti trưởng, chính tứ phẩm, bổ nhiệm Tống Vạn là cất vào kho ti trưởng, chính tứ phẩm, bổ nhiệm Đồng Mánh là tạo vụ ti trưởng, chính tứ phẩm. Nhóm thứ ba quan viên tiến lên lĩnh mệnh. Sai tiến cường nhịn kích động. Hắn mặc dù tại Hương Quân thành lập trong quá trình mười phần tích cực, về sau một mực cho Hương Quân cung cấp hậu cần bảo hộ, sát thực lập xuống cực lớn công vân. Nhưng cái gọi là thân sơ hữu biệt, cùng so sánh, tưởng kính làm Yến Vương dòng chính, sớm tại kinh thành liền cùng một chỗ xây dựng Thuế An thư viện, về sau bởi vì không có cùng một chỗ đi theo lên phía bắc, không thể tham dự vào khôi phục Yến Vân trong chiến dịch, kết quả là thật đứng hàng dưới mình. Cái này cũng nói rõ lần này phong thưởng, đúng là hoàn toàn lấy công lao định ra chức vị, làm được công bằng công chính. Đương nhiên, Sai tiến vô cùng rõ ràng, hiện tại chức vị không có nghĩa là tân triều cuối cùng chức quan, càng giống là thử việc. Nếu như không cách nào đảm nhiệm, vậy còn có rất nhiều nhân tài trông mong chờ lấy cái sau vượt cái trước. Cho nên nhất định phải vận dụng trong thư viện học được tri thức, để cho mình đảm nhiệm trước mắt chức vị. Hộ bộ đằng sau là lễ bộ. Lễ bộ trưởng cát, gia, quân, tân, hung năm lễ chi dụng, quản lý cả nước trường học sự vụ, khoa cử khảo thí cùng phiên thuộc cùng ngoại quốc vãng lai sự tình, hạ thiết khoa khảo, văn giáo, nghi tử, chủ khách bốn thi. Bổ nhiệm Lý Cách Phi làm lễ bộ thượng thư, thống nhất phẩm, bổ nhiệm Hàn Gia Ngạn làm lễ bộ thị lang, chính tam phẩm, bổ nhiệm Trương Thương Anh là khoa khảo ti trưởng, chính tứ phẩm, bổ nhiệm Trắng trong thời gian là văn giáo ti trưởng, chính tứ phẩm, bổ nhiệm Lưu Chính Phu là nghi tử ti trưởng, chính tứ phẩm, bổ nhiệm Dư Thâm làm chủ khách ti trưởng, chính tứ phẩm. Cái ngành này cơ bản đều là do tiền triều sĩ phu hợp thành, bình quân tuổi tác lập tức tăng gọn. Chương 872, bách quan định chế, khí số hóa giao long. 2.1. Chương 872, bách quan định chế, khí số hóa giao long. 2.1. Bọn này sĩ phu vốn là không nguyện ý tại tân triều ra làm quan, rơi một chuyện hai chủ danh tiếng xấu, thẳng đến Giản Vương chỉ y đi mang chiếu đầu nhập vào Yến Vân, triệu tống chính thống về Yến Vân, bọn hắn cũng liền yên tâm thoải mái đi ra làm quan. Bất quá Lý Cách Phi vị này quốc trượng lại có chút hái hùng kết vía, luôn cảm thấy có chút không ổn, người con rể này an bài như thế, nhìn như tiền triều sĩ phu đạt được trọng dụng, nhưng bạn nhất ra cái gì sự tình, trách nhiệm không phải cũng toàn bộ là bọn hắn. Đương nhiên, hiện tại sĩ lâm ngay tại quân hoan, lục bộ chức quyền một khi tăng cường, cái kia nắm trong tay khoa cử và văn giáo bọn hắn, chẳng phải là tiếp tục lên như diều gặp gió. Dù sao coi như lại bộ khảo hạch lại, ban sơ quan viên vẫn là phải từ khoa cử mà đến a. Cực kỳ xinh đẹp. Lý Cách Phi thở dài trong lòng, chỉ có thể tiến lên tạ ơn. Lễ bộ đằng sau thì là binh bộ. Mặc dù Lý Ngạn lại phân ra một cái phủ đô đốc, trưởng thực tế chiến sự, nhưng hiện giai đoạn binh bộ không hề nghi ngờ cũng là tiết mục cát trảo. Binh bộ phụ trách cả nước quân vệ, quan võ tuyển thủ, ngắn gọn chính lệnh, chấp trưởng chân hạch, ngắn gọn chi phương, sĩ tịch, quân thực số lượng, hạ thiết võ tuyển, xa giá, chức phương, võ khố tứ ti. Bổ nhiệm Đinh Nhuận làm vũ khí bộ thượng thư, thống nhất phẩm, bổ nhiệm Lỗ Đạt làm vũ khí bộ thị lang, chính tam phẩm, bổ nhiệm Dương Chí làm vũ khí bộ thị lang, chính tam phẩm, nhậm mệnh hỗ trợ thành võ tuyển ti trưởng, chính tứ phẩm, bổ nhiệm Đoàn Cảnh ở là xa giá ti trưởng, chính tứ phẩm, bổ nhiệm Trúc Hổ là chức phương ti trưởng, chính tứ phẩm, bổ nhiệm Yến Thuận là võ khố ti trưởng, chính tứ phẩm. Nếu như nói quan văn là Yến Vân yếu hạng, võ chức không thể nghi ngờ là cường hạng, dù là binh bộ lệnh văn, nhưng hiện giai đoạn đối với quân đội chỉnh bị cùng tăng cường cũng là cực kỳ trọng yếu, đồng thời không trở ngại ra tiền tuyến giao chiến. Bởi vì thư viện ngay lúc đó dạy học nội dung chính là quan văn cũng có thể mang binh ra tiền tuyến, võ tướng đồng dạng có thể ngay tại chỗ trấn an máy tính, trước kia đường xuất tướng nhập tướng làm mục tiêu. Một viên tối hôm qua hưng phấn đến không ngủ cảm giác đầu to, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang mà tiến lên nghe phong. Không nghĩ tới ta Lao Đinh cũng có quan cư nhất phẩm thời điểm, đời này đáng giá. Đinh Nhuận mặc một thân áo bào tím, nghĩ đến mấy năm trước chính mình hay là cái mỗi sáng sớm mua bánh hấp ti tiện hoàng thành tư công sự, bây giờ lắc mình biến hóa, trở thành chấp trưởng binh bộ thượng thư, hai bên khỏe miệng thỉnh thoảng hướng cong lên một chút, thật sự là nhịn đều nhịn không được. So sánh với Sài Tiến lo lắng, hắn cũng không cho rằng chính mình sẽ bị người khác gắng sức đuổi theo, nương tựa theo chỉnh đốn Lương Sơn chi công, chỉ cần lại tại cùng Đông Bắc nữ chân giao phong bên trong lập xuống công vân, còn sợ ngồi không vững vị trí. Binh bộ đằng sau là hình bộ. Hình bộ làm chủ quản cả nước hình phạt chính lệnh cùng xét duyệt hình danh cơ cấu, thẩm định pháp luật, duyệt lại hình danh vụ án cùng trực tiếp thẩm tra xử lý kinh kỳ địa khu chịu tội trở lên vụ án, hạ thiết nốt bát, đề lao, tang phạt, tội chuột bốn thi. Bổ nhiệm Công Tôn Chiêu là hình bộ thượng thư, tổng nhất phẩm, bổ nhiệm Bùi Tuyên là hình bộ thị lang, chính tam phẩm, bổ nhiệm Tiêu Đĩnh là đốc bát ti trưởng, chính tứ phẩm, bổ nhiệm Châu Nhuận là đề lao ti trưởng, chính tứ phẩm, bổ nhiệm Vui Sướng là tang phạt ti trưởng, chính tứ phẩm, bổ nhiệm Tôn Tân là tội chuột ti trưởng, chính tứ phẩm. Đây cũng là một cái duy nhất bộ môn trưởng quan không coi ở đây. Công Tôn Chiêu trước mắt hoàn bị tại nữ chân bộ lạc bên kia, nhưng chức vị này Lý Ngạn vì đó lưu lại, đồng thời cảm thấy không phải nó không ai có thể hơn. Có thể ở quan trường bên trong kiên trì nguyên tắc người, thực sự quá ít, loại người này có lẽ lộ ra cứng nhắc bất cận nhân tình, nhưng nhất là thích hợp hình danh chi trách. Công Tôn Chiêu sau, chính là Bùi Tuyên. Vị này sáu án lô mắt từ khi vào Hoàng Thành Tư, đã tích lũy không ít kinh nghiệm, tính cách lại là cường trực công chính, cũng thích hợp hình bộ chức quan. Nghĩ đến hắn nguyên kịch bản đầu nhập vào Lương Sơn, cũng trưởng quản định công thường phạt, nhưng Lương Sơn loại kia xưng huynh gọi đệ hoàn cảnh, căn bản không có đất dụng võ. Hiện tại thì có thể đại chiến thân thủ, mà hình bộ đằng sau chỉ còn lại sau cùng công bộ. Công bộ chấp trưởng công trình bằng gỗ khởi công xây dựng, đồ vật lợi dụng, cử hiển sơ hàng, lang tầm tu kiến, phàm cả nước chi thổ mục, công trình thủy lợi, máy móc chế tạo, mỏ giá dệt các loại nhà nước công nghiệp đều tông để ý, hạ thiết doanh thiện, ngu hành, đều nước, đồn điền bốn thi. Bổ nhiệm Lăng Chấn là công bộ thượng thư, tổng nhất phẩm, bổ nhiệm Mạnh Khang là công bộ thị lang, chính tam phẩm, bổ nhiệm Đào Tông Vượng chiến thắng thiện thị trưởng, chính tứ phẩm, bổ nhiệm Kim Đại Kiên là ngu hành thị trưởng, chính tứ phẩm, bổ nhiệm Đồng Uy là đều nước thị trưởng, chính tứ phẩm, bổ nhiệm Tiêu Nhượng là đồn điện ti trưởng, chính tứ phẩm. Chương 872, Bách quan định chế, khí số hóa giao long. 22, chương 872, Bách quan định chế, khí số hóa giao long. 22, ở trong sách tiết kiệm cùng lục bộ chức quan thiết lập hoàn tất, bên cạnh sứ thần cũng ý thức được, vị này đến vương điện hạ đối với quan chế cải biến, so với Tống triều một quyền đa phần, hiển nhiên là to gan. Trước kia thượng thư là hư chức, toàn là quan lớn dưỡng lao sử dụng, lục bộ chân chính người chấp trưởng là thị lang, nhưng cùng lúc lại đại bộ phận phân do tể tướng kiêm nhiệm, quyền lực phân chia rắc rối phức tạp. Lúc này trung thư tỉnh chủ tính trung quản lý đồng thời lại đem lục bộ chức quyền tăng thêm, thượng thư trở thành danh xứng với thực chức vị chính, các bộ ti đồng dạng trở thành nắm giữ thực quyền trọng điểm bộ môn. Nếu quả thật như thể chế thiết kế bên trong như vậy vận chuyển, trung ương chức quyền hiệu suất không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ gia tăng. Nhưng bọn này gương mặt trẻ tuổi có thể hay không đảm nhiệm, liền muốn đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Lý Ngạn rất rõ ràng, bây giờ an bài nhân viên đều là do công lao mà định ra, nhưng khi lên cái này quan, muốn bảo trụ vị trí xác thực gian nan. Dù sao đi theo hắn khởi sự, đại bộ phận đều rất trẻ trung, tại văn chỉ phương diện kinh nghiệm 10 phần khiếm khuyết, thư viện bồi dưỡng để bọn hắn tăng lên nhất định hạn mức cao nhất, lại cuối cùng không có cách nào đền bù toàn bộ, tiếp xuống một đoạn quản lý bên trong, thế tất có bị đào thải xuống quan viên. Nhưng thay đổi triều đại thời điểm chính là như vậy, cũng không giống như ổn định thời kỳ Thái Bình, quyền lực tiếp nhận làm từng bước, từ trên xuống dưới không thể bình thường hơn được, mà lại các bộ còn chỗ trống rất nhiều chức vị, chờ đợi năng thần nhậm chức. Đây cũng là hắn vì cái gì đem xưng vương cùng xưng đế tách ra, đây chính là nghiệm chứng các bộ vận chuyển kỳ giám sóc, người có khả năng lên kẻ yếu bên dưới, đồng thời chế độ cũng muốn không ngừng điều chỉnh. Một cái tương đối hiệu suất cao quốc gia chế độ, mãi mãi cũng là thích ứng trước mắt hoàn cảnh xã hội, mà không phải xét một cái tới, liền đắc chí coi là cỡ nào không tầm thường, đó là bản thân cảm động. Trên thực tế lịch sử bao nhiêu cổ nhân, đều là như thế làm cho thiên hạ rung chuyển, dân chúng lầm than. Có xét tới này, ở chính giữa sách tiết kiệm cùng lục bộ đằng sau, Lý Ngạn đối với trực tiếp phụ trách quân sự phủ đô đốc, lại có hiện giai đoạn an bài. Mở phủ đô đốc quan chế, tổng đốc các quân, trưởng quân quốc bảo dưỡng, binh phòng, bên cạnh chuẩn bị, chinh chiến quân làm cho, xuất nạp mật mệnh, lấy tá ban trị, hạ thiết cơ mật, đặc công, kỳ lam, đốc tra bốn bộ. Yến Vương Tử lĩnh đại đô đốc, chính nhất phẩm, bổ nhiệm Lư Tuấn Nghĩa là tả đô đốc, chính nhị phẩm, bổ nhiệm Hoa Vinh là hữu đô đốc, chính nhị phẩm, bổ nhiệm lúc rời là đồng chi đô đốc, tổng nhị phẩm, bổ nhiệm Đỗ Hưng, Dương Hùng là cơ mật bộ trưởng, chính tam phẩm, bổ nhiệm Giải Chân, Giải Bảo là đặc công bộ trưởng, chính tam phẩm, bổ nhiệm Phan Thụy, Đới Tông là Lạ Lam bộ trưởng, chính tam phẩm, bổ nhiệm Chu Đồng, Cao Liêm là đốc tra bộ trưởng, Cao Cầu cùng Kiêm, chính tam phẩm. Định bộ ngũ pháp, 10 người tuyển một hỏa trưởng, 50 người tuyển một đội chính, là chính cửu phẩm, 100 người tuyển bách hộ, là chính thất phẩm, ngàn người tuyển thiên hộ, là chính ngũ phẩm, vạn người có chính phó chỉ huy, là chính tam phẩm cùng chính tứ phẩm. Bổ nhiệm Tác Siêu là Bắc Bình quân chỉ huy sứ, Lưu Đường làm phó chỉ huy sứ, bổ nhiệm Từ Ninh là Rộng Tin quân chỉ huy sứ, Thạch Tú làm phó chỉ huy sứ, bổ nhiệm Trương Thanh là Trấn Nhung quân chỉ huy sứ, Lã Phương làm phó chỉ huy sứ, bổ nhiệm Sử Văn Cung là An Túc quân chỉ huy sứ, Quách Thắng Vi phó chỉ huy sứ, bổ nhiệm Tần Minh là Uy Viễn quân chỉ huy sứ, Hạng Sung làm phó chỉ huy sứ, bổ nhiệm Loan Đình Ngọc là Ninh Hóa quân chỉ huy sứ, Lý Cổn làm phó chỉ huy sứ, bổ nhiệm Lý Ứng là Bảo Định quân chỉ huy sứ, Âu Bằng làm phó chỉ huy sứ, bổ nhiệm Tôn Lập là Uy Thắng quân chỉ huy sứ, Hoàng Tín làm phó chỉ huy sứ, bổ nhiệm Quan Thắng Vi Đức Thuận quân chỉ huy sứ, Ngụy Định Quốc làm phó chỉ huy sứ, bổ nhiệm Hô Diên trước là Vĩnh Ninh quân chỉ huy sứ, Đan Đình Khuê làm phó chỉ huy sứ, trừ lục quân bộ đội, còn có ba chi thủy sư, bổ nhiệm Trương Hoành là Lâm Giang quân chỉ huy sứ, Nguyễn Tiểu Thất làm phó chỉ huy sứ, bổ nhiệm Nguyễn Tiểu Nhị là Liên Thủy quân chỉ huy sứ, Trương Thuận làm phó chỉ huy sứ, bổ nhiệm Lý Tuấn là Thông Viễn quân chỉ huy sứ, Nguyễn Tiểu Ngũ làm phó chỉ huy sứ. Đến tận đây, vốn là lúc trước có được chế độ hình thức ban đầu lương quân, chính thức chia làm 10 chi cường quân, lại thêm 30.000 thủy sư, trở thành đại yến sau đó muốn quét ngang thiên hạ quốc chi lợi khí. Bổ nhiệm An Đạo Toàn là Thái y địa viện viện sử, chính tam phẩm, Định Lý Thanh Chiếu là Yến Vương Phi, nhất phẩm phu nhân, Tôn Lâm Nguyên Cảnh là vua cha, Tôn Lý Nghiên Linh là vua mẹ. Khi văn võ định chế, ngay cả Vương Phi cùng phụ mẫu đều phong thưởng hoàn tất sau, chúng thần theo thứ tự quý vị, lần này lại là núi kêu biển gầm, chúng thần tạ ơn. Lý Ngạn có chút đưa tay, lông mày giật giật. Hắn có thể quan sát mặt khác khí số, lại không cách nào phát giác được, lúc này đỉnh đầu của mình cũng có một đầu vô hình màu tím giao long, như mặt trời mới mọc giống như từ từ bay lên, cấp tốc bay lên đến yến kinh phía trên. May mà có cái biến hóa hiệu quả nhanh chóng, thuộc tính tăng lên. Số phận, 40 vận thế tự nhiên, khí số cho phép số phận, 43 vận thế tự nhiên, giao long khí số chương 873, Yến Vương điện hạ quốc tế tín dự, 1, chương 873, Yến Vương điện hạ quốc tế tín dự, 1, chương 873, Yến Vương điện hạ quốc tế tín dự giao long khí số. Không biết cụ thể là bực nào bộ dáng, Lý Ngạn thoáng ngửa đầu quan sát một chút, không thấy gì cả, biết khí số chỉ sợ khó mà tự tra, ngược lại là có chút tiếc nuối. Hắn bây giờ chính thức xưng vương, tự thành khí số, ở thế giới này cũng coi là trong dự liệu, chủ yếu là muốn theo nữ chân bên kia xích kim rồng có cái trực quan tương đối, nhìn xem còn có bao nhiêu chênh lệch. May mà phương diện này dùng thuộc tính cân nhắc, cũng có thể làm được, bản thể xuất chiến lúc, tra rõ hoàn nhan A cốt đánh thuộc tính chính là. Khi phong vương đại điển có một kết thúc, phủ đô đốc, trung thư tỉnh cùng lục bộ tiến hành lần thứ nhất ngắn gọn bờ báo, liền đến thiên các quốc gia sứ thần nhất kiến. Liêu quốc đoàn sứ giả là quy mô lớn nhất, vì cùng cái này phi tốc quật khởi mạnh lần cận tạo mối quan hệ, đoàn sứ giả hiển nhiên tuyển chọn tỉ mỉ một phen, trước đó tới chơi tiêu hô đồ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, đổi lại khiêm tốn người khiết đan, hán dân quan viên thật to tăng nhiều, thuận thụ cao ngay tại trong đó. Bình tĩnh mà xem xét, hắn mặc dù 10 phần tín ngưỡng chân võ thánh quân, nhưng trước kia đối với vị này đến vương thực sự không có cảm tình gì, bởi vì thuận thụ cao cảm thấy, mình tại Liêu quốc bên trong nhận nhằm vào cùng ẩu đả, cũng là bởi vì đối phương cướp đoạt tiến vân tạo thành. Cho tới bây giờ, khi phát hiện những cái kia cao cao tại thượng khế đan quan biên bắt đầu đối với mình vẻ mặt ôn hòa, đồng thời lấy lòng nhìn về phía cái kia mai hùng bất phàm Yến Vương lúc, hắn rốt cục phát hiện có như thế một cái cường đại người Hán chính quyền uy hiếp tứ phương là chuyện hạnh phúc dường nào. Mắt thấy Liêu quốc sứ thần ngay thẳng dâng lên trường thiên đoạn lớn ca ngợi chi tử, bao quát bây giờ Tây Hạ ở bên trong, mặt khác tiểu quốc sứ giả bọn họ cũng là không tiếc tán dương, trong đại điện trên dưới quan biên đều khoe miệng mỉm cười, lộ ra giống như vinh yên vẻ kiêu ngạo. Liền ngay cả Lý Ngạn nhìn xem trang diện này đều tuôn ra mấy phần cảm giác thành tựu. Bất quá cùng đại đường tương đối. Hắn rất nhanh liền đem cái này nho nhỏ thành tựu đè xuống, khoảng cách tứ di phục tổng còn sớm, các quốc gia chỉ là khiếp sợ trước đó hư quân, bây giờ Yến quân cường hoành sức chiến đấu, mới có thể tại ngoài miệng bày ra yếu thế. Mà trên thực tế, ngay tại đông bắc phương hướng cách đó không xa, đang có một chi dũng manh đến cực điểm quân đội, ngay tại tung hoành năng dọc, đổ thành diệt quốc. Cầu Yến Vương điện hạ, cho chúng ta cao lệ làm chủ a. Đang nghĩ ngợi đâu, một cái ngữ điệu có chút khó chịu, nhưng tình cảm dồi dào đến cực điểm thanh âm vang lên, sau đó liền gặp được một người bật ra, đầu rạp xuống đất, nào vào trên mặt đất. Lý Ngạn cũng không thích người khác hơi một tí hướng mình quỳ lạy, cũng may cái này triều đại trừ tế thiên, tế tổ các loại trọng yếu lễ nghi, thần tử cũng sẽ không cả ngày quỳ lạy quân vương, trước đó tất cả không người hành lễ, lúc này gặp đến một cái mặt đều áp vào trên đất sứ thần, cũng không khỏi mặt người. Mà mặt khác sứ thần càng là lộ ra vẻ khinh bỉ, lại định bợ định nội, cũng không trở thành thái độ như thế, thật sự là đem quốc gia mình quốc thể đều cho ném đi. Sau đó bọn hắn liền hiểu, cái này sứ thần đã không có quốc gia. Nữ thẳng tặc nhân phá vua ta đều, giết nước ta chủ, tội ác ngập trời, tội ác ngập trời a. Khi nghe Kim Nhân Tồn lấy khắp huyết giống như thanh âm, đem người nữ chân như thế nào chỉ dựa vào 3000 binh mã, đem Cao Lệ vòng quốc kinh lịch tự thuật một lần, trong điện đám người cùng nhau động dung. Cao Lệ cũng là một cái hùng cứ triều tiên bán đảo uy tín lâu năm vương triều, thế mà cứ như vậy mất nước. Nữ chân là chúng ta đại địch. Nô Dụng nghĩ đến Yến Vương điện hạ dự kiến trước, đinh nhuận trong đầu hiện ra hoàn nhan A cốt đánh cường hành, văn võ chúng thần rốt cuộc minh bạch, vì sao Liêu quốc đã chịu thua đàm phán hòa bình, còn muốn đem mục tiêu chiến lược chủ yếu nhắm chuẩn mặt phía bắc. Nhiều khi, kể 1000 nói một vạn, cuối cùng không bằng một cái ví dụ sống sờ sờ, tới rung động tâm thần. Mà Lý Ngạn trên khuôn mặt cũng lộ ra kinh ngạc, sau đó là tức giận, nghe ngươi nói như vậy, nữ trực nhân là sẽ bỏ trước đó cùng Cao Lệ ký kết minh ước, ngang nhiên xâm lấn. Một bên khác Thôi Sùng Dụng phát hiện có hy vọng, cũng đội vàng quỳ xuống lạy, bẩm báo Yến Vương điện hạ, đúng là như thế. Lý Ngạn trầm hạ mặt, ta thống hận nhất bực này bội bạc hạng người, như việc này là thật, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn nữ thẳng việc gắt. Hai vị Cao Lệ sứ thần vui mừng quá đỗi, Liêu quốc sứ thần đội vàng cúi đầu. Thiên tội đế trước đó chính là sẽ bỏ minh ước xuôi nam, mặc dù bây giờ y đế chiếu chứng minh Triệu Tống Thiên tử thật tí mẹ, nhưng chúng vi là xâm lấn. Cùng so sánh, vị này đến vương điện hạ liền 10 phần tuân thủ minh ước, nữ chân sứ thần gặp cũng không thấy, trực tiếp trục xuất. Chúng sứ thần cũng đột nhiên phát hiện, cùng Liêu quốc cùng nữ chân biểu hiện tương đối, vị này đến vương điện hạ thật rất giữ chữ tín a. Nhân vật như vậy, không thể nghi ngờ là các quốc gia nguyện ý lui tới, bọn hắn đột nhiên phát hiện, mông ngựa còn đập đến không đủ hung ác. Hai vị cao lệ sứ thần thì càng trực tiếp, phanh phanh liên tiếp dập đầu, mong rằng yến vương điện hạ vì ta cao lệ làm chủ a. Lý Ngạn cũng không ngăn cản sứ thần lễ bái, bởi vì cái kia có mặt khác hàng nghĩa, chờ bọn hắn đọc xong mới mở miệng nói, như các ngươi lời nói, nữ trực nhân quân lương thiếu, đồ quân nhu thiếu thốn, nhất định ngấn na không đi, các ngươi muốn phục quốc, vương thái tử là mấu chốt, nhất định phải tìm được người này. Chương 873, yến vương điện hạ quốc tế tín dự 2. Chương 873, yến vương điện hạ quốc tế tín dự 2. Kim nhân tồn sầu thảm nói, thái tử điện hạ xác thực mất tích, chúng ta bốn chỗ phái người tìm kiếm, thậm chí tại mấy chỗ trọng trấn chờ đợi đều không được gặp nhau. Điện hạ nếu như chạy thoát, chắc chắn cùng bọn ta hội hợp. Hắn càng nói thanh âm càng thấp, tại cái kia quân phản loạn tàn phá bừa bãi, chiến hỏa bay tán loạn địa phương, mất tích kỳ thật cùng tử vong liền không có khác biệt. Thôi Sùng Dụng thì cảm thấy nói như vậy không được, chặn lại nói, nữ trực nhân tại trong vương thành đốt giết cấp giật, thái tử điện hạ cũng có khốn tại trong đó khả năng, mong rằng đại yến có thể phái ra thiên quân chấn nhiếp nữ thẳng, nếu có thể cứu ra thái tử điện hạ, ta cao lệ định đối với đại yến mang ơn, hai nước vĩnh kết đồng hảo. Lý Ngạn từ chối cho ý kiến, ngược lại nhìn về phía Liêu quốc sứ thần, cao lệ chính là Liêu nước phụ thuộc, Liêu đối với chuyện này là cái nhìn thế nào? Sứ thần kia cũng là vừa mới biết được cao lệ bị diệt, trong lòng chấn kinh, mặc dù lúc đến thiên tổ đế đối với nữ chân bộ lạc thống hận đến cực điểm, thề phải thảo phạt, nhưng bây giờ nữ chân quân lực đáng sợ như thế, trong nước thái độ đến cùng như thế nào, hắn thực sự trong lòng không chắc. Thoáng trầm ngâm sau, sứ thần bắt đầu phát huy ngoại giao thoại thuật, ta lớn Liêu đối với việc này cũng là cực kỳ chú ý, chắc chắn lấy tốt nhất phương thức giải quyết nữ thẳng cùng cao lệ ở giữa tranh chấp, lời này có lưu rất dư thừa, nhưng đã đem nữ chân bỏ vào cao lệ phía trước, hiển nhiên đám người này liền nhận thực lực. Cương giả vi tôn, hoàn nhan lâu thất thấy rất rõ ràng, so sánh với biết khó mà lui, nữ chân dứt khoát như vậy sảng khoái diệt quốc, cho thấy phong mang, đủ để cho mỗi quốc gia tại rung động sau khi, cũng nhịn không được sinh ra kiêng kỵ chi ý, há có thể như vậy đối với Liêu quốc như vậy thái độ. Kim nhân tồn giận dữ, Thôi Sùng Dụng lại vội vàng lấy tay để lại hắn. So sánh với bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí hèn mọn thần sắc, Lý Ngạn thì như mày, cao lệ là Liêu nước phụ thuộc, Liêu bây giờ niên hiệu là Cản Thông, cao lệ cũng là năm này hào đi. Thôi Sùng Dụng lập tức gật đầu, yến vương điện hạ minh giám, ta cao lệ bây giờ chính là Cản Thông 3 năm. Người Liêu sứ thần sắc mặt khó nhìn lên, quả nhiên, vị này yến vương điện hạ hoành lượng thanh âm vang lên, quốc đô bị phá, quốc chủ bỏ mình, đây cũng là Cản Thông khó khăn, nếu ta yến nước phụ thuộc bị bực này tiếp nạn, đủ khả năng phía dưới, ta chắc chắn xuất binh tương trợ. Lời nói này đến nói năng có khí phách, người Liêu sứ thần lập tức xấu hổ cúi đầu xuống, mặt khác sứ thần ánh mắt khác thường cũng rơi xuống đi lên. Xem ra lớn Liêu là thật không được, tại đảm đương năng lực bên trên, hoàn toàn không như bay nhanh quật khởi đại yến. Lý Ngạn vừa nhìn về phía hai cái cao lệ sứ thần, nếu như nữ trực nhân chỉ là một vị cướp bóc đốt giết, cái kia không bao lâu, cao lệ liền sẽ trở về đến ba hàng trong tay người, có thể chiếu các ngươi vừa rồi lời nói, nữ thẳng quân đội có thể nhanh chóng phá thành, là bởi vì tiền triều di dân kết minh với nhau, nội ứng ngoại hợp. Bây giờ nữ thẳng có thể hay không đã nâng đỡ tiền triều vương thị nhất mạch làm chính quyền bù nhịn. Văn võ bá quan trong lòng có số, vị điện hạ này đã nói như vậy, khả năng này chính là cực cao, nhưng Thôi Sùng Dụng đột nhiên biến sắc, kim nhân tồn âm thanh run rẩy, hiển nhiên không muốn tiếp nhận, tập nhân dã man. Sẽ không như thế đi, Lý Ngạn nói, việc quan hệ quốc gia kéo dài, sinh tử tồn vong, hẳn là đem hết thảy tưởng tượng đều cân nhắc đi vào. Hiện tại nữ thẳng nhìn như diệt cao lệ quốc độ, nhưng vong quốc là một chuyện, tiếp xuống thống trị lại là một chuyện khác, lấy chỉ là mấy ngàn người, là không thể nào thống trị cao lệ. Thủ lĩnh của bọn hắn nếu như là hưu thức chi sĩ, liền sẽ làm như vậy, đây mới là các ngươi chân chính nguy cơ. Kim nhân tồn cùng Thôi Sùng Dụng nghe đến đó, đã là hoảng hốt, tiếng buồn bã khẩn cầu, xin mời Yến Vương điện hạ cứu rút. Lý Ngạn trầm lặng yên xuống dưới, đại điện an tĩnh lại. Ngay tại cao lệ sứ thần tâm thần bất định bất an, mặt khác sứ thần coi là vị này cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút lời dễ nghe thời khắc, Lý Ngạn lên tiếng lần nữa, nếu như nữ thẳng quân đội thật có dũng mãnh như vậy, ta yến quân đến cao lệ, tại không quen khí hậu tình huống dưới tới giao phòng, cũng không có chiến thắng nắm chắc, bản vương sẽ không để cho những cái kia vì nước chinh chiến binh sĩ tốt không công mất mạng, nhưng là cũng sẽ không ngồi nhìn nữ thẳng đi này ác cử. Lâm Giang quân, Liên Thủy quân, Thông Viết quân, Trương Hành, Nguyễn Tiểu Nhị, Lý Tuấn nghe vậy mừng rỡ, lập tức ra khỏi hàng, xin mời vương thượng hạ lệnh. Lý Ngạn nói, thủy sư thao luyện đã lâu, cũng là thực chiến thời khắc, lần này vận chuyển lương thảo cùng đồ quân lu, hướng cao lệ trợ giúp nó phục quốc quân đội, cũng có thể là cùng nữ tóc thẳng sinh quy mô nhỏ xung đột, các ngươi nhất định phải làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Tam tướng đã sớm chờ mong thủy sư xuất chiến thời điểm, chiến ý hưng hực, cùng kêu lên đáp, tuân vương mệnh. Lý Ngạn lại lần nữa nhìn về phía Liêu quốc sứ thần, Tiêu sứ thần có thể hướng Liêu đế nói rõ, bản vương có thể ở đây hứa hẹn, yến quân chỉ vì trợ cao lệ phục quốc, tất không đáng ngươi Liêu quốc thổ địa. Liêu quốc sứ thần vội vàng bổ cứu, yến vương điện hạ nói quá lời, hạ thần cái này viết thư, cho ta biết chủ lần này nghĩa cử, tin tưởng ta lớn Liêu cũng sẽ ra lương xuất binh, trợ cao lệ phục quốc. Trung quy là cùng dùng một năm hảo, cái này không thể tốt hơn. Lý Ngạn gật đầu, vì phục quốc, cao lệ muốn khai thác chiến thuật du kích, cùng nữ trực nhân ngoan cố chống lại đến cùng, ta yến quân sẽ cung cấp thực tế trợ giúp các ngươi kiên trì đến một khắc cuối cùng. Kim nhân tồn cùng Thôi Sùng Dụng lệ nóng doanh tròng cong xuống, yến vương điện hạ đại nghĩa đại dũng, đại ân đại đức, ta người cao ly vinh thế khó quên. Chương 874, vị này yến vương điện hạ rõ ràng cũng không cổ hủ nhưng lại đặc biệt chính nghĩa. Một, chương 874, vị này Yến Vương điện hạ rõ ràng cũng không cổ hủ nhưng lại đặc biệt chính nghĩa. 1. Chương 874, vị này Yến Vương điện hạ rõ ràng cũng không cổ hủ nhưng lại đặc biệt chính nghĩa. Đông Kinh đạo, Liêu Dương trong phủ. Hoàn Nhan cảo gỗ tại một đám Liêu quân áp giải bên dưới, đến hoàng cung trước đó. Hắn là Hoàn Nhan A Cốt đánh ngũ đệ, lần này làm nữ chân sứ giả, đến đây đàm phán. Đây không thể nghi ngờ là một kiện đem đầu đeo ở hông sự tình, dù sao hơn một năm trước, người nữ chân tại Liêu quốc hay là tiện nô thức tồn tại, chỉ xứng hái châu bắt ưng, thờ khế đan quý tộc hưởng lạc, thẳng đến Liêu đế xuôi nam xâm lấn Triệu Tống, hết thảy mới phát sinh biến hóa. Coi như người nữ chân phát hiện quân đội của mình rất mạnh, rất biết đánh nhau, đồng thời trước đây không lâu cùng Liêu quân một trận giao phong cũng chiếm được tiện nghi, nhưng nếu như Hoàn Nhan cảo làm sứ giả đi vào Liêu Dương phủ, bị không phân tốt xấu chém đứt đầu, cũng là hoàn toàn bình thường. Hoàn Nhan cảo nguyện ý vì tộc đàn tương lai liều mạng, nhưng cũng lo lắng đã chết không có chút giá trị, cũng may chân chính sau khi đi vào, tim của hắn rất nhanh yên ổn. Bởi vì cái kia từng đạo căm thù dưới ánh mắt, xuất hiện như có như không e ngại. Chính như hung ác ca lang, bị đánh đau nhức sau, cũng có e ngại thời điểm chạy trốn, hiện tại bọn này người khiết đan, liền sợ. Nhất là những cái kia trong ngày thường cao cao tại thượng, quen hưởng lạc xa hoa lãng phí quý tộc, càng không nguyện ý cùng một trận chiến diệt cao lệ hung hoành địch nhân đánh đến ngươi chết ta sống. Cho nên Hoàn Nhan cảo tâm định, hắn sẽ không chết, nhưng cũng không có ra vẻ cao ngạo, mà là vẫn như cũ đàng hoàng bị áp tải, đưa vào cung thành. Liêu quốc ngũ kinh đô có xây hoàng cung, nhưng đều xây đến chẳng ra sao cả, cái này Liêu Dương phủ hoàng thành còn không bằng Yến Kinh tòa kia. Gia Luật Diên Hy bây giờ ngồi tại trong cung điện, cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, hận không thể lập tức trở lại chính mình mại trong bát. Nhưng nghĩ tới sau đó phải uy hiếp nữ chân sứ giả, hắn hay là ngạnh sinh sinh nhịn xuống, để cường tráng quát lô đóa phân loại hai bên, bày ra khí thế hung hăng tư thế. Vậy hạ trột dạ tiêu nột nạp cùng Gia Luật đắc gặp lại, thở dài trong lòng. Hai người đều đề nghị qua, đem nữ chân sứ giả trực tiếp chặt, biểu lộ ra tối cường ngạnh thái độ. Tái ngoại dân tộc vốn là không coi trọng hai nước giao chiến không chém sứ phong cách, trước đó Yến Vân khu trục nữ chân sứ giả, lý do cũng là đường đường chính chính, ngươi người nữ chân đều không phải là một quốc gia, chỉ là Liêu quốc nội bộ một cái dân tộc mà thôi, có tư cách gì độc lập cùng bên ngoài thiết lập quan hệ ngoại giao. Đồng dạng đạo lý, người nữ chân phạm thượng làm loạn, Liêu đế ngự giá bình định, đâu còn muốn gặp cái gì đối phương sứ giả, trực tiếp giết, treo thi tại ngoại thành chính là. Một khi để nữ chân sứ giả tiến đến, bản thân liền là đối với quân đội sĩ khí ảnh hưởng, bởi vì cái này tương đương với thừa nhận đối phương địa vị. Gia Luật Diên Hy lại không nghĩ như vậy, ngược lại là lạnh lùng quét mắt hai người. Lần này tới đến Đông Kinh đạo bình định, Liêu quân danh xưng 200,000 tinh binh, trong đó 20,000 làm tiên phong, trực chỉ nữ chân nhấn ra hổ nước. Nhấn ra hổ cái này nghe tương đối cổ quái danh tự, tại nữ chân tộc trong ý tứ, chỉ là vàng cho nên về sau kim quốc, kỳ thật cũng là dựa theo địa danh lấy quốc hiệu. Đương nhiên kim sử bên trong còn có một loại cách nói khác, Liêu lấy thép dòng làm hiệu, lấy nó kiên cũng. Thép dòng mặc dù kiên, cuối cùng cũng làm hỏng, duy kim không thay đổi không hỏng cho nên định quốc xưng là đại kim. Đến cùng loại nào là thật, hoặc là đều có cân nhắc, cũng chỉ có lập quốc lúc Hoàn Nhan A Cốt đánh xem rõ ràng, nhưng mặc kệ như thế nào, nhấn ra hổ nước mảnh khu vực này đều là nữ chân tộc hạch tâm căn cứ, nếu như nơi đây bị cầm xuống, cái kia chiến đấu liền cơ bản kết thúc. Kết quả Hoàn Nhan A Cốt đánh lấy 3000 kỵ binh hồi biên, đầu tiên là giả bộ không địch lại, sau đó dụ thật sâu nhập, cuối cùng phân mà diệt chi, đem 20,000 gia thất quân đánh cho lại bại, ngay sau đó hậu phương lại chuyển tới Cao Lệ vong quốc tin tức. Nếu như không có trận kia đánh bại, Gia Luật Diên Hy khẳng định là không chút do dự đem Hoàn Nhan cảo giết chết. Nếu như không có Cao Lệ vong quốc thảm trạng, Gia Luật Diên Hy cũng sẽ không để Hoàn Nhan cảo còn sống. Hết lần này tới lần khác hai cái tin tức cùng nhau truyền đến, vị này thiên tổ đế trái lo phải nghĩ, cuối cùng không dám trực tiếp giết người, lựa chọn gặp được thấy một lần, nghe một chút đối phương nói cái gì. Mang nữ trực nhân Hoàn Nhan cảo. Mang nữ trực nhân Hoàn Nhan cảo, mang nữ trực nhân Hoàn Nhan cảo, thông báo âm thanh một đường truyền ra, tại trang nghiêm túc mục bầu không khí bên trong, Hoàn Nhan cảo đặt chân đại điện. Tòa này tương đối đơn sơ cung thành, tại người nữ chân trong mắt, đã là không nói ra được chán quan, trên mặt hắn hiện ra vẻ chấn động, không, có một lát chần chờ, trực tiếp quỳ xuống xuống dưới, trong giọng nói mang ra vẻ kính phục, Hoàn Nhan cảo bái kiến tiên tổ hoàng đế, vậy hạ khoan dung độ lượng nhân đức, tiếp kiến hạ dân, là hạ dân vinh hạnh. Gia Luật Diên Hy bày đủ tư thái, hừ lạnh một tiếng, chấm đối với thuận dân khoan dung độ lượng, nếu rõ ràng mạo phạm thiên nhan hậu quả, các ngươi còn dám khởi binh phản loạn. Trước đó Hoàn Nhan A Cốt buồn chồn múa tam quân sĩ khí lúc, lên án mạnh mẽ Liêu đế không chịu nổi, nhưng hủy diệt cao lệ ngoài ý muốn vừa ra, nữ chân cao tầng lại lập tức cải biến chiến lược, lúc này Hoàn Nhan cảo liền lấy chán để địa, không gì sánh được thuận theo địa nói, vậy hạ minh dám, nữ ta thẳng đối với đại Liêu trung thành tuyệt đối không dám phản loạn, là cao lệ tặc nhân phạm tộc ta bộ, vì xâm bên cạnh được lợi, tiến hành ly gián. Lời này đồ đần đều sẽ không tin, nhưng người nào để cao lệ hiện tại mất nước đâu, yếu chính là nguyên tội, có tội liền muốn có nổi, Gia Luật Diên Hy cười lạnh một tiếng, phải không? Cái kia các ngươi làm cái gì? Hoàn Nhan cảo nói, cao ly vương xâm quê hương của ta, đã tự ăn ác quả, nhưng cao lệ là đại Liêu nước phụ thuộc, chúng ta không dám tự tác chủ trương, nơi đây hiện tại do Hiến Tông hậu nhân chấp trưởng, mong rằng bệ hạ ban cho quốc thư, sát phong tân vương. Vừa mới chết đi vị kia cao ly vương, mười mấy năm trước xoán thí sau khi thành công, lấy trước vương có bệnh nhường ngôi làm lý do, thông báo mâu quốc đại Liêu, lấy được Liêu đạo tông Gia Luật Hồng cơ sát phong làm đặc biệt tiến, thẩm tra đối chiếu sự thật thái úy, trung thư lệnh, bên trên trụ quốc, cao lệ quốc vương, thư gấp 1000 hộ. Lấy Liêu quốc đối với cao lệ khống chế, trên thực tế quyết định không được quốc gia nội bộ vương quyền thay đổi, nhưng tân vương thượng vị đều muốn lấy được mẫu quốc cho phép, tại trên danh nghĩa túi đầu xương thần. Bây giờ Hoàn Nhan cảo thỉnh cầu, cũng đại biểu cho cao lệ vẫn như cũ thần phục với đại Liêu, thậm chí cũng không tính là vương quốc, chỉ là trong nước chính quyền thay đổi. Tiêu Ngột Nạp cùng Gia Luật Đắc Lãng Thai đến sắc mặt khẽ biến, cảnh giác phi thường, tốt nhất mặt mũi Gia Luật Diên Hy lại nhếch miệng lên, "Ân, nếu thật sự là như thế, cũng là trách không được các ngươi, chỉ là như vậy, ngươi nữ thẳng lại muốn cầu cái gì? Sẽ không lên bên dưới tôi công bận rộn một trận đi." Tái ngoại người lãi nặng nhất ích, hỏi cũng rất trực tiếp, Hoàn Nhan Cảo nghe vậy cắn răng, đột nhiên đưa tay đem ngoại bảo chút bỏ. Cử động của hắn lập tức đã dẫn phát trên điện oát lô đóa cảnh giác, nhưng rất nhanh lại lộ ra vẻ quái dị. Bởi vì vị này nữ chân đại hán bên trong, thế mà mặc người cao ly phục sức, hắn cao giọng nói, "Tộc ta một mực sống ở vùng giữa núi Trường Bạch và Hắc Long Giang, sinh hoạt khổ đốn, khổ không thể tả, năm gần đây tiến hiến đồ vật khan hiếm, trong lòng càng là thấp thỏm lo âu, mong rằng bệ hạ thương hại, cho ta tộc rời đi cao lệ, đây cũng là lớn nhất sở cầu." Tin tức này đã có chỗ lưu truyền, nhưng chân chính từ Hoàn Nhan Cảo vị này nữ chân sứ giả trong miệng nói ra, trong điện hay là sinh ra bạo động đến. Nữ chân có to to nhỏ nhỏ mấy chục cái bộ lạc, cái này muốn thật sự là di chuyển, thế nhưng là đại sự. Nhưng không ít người Liêu quan biên cũng tỏ ra là đã hiểu. Tại ổn định cùng văn minh phương diện, làm nông dân tộc từ trước đến nay lớn xa hơn dân tộc du mục, mà dân tộc du mục lại lớn hơn đánh cá và săn bắt dân tộc. Nữ chân chính là đánh cá và săn bắt dân tộc, cái gọi là Bạch Sơn Hát Thủy, chính là sinh nữ chi địa có lẫn lộn sông, Trường Bạch Sơn, lẫn lộn sông cũng hào Hắc Long Giang cũng chính là Trường Bạch Sơn cùng Hắc Long Giang chi vực, ở niên đại này, điều kiện thật quá gian khổ. Không nói đến Đại Liêu trước kia chiếm Yến Vân chi địa, là nửa làm nông nửa dân tộc du mục, cho dù bọn hắn bây giờ bị bức về ngoài trường thành, cũng chướng mắt người nữ chân địa bàn, đồng dạng đạo lý, cao lệ chiếm đoạt triều tiền bán đảo không tính là gì nơi tốt, nhưng còn liền so nữ chân mạnh. Cho nên nghe vị này thỉnh cầu, đánh giá vị này giả dạng, Gia Luật Diên Hy trên mặt tươi cười, chiếm cao lệ thổ địa, nô dịch lấy cao lệ con dân, còn mặc cao lệ quần áo, các ngươi làm muốn dạng này trả thù à? Nhưng đừng nói, vẫn rất vừa người đúng không? Lời này gây nên trên điện một mảnh tiếng cười, niệm ai chi ý chẳng đấy. Hoàn Nhan Cảo thân hình cao lớn khôi ngô, cái kia cao lệ phục sức lại rõ ràng nhỏ, mặc trên người lộ ra căng cứng buồn cười, rõ ràng là cố ý hành động. Các ngươi đánh thắng trận thì như thế nào, không phải là muốn cũng đúng, chó vẫy đuôi mừng chủ. Chương 874, vị này đến vương điện hạ rõ ràng cũng không cổ hủ nhưng lại đặc biệt chính nghĩa. 2, 1, chương 874, vị này đến vương điện hạ rõ ràng cũng không cổ hủ nhưng lại đặc biệt chính nghĩa. 2, 1, Tiêu Phụng Tiên cười đến lớn tiếng nhất, bởi vì người nữ chân từ Cao Ly Vương thành cướp đoạt bà bối, không ít liền đưa vào hắn trong phủ, vị này bây giờ lại dần dần được sủng ái ngoại thích chặn lại nói, vậy hạ khoan dung độ lượng, điều đình cao lệ cùng nữ thẳng ở giữa phân tranh, để cho các người quay về tại tốt, tình như một nhà, lan truyền ra ngoài, cũng là chuyện tốt ta. Gia Luật Diên Hy khẽ gật đầu, thật thích điều đình thuyết pháp này. Trong lịch sử nữ chân cùng cao lệ khai chiến trong quá trình, Liêu Quốc thật đúng là ra mặt điều đình qua, đồng thời thiên vị chính là nữ chân. Bởi vì thời kỳ này nữ chân mười phần thuận theo, Liêu Quốc một tên phản tướng trốn vào nữ chân địa bàn, cổ động bọn hắn cùng một chỗ phản kháng khế đan thống trị, Hoàn Nhan lâu thất không nói hai lời đem giết chết, giao cho quan viên, tranh thủ tín nhiệm, Liêu Quốc đương nhiên tín nhiệm như vậy trung thần. Lúc này nữ chân chịu thua thái độ cũng thả rất hấp, Gia Luật Diên Hy trên mặt lộ cười, ngược lại là thật động tâm. Từ khi làm ác mộng kia sau, hắn đối với người nữ chân cừu hận căm thù đồng thời, lại dâng lên một loại lo lắng ác mộng trở thành hiện thực sợ hãi cảm giác. Mà tiên phong gặp khó, càng tiếp cận nữ chân địa bàn, sợ hai cảm giác liền càng chiếm thượng phong, lại có chủng bức bỏ quân chạy trốn xúc động. Đương nhiên loại kia hành vi quá ngu xuẩn, hắn sẽ không thật đi làm, nhưng bây giờ người nữ chân rời đi Liêu Quốc, đem mục tiêu nhắm chuẩn người Cao Ly địa bàn, không cần đánh chịu chiến bại ác quả, lại đối trong nước có bằng giao, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Như vậy đủ loại, để Gia Luật Diên Hy trong lòng mười phần ý động, nhưng bực này đại sự, hay là không có khả năng tại chỗ đáp ứng, vị này Liêu đế khoát tay áo, cho chấm cân nhắc, ngươi lui ra đi. Hoàn Nhan Cảo mừng rỡ kéo dài thời gian, lại cung kính gõ dập đầu, là mắt thấy vị này bị mang theo xuống dưới, thanh âm giàn mua lập tức vang lên, Tiêu Ngột Nạp ra mà nói, vậy hạ, nữ thẳng tặc tử dũng manh thiện chiến, coi được gián được, trước đây đã lộ phong mang, bây giờ giả bộ, chỉ là muốn thu chỉnh cao lệ quốc lực, làm hậu biện, tuyệt đối không thể nuôi hổ gây họa. Gia Luật Đắc Nạp cũng nói, vậy hạ, nữ thẳng tử cao cường binh, dạ tâm bừng mừng, bực này ác dân hôm nay diệt cao lệ, ngày sau chắc chắn đến tiến đánh ta Đại Liêu, làm ngầm chiếm, tuyệt đối không thể cho nó cơ hội thở dốc. Trong điện không ít thần tử nhao nhao gật đầu, ra mặt phụ họa. Tiêu Phụng Tiên thấy thời cơ bất ổn, chặn lại nói, thần coi là không phải vậy, cao lệ chi địa không sở trường trăm ngựa, nữ chân lợi hại nhất kỵ binh đến cao lệ sau liền không có đất dụng võ, như vậy không ra mấy năm sức chiến đấu của bọn họ tự sẽ suy yếu, đến lúc đó nếu có ý đồ không tốt, ta Đại Liêu thiên binh vừa tới nhất định có thể đem tiêu diệt, nếu như ngoan ngoan thần phục cùng cao lệ chi dân cũng không hay dồn, đây là bên trên chiến phạt mưu, làm cho địch nhân tự sụp đổ, làm gì lại cử động can qua đâu. Lời nói này để càng nhiều thần tử, nhất là không ít khế đan quý tộc đồng ý, cũng nhao nhao ra mà nói, vậy hạ, các bộ gián tiếp nam triều tây hạ cũng đã là đánh lâu mọi bệnh, nữ thẳng tặc nhân muốn thở dốc, ta Liêu quân cũng muốn tu dưỡng, các loại hai phe chỉnh đốn, chẳng lẽ ta Đại Liêu mấy chục vạn thiên quân không làm gì được chỉ là mấy ngàn nữ thẳng tặc nhân? Phái chủ chiến cùng phái chủ hòa thần tử tất cả chấp ý mình, lại là người chủ hòa phái số chiếm thượng phong, Gia Luật Diên Hy càng ngày càng tâm động, đang muốn thừa cơ tuyên bố nghị hòa, ngoài điện đột nhiên truyền đến cấp báo, đại yến phái tới quốc thư phụ cho bệ hạ. Trong điện lập tức yên tĩnh, lộ ra cảnh giác đồng thời lại khó tránh khỏi phức tạp. Từng có lúc Yến Vân còn tại Đại Liêu trong khống chế, cung cấp lấy sung túc lương thảo, là vì năm kinh chặng đường mặt giàu có nhất Nam Kinh đạo, bây giờ lại trở thành người khác địa bàn, xương vương xây dựng chế độ, phân phong bách quan, Đại Yến càng là trở thành trên danh nghĩa quốc gia. Có bực này mạnh lân cận, áp lực không thể nghi ngờ to lớn, Nếu không phải trước đó Yến Vân tỏ thái độ, trực tiếp khu trục nữ thẳng sứ thần, Liêu quốc cao tầng cũng không dám yên lòng đi vào Đông Kinh đạo, cho nên tại đối với phong quốc thư này vừa ra, gia luật Diên Hy trong giọng nói đều có mấy phần bội bảng, nhanh chóng trình lên. Quốc thư trình lên, hắn nhìn kỹ một lần, lại mở ra sứ thần dâng lên thư tín, thô sơ giản lược nhìn lướt qua sau, gia luật Diên Hy sắc mặt biến đến âm tình bất định, không nghĩ tới cũng là bởi vì việc này, cái này Yến Vương quản được ngược lại là rất rộng, cao lệ tồn vong cùng hắn có liên căng gì. Quân thần hai mặt nhìn nhau, Tiêu Ngột Nạp nói bệ hạ có thể hay không đem quốc thư cho lao thần nhìn qua. Gia luật Diên Hy hừ lạnh một tiếng, đem quốc thư chuyển xuống, chúng thần nhìn sau, sắc mặt cũng cổ quái. Vị này Yến Vương không khỏi quá có tinh thần trọng nghĩa đi. Chương 874, vị này Yến Vương điện hạ rõ ràng cũng không cổ hủ nhưng lại đặc biệt chính nghĩa. 22, chương 874, vị này Yến Vương điện hạ rõ ràng cũng không cổ hủ nhưng lại đặc biệt chính nghĩa. 22, Tiêu Ngột Nạp thì thừa cơ nói bệ hạ, nữ thẳng lần này diệt quốc cao lệ, là sẽ bỏ minh ước bội bạc tiến hành, lẽ ra lọt vào phỉ nổ, cái kia Yến Vương cùng cao lệ cũng không giao tình, đều xuất phát từ đạo nghĩa, giúp cho trợ giúp, chúng ta Đại Liêu thân là mẫu quốc, nếu là sắc phong na nữ chân, đến đỡ lên khôi lỗi tân chủ, người trong thiên hạ đem ý kiến gì? Gia luật Diên Hy thần sắc khó nhìn lên, nếu thật là như vậy, mặt của hắn sắc thực không có địa phương đặt, thái phó chi ý như thế nào? Trải qua vừa mới tranh luận, Tiêu Ngột Nạp cũng ý thức được, Liêu quân xuôi nam công tống, sau đó lại gián tiếp tây hạ, cuối cùng trở lại Liêu quốc không bao lâu, lại muốn đi đánh nữ chân, tại dạng này không ngừng buôn ba bên dưới, sắc thực sinh ra ghét chiến tranh cảm xúc, muốn nhất cổ tác khí tiêu diệt nữ chân, cuối cùng không thực tế. Vậy chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, chúng ta tuyệt không thể thừa nhận cao lệ ngụy vương, mà muốn giận dữ mắng mỏ nữ thẳng diệt quốc tiến hành bất nhân bất nghĩa, tàn bạo đến cực điểm, nhưng nữ trực nhân thật muốn di chuyển nhập cao lệ, cũng đừng ngăn cản, lại đến đỡ cao lệ cảnh nội phục quốc chi sĩ, tới đối kháng liền có thể. Trong điện lại lần nữa tranh luận, bất quá so sánh với trước đó chủ hòa nhân số rõ ràng khá nhiều, lúc này duy trì Tiêu Ngột Nạp thần tử liền trở nên nhiều hơn, hiển nhiên bọn hắn không muốn cùng nữ chân quân đội xung đột chính diện, nhưng ở phía sau làm tay chân lá gan vẫn phải có, mà lại rất lớn. Gia luật Diên Hy cân nhắc lợi hại, cũng cuối cùng nhẹ gật đầu, pháp này rất tốt, liền theo thái phó lời nói. May mắn có Yến Vương quốc thư, nếu không hậu quả khó mà lường được. Trở lại trong phủ, Tiêu Ngột Nạp có chút may mắn, lại hoàn toàn cao hứng không nổi. Bởi vì hắn hiện tại đã hoàn toàn xác định, Yến Vương đỡ yếu kháng mạnh sách lược. Liêu quốc là yếu, nữ chân là mạnh. Cái này vốn là rất hoang đường, hết lần này tới lần khác cứ như vậy phát triển tiếp, thật đúng là rất khó nói, đối phương có phải hay không mắt sáng như đuốc. Phương Nam quân tình đâu? Nhanh chóng trình lên. Nghĩ tới đây, Tiêu Ngột Nạp mệnh lệnh thân vệ đi lấy tình báo. Liêu quốc luôn luôn nặng địa mảnh, vì bồi dưỡng chuyên môn nhân viên tình báo, còn để bọn hắn đi Ngũ Đài Sơn xuất ra, để tốt hơn ngụy trang thành tăng nhân ở các nơi hành động. Bất quá Tiền Nguyên Chi Minh sau, hai nước ngưng chiến, thái bình lâu ngày, địa mảnh nhân viên bồi dưỡng cũng càng ngày càng không tận tâm, may mà hay là có nhất định quy mô. Đợi đến Yến Vân quật khởi, tại lúc rời lãnh đạo cơ mật doanh đà kích xuống, Liêu quốc điệp mảnh càng là tổn thất không ít, hiện tại cũng đốc phủ thành lập, càng có chuyên môn phụ trách đạo này cơ mật bộ, Liêu quốc năng lấy được tình báo quân sự đã càng ngày càng ít. Cho nên trước đây Tây quân tình huống cụ thể Tiêu Ngột Nạp đều không rõ ràng, còn trông cậy vào chi này đại tống mạnh nhất quân đội có thể đối với Hương quân tạo thành phiền phức, kết quả là mong muốn đơn phương. Chính là ý thức được tiếp tục như vậy không được, vị này Lan Lăng Vương lại trọng kim chiêu mộ một nhóm, toàn bộ tán đến phương Nam đi, trước đó ý đế chiếu sau khi xuất hiện, liền trước tiên biết được, bây giờ trở về một đầu quen thuộc tình báo. Càng là thành công đưa tới sự chú ý của hắn. Tiến quốc đem kinh hồ phương tịch phái ra sứ giả khu trục, cũng lấy lễ bộ tuyên bố công văn, truyền lệnh các nơi, định minh tôn, di lặc là tà giáo, hại nước hại dân, giúp cho cấm tiệt. Quen thuộc địa phương, tự nhiên là lại khiến cho tiết đuổi đi ra. Chuyện này nhìn qua không lớn, nhưng thì thật cùng bạch mặt không có gì khác biệt, bởi vì cái này hoàn toàn chính là không thừa nhận đối phương địa vị, hoàn toàn là nhất là đả kích hành vi. Mấu chốt còn có minh sắc tà giáo cử động, có thể xưng ghét ác như cửu thủ, gặp tốt như đói khát. Minh tôn giáo cùng di lặc giáo cũng là cả ngày tạo phản thế lực, mặc dù đúng là mê hoặc dân chúng tà giáo, nhưng cũng là cộng đồng đối phó Triệu Tống triều đình minh hữu, như vậy cờ xí tươi sáng địa cấm tuyệt, không phải trái lại giúp Triệu Tống triều đình bận rộn không? Cái này đến vương bắt nguồn từ không quan trọng, việc làm sát thực có thể xưng nghĩa dũng, nhưng đó là vì thu nạp lòng người, lấy người này cao minh thủ đoạn đến xem, tuyệt không phải cổ hủ hạng người, hiện tại cũng đã xưng vương, dân tâm quy thuận, càng không cần một mực tiếp tục giữ vững nói thật, Tiêu Ngột Nạp là không tin. Nhưng lặp đi lặp lại nhìn hai lần công văn, phía trên lập trường tươi sáng, đối với tà giáo khai thác không chút nào dễ dàng tha thứ thái độ, lại làm cho Lan Lăng Vương nhíu mày, kết hợp tự thân tình huống, đột nhiên tỉnh ngộ, chẳng lẽ lại cái này sẽ không lại là đỡ yếu kháng mạnh đi? Triệu Tống là yếu, Phương Tịch là mạnh. Khu khu, khu 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 khu. Khi ý thức được điểm ấy, vị này là lớn Liêu dốc hết tâm huyết thái phó, đột nhiên kịch liệt ho khan, song quyền nắm chặt, dâng lên một cỗ thật sâu khuất đục cùng cảm giác vô lực. Nếu quả như thật là như thế, Tống Liêu mỗi người đi một ngả đằng sau, rốt cục lại lấy một loại phương thức đặc thù, một lần nữa trở thành huynh đệ chi quốc. Chương 875, Phương Tịch đánh ta mặt không phải Yến Vương, là triều đình châm ngòi ly gián. Một, chương 875, Phương Tịch đánh ta mặt không phải Yến Vương, là triều đình châm ngòi ly gián. Một, chương 875, Phương Tịch đánh ta mặt không phải Yến Vương, là triều đình châm ngòi ly gián. Thành công, Dương Tặc lấn ta quá đáng. Thành công, sứ giả liên quan đến ta đại sở quốc uy, tuyệt không thể bỏ mặc, nhất định phải lấy lại nhan sắc a. Kinh hồ bắc lộ, Giang Lang phủ trong nha môn, Phương Tịch người mặc vàng sáng trường bào, hùng cứ tại chủ vị, khí chất uy nghiêm, nhẹ nhàng vuốt râu, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Phía dưới thuộc cấp đã là quần tình xúc động. Có lẽ ngoại giới còn không biết, nhưng Vương Tịch thế lực cao tầng đều rất rõ ràng, vị này cũng bắt đầu chuẩn bị xưng vương công việc, đã định quốc hiệu là Sở, Thiết Văn Võ trước này, tiết kiệm viện quan lại, nội tướng bên ngoài đem, tất cả đại thần. Trong lịch sử Vương Tịch là không có quốc hiệu, hắn thành lập chính quyền, tự xưng thành công, niên hiệu vĩnh lạc, nhưng không có quốc hiệu, cũng không biết năm này hào có cái gì ý nghĩa. Đương nhiên cũng có thể là chưa kịp, bởi vì không giống với Vương Tịch thanh danh vang dội, người này tạo phản quá trình kỳ thật rất ngắn, từ khởi sự đến hủy diện, ngay cả một năm cũng chưa tới. Nhưng vị này hiển nhiên không phải vội vàng tạo phản, mà làm mưu định sau động, từ hành động quá trình liền có thể nhìn ra, lấy khăn sức là đường, từ khăn đỏ mà lên phàm lục đẳng, không cung tiễn, giới trụ, duy lấy quỷ thần quỷ bí sự tình cùng nhau phiến đốt thất lư, cướp kim lụa con cái, dụ dỗ đe dọa lương dân làm vũ khí, người an tại Thái Bình, không biết binh cách, nghe kim cổ âm thanh tức liễm tay nghe lệnh, không 10 ngày tụ chúng đến mấy vạn phiên dịch một chút, chính là lấy khăn. Chúng đầu khác nhau đẳng cấp, từ khăn đỏ đi lên phân lục đẳng, trong quân đội không có cung tiễn, khôi giáp, chỉ lấy quỷ thần sự tình lẫn nhau kích động, đốt phòng xá, cướp đoạt kim lụa con cái, dụ bức lương dân gia nhập quân đội, bởi vì giang nam người thói quen tại Thái Bình, không biết chiến sự, nghe được kim cổ âm thanh liền khoanh tay nghe lệnh, không đến 10 ngày liền có mấy vạn người bị ép tham dự tạo phản. Bởi vậy đem tất cả phản đối phong kiến chính quyền tầng dưới tạo phản nhân viên đều chia làm khởi nghĩa nông dân quân, khái niệm không khỏi quá rộng rãi. Như Đường Mạt Vương tiên tri, Hoàng Sao loại kia mối lậu con buôn xuất thân, gia cảnh giàu có người tạo phản, từ đầu đến cuối đều không có đại biểu qua nông dân giai cấp, nói bọn hắn là khởi nghĩa nông dân, thực sự gượng ép, xưng là đạo phỉ tập đoàn liên minh thì phù hợp rất nhiều, lại ngay thẳng chút, chính là tặc phỉ tạo phản. Đồng dạng đạo lý, Phương Tịch loại này tạo phản lộ tuyến, có thể xưng là tông giáo tạo phản. Phương Tịch thủ hạ có minh giáo người, sử dụng thủ đoạn cũng là lại rõ ràng cực kỳ tông giáo phương thức, mặc dù không có chứng cứ chứng minh chính hắn xuất thân minh giáo, nhưng tạo thành tính phá hư lại cực lớn. Tại ngắn ngủi thời gian 10 tháng bên trong, Phương Tịch trổ đến, đốt sát kiếp cướp, phá Lục Châu ngũ thập nhị huyện, tường bình dân 2 triệu, chỗ cấp phụ nữ từ tạc động chạy ra, khỏa mà treo cổ tại trong rừng người sát thực đối với Bắc Tống thống trị tạo thành dung chuyển, bởi vì dạng này tặc nhân coi như hủy diệt sau, nơi đó cũng sẽ rất nhiều năm chậm cũng đến. Mà hết lần này tới lần khác Phương Tịch chỗ tạo phản hai chiếc đường, lại là Bắc Tống nhân khẩu nhất là đông đúc khu vực, vẹn vẹn đoạn đường này tại Bắc Tống những năm cuối liền có 987 vạn nhân khẩu. Gần ngàn vạn cấp nhân khẩu địa phương, bị Phương Tịch tàn phá bừa bãi, một năm giết hại bách tính 2 triệu chi chúng, đối với khối này thuế má trọng địa tạo thành phá hư, nghiêm trọng trình độ có thể nghĩ. Đó là trong lịch sử Phương Tịch, thủy hử trong thế giới Phương Tịch tạo phản, thời gian rõ ràng không chỉ một năm, dưới trướng thế lực to lớn hơn, tương đối mà nói cũng càng cố mị lực một chút, hậu thế đối với người này ấn tượng, cũng thường thường thiên hướng về bản này tác phẩm nổi tiếng thiết lập. Mà thế giới này Phương Tịch lại có khác nhau, từ một loại ý nghĩa nào đó, gia luật Diên Hy thành toàn bị này thành công. Bởi vì Liêu quân xâm lấn, Triệu Cát cuốn quýt xuôi nam rời đô, đau mất người phương Bắc tâm đồng thời, cũng cho phương Nam mang đến to lớn sinh hoạt áp lực. Không nói những cái khác, đơn cử trực tiếp nhất ví dụ, Mục Hoàng Mục Xuân huynh đệ tại Giang Châu Yết Dương là một phương bá chủ, đều bị bức phải lăn lộn ngoài đời không nổi, đi xa tha hương, người bình thường càng đừng nói nữa. Dân chúng lại là nhẫn nhục chịu đựng, để bọn hắn sống không nổi, tự nhiên là quan bức dân phản, Phương Tịch lại thừa cơ khởi sự. Tại khẩu hiệu bên trên là vì dân chúng được sống cuộc sống tốt, trước mắt cũng xác thực ổn định kinh hồ Bắc Lộ, đạt được kinh hồ một vùng ủng hộ, đây chính là khởi nghĩa nông dân. Vào ngay hôm nay Tịch thế lực bị gãy có thể vừa, chủ sư đạo xuất lĩnh triều đỉnh quân đội toàn lực vây quét, trong đó Hoàng Chiêu hàng đại lượng phản tặc, nhưng vẫn như cũ thủ đến lù lù bất động, hiển nhiên đã là chân chính đã có thành tựu. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, Phương Tịch mới có lực lượng phái ra sứ giả hướng phương Bắc mà đi. Đúng vậy, hắn còn để thần tử cầm tiết, cảm giác nghi thức tràn đầy. Nguyên bản dự định là một Bắc một Nam, đến cái Yến Sở liên minh, cộng khác thí mẹ hôn quân. Kết quả sứ giả trực tiếp xéo đi, sau đó Phương Bắc văn bản rõ ràng bố cáo, cấm chỉ tà giáo. Hai cái bàn tay quất tới, người đều choáng váng. Phương Tịch đầu tiên là vạn phần không hiểu, đồng dạng là đối kháng triều đình quân khởi nghĩa, cường cường liên hợp, chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Đối phương hoàn toàn không có đạo lý cự tuyệt chính mình, ngược lại làm cho triều đình được lợi ích. Không hiểu đằng sau, chính là phẫn nộ. Bởi vì chính như công đường thần tử lời nói, cấm tiết sứ giả đại biểu cho một quốc gia uy nghiêm, đổi được trước thời nhà Đường Kỳ, thậm chí có thể đi biệt quốc điều động đại quân. Bây giờ bị người trực tiếp đuổi đi ra, đây chính là trần trụi nhục nhã. Nếu như không phản ứng chút nào, tại tiếp xuống xương vương xây dựng chế độ thật to bất lợi. Bất quá vị này từ trước đến nay hỉ nộ không lộ, trong lòng nổi giận đến cực điểm, mặt ngoài đúng là một bộ tính trước kỹ càng tư thái, để nguyên bản kêu gào bộ hạ cũng an tĩnh lại, cùng nhau nhìn về phía thành công. Phương Tịch lúc này mới chuyển hướng tay trái tay phải tâm phúc, đầu tiên nhìn về phía một vị thể trạng trắng kiện, khuôn mặt lại mang theo vài phần nho nhã nam tử, Vương thượng thư, quân phản loạn thế công như thế nào? Cái này quân phản loạn chỗ xưng hô chính là quân binh, từ khi y đế chiếu tin tức truyền vào phương Nam, Phương Tịch lập tức nắm chặt, đem Kim Lăng Triệu Cát xưng là thí mẹ tặc, quan binh cũng hết thể biến thành quân phản loạn, hắn thì nghiễm nhiên là để thiên hạ đại cát thánh công xuất thế. Chương 875, Phương Tịch, đánh ta mặt không phải Yến Vương, là triều đình châm ngòi ly gián. 2, chương 875, Phương Tịch, đánh ta mặt không phải Yến Vương, là triều đình châm ngòi ly gián. 2, mà chỗ hỏi thăm nam tử thì là Hào Võ Thượng thư Vương Dần, vị này cùng đại yến trước mắt binh bộ thượng thư Đinh Nhuận tương tự, đều là dùng võ đem đảm nhiệm binh bộ thượng thư, làm Phương Tịch tín nhiệm nhất đồng hương người, chấp trưởng lấy binh quyền, lập tức hành lễ đáp lời. Quân phản loạn thế suy, đang có càng ngày càng nhiều tướng sĩ đến thánh công nhân nước tác động, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Phương Tịch khẽ bước cằm, hiển nhiên dưới trướng hắn quân sư chỗ đề nghị chiến thuật có hiệu quả, Trương Đôn Chiêu An kế sách cố nhiên tàn nhẫn, nhưng theo thời gian trôi qua, tống quân trung đám kia bị Chiêu An nghịch tặc càng ngày càng không an phận, lại thêm Minh Tôn giáo rất am hiểu để cho người ta ném minh, Vương Dần lời nói tuyệt không phải nói ngoa. Trên mặt hắn hiện ra vui mừng, bây giờ kinh hồ Bắc Lộ tâm tư người định, theo các châu huyện hiện hữu hộ tịch, lại thêm lưu dân thống kê, dưới trướng của ta đã có 3 triệu bách tính, có thể từ thí mẹ tặc trong tay cứu vớt sinh dân, quả thật ta bình sinh đại nguyện. Lời này vừa ra, đường nội bộ đem phẫn nộ bị hòa tan, ngược lại lộ ra sủng bái, đều nhịp cong xuống, thánh công xuất thế, vạn dân may mắn cũng. Càng có người nói, từ xưa có lời, được dân tâm người được thiên hạ, bây giờ thánh công đến kinh nam dân tâm, khi thu hết tương dương một chỗ. Phương Tịch ánh mắt lấp lóe. Hắn không chỉ có muốn theo hiến kết minh, tại sách lược bên trên kỳ thật cũng là bắt trước, trước đem một chỗ quản lý yên ổn, đi ảnh hưởng xung quanh châu huyện, khiến cho quân dân chi tâm quy thuận, lại chậm chậm mở rộng địa bàn. Bây giờ chiếm cứ là kinh hồ Bắc Lộ, nơi đây lựa chọn cực dài, chính là phương nam trung tâm chiến lược, bốn phương thông suốt, hướng đông xu thế gian nam, có thể công triệu Tống Tân Đô Kim Lăng, hướng tây ngược dòng Ba Thục, có thể liên hợp bây giờ họa loạn Ba Thục Dương Thiên Vương, hướng nam đem trị chỗ hậu thế Trường Sa kinh hồ Nam Lộ bỏ vào trong túi, khu vực kia thế nhưng là có gần 5 triệu nhân khẩu. Về phần hướng bắc, có lẽ liền muốn cùng Ngụy Phong Hiển Hách tiến quân nổi lên xung đột. Bởi vì Biện Lương bị không đánh mà thắng cầm xuống sau, kinh kỳ đều là Hương quân đoạt được, sau đó lại đem Lạc Dương chỗ kinh tây Bắc Lộ cầm xuống, từ đó tận đến Hà Nam chi địa. Mà Phương Tịch quân hướng bắc thì có thể cướp đoạt Tương Dương chỗ kinh tây Nam Lộ, nơi đây trước đó bị Quách Khang chiếm đoạt, nhưng Quách Khang họa loạn địa phương, không được ưa chuộng, bị Tống Giang bước lên nội loạn, bắt giặc trước bắt vua, thế lực đã sụp đổ, bây giờ một lần nữa là triều đình thu hồi, có 20.000 tây quân đóng quân trong đó, phòng nam càng phòng bắc. Kể từ đó, thế lực ba bên khu vực xung đột có lẽ ngay tại mảnh này. Tiến Vương tận chúng tuyển nguyên, vốn nên đi thu phục Hà Đông, Thiểm Tây thậm chí Quan Trung, Hán Trung, mở rộng phương bắc ưu thế, cho dù đội vã không nhịn nổi xuôi nam, cũng nên tiến công hai chết, sẽ không thẳng xuống dưới Tương Dương. Cùng ta liều mạng đây là Phương Tịch nguyên bản suy nghĩ, nhưng bây giờ hắn không có nắm chắc, cũng là làm tốt cùng đối phương liều mạng một cái chuẩn bị. Do hỏi, Tương Dương chi địa trải qua Quách Khang độc hại, lại bị quân phản loạn chiếm đoạt, bách tính khốn khổ, ta nếu là xuất binh, càng không thể để chiến sự lặp đi lặp lại. Theo Vương Thượng Thư góc nhìn, có thể hay không làm được? Vương Dần gương mặt độ con có chút căng thẳng chút, thánh công yêu dân như con, nhưng Tương Dương trọng địa, chấn giữ sông nghiêm, các phương ngấp nghé, sợ khó mà tốc chiến tốc thắng, khi chậm chậm lưu toan. Một cái hỏi được cần nấp, một cái về đến chuyện, nhưng tổng kết lại chính là, cùng Yến quân liệu chúng ta có thực lực này à? Không có, hay là đừng tìm đường chết. Phương Tịch hít sâu một hơi, tin tưởng Vương Dần phán đoán, nếu tại trên võ lực không thể cho Yến Vương một bài học, lại chuyển hướng một vị khác khuôn mặt tuấn lãng, khí chất không quá trầm ổn nam tử trẻ tuổi. Theo Vương Xu mật góc nhìn, Yến Vương Minh Minh cùng ta bạn tri kỷ đã lâu, lại đột đi như thế ác cử, cái gọi là ý gì? Nguyên tắc bên trong Phương Tịch quân sư là Minh Tôn giáo xuất thân là sư túi, bây giờ có mộ phần đã cao, một cái ngoài ý liệu hợp tình lý nhân vật thay vị trí, chủ cột mật sứ Vương Khánh mở miệng nói, thánh công tuệ nhãn, ta vừa lúc có chỗ suy đoán, chỉ sợ xua đổi sứ giả cách làm, không phải Yến Vương chi ý, mà là trường đồn kế sách. Đám người nghe vậy ghé mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng không có cái gì chất vấn thanh âm. Bởi vì vị này Vương Khánh cũng là thánh công phụ tá đắc lực, cùng Vương Dần danh xưng song vương. Không giống với Vương Dần là Phương Tịch đồng hương người, Vương Khánh là Biện Kinh hộ khẩu, phụ thân hay là phú hộ, Triệu Cắt rời đô hướng nam chạy trốn lúc, đi theo người nhà cùng một chỗ chạy trốn tới phương nam, nhưng dưới cơ duyên xảo hợp cùng Phương Tịch lăn lộn đến cùng một chỗ, nhiều lần giao lưu kế, thành lập công vân, cũng là hắn đề nghị có thể kéo dài thời gian, để quan quân nội triều an phản tắc tiếp tục làm loạn, khiến cho tự sụp đổ. Bây giờ thấy hiệu quả, đám người mười phần bội phục vị này tuổi trẻ lại hữu cơ trí su mật bị làm, tự nhiên nguyện ý tin tưởng hắn lời nói. Trương Nôn lão tặc vào triều phục cùng nhau sau, liền dùng hết âm mưu quỷ kế, đầu tiên là lấy ơn huệ nhỏ, xúi dục ý chí không kiên loạn tặc. Đám người này vốn cũng không giống như thành công, một lòng vì dân làm chủ, tham luyến cái kia một quan nửa trước, bị Triệu Tống sử dụng, trở thành thí mẹ tặc thần tử, thử hỏi dưới cửu tuyển, có gì diện mục đi gặp cha mẹ của mình. Đám người liên tục gật đầu, không sai, không sai, thật sự là con cháu bất hiếu a. Vương Khánh lại nói Yến Vương có thể xưng hùng phương Bắc, cũng là như thánh công bình thường, bảo cảnh an dân đoạt được, anh hùng tiếp anh hùng, cho dù ở giữa có cái gì hiểu lầm, hắn khẳng định cũng sẽ gặp một lần sứ giả, cho thấy thái độ của mình. Bây giờ không thấy một mặt, trực tiếp khu trục, hoàn toàn xác nhận ta hoài nghi, đó căn bản không phải Yến Vương chi ý, chỉ sợ sứ giả nhìn thấy, đều không phải là Yến Vương bộ hạ. Mọi người giật mình, đúng à, sứ giả căn bản không có gặp Yến Vương, liền bị trục xuất, có lẽ là Trương Đôn âm mưu. Đây là để nghĩa quân tự giết lẫn nhau, cái kia thí mẹ tặc ngư ông đắc lợi a. May mắn có Vương Xu mà tại, không phải vậy mọi người suýt nữa bị tặc nhân gian kế che đậy. Phương Tịch đối với Vương Khánh Vi không thể tra gật đầu, lấy đó khen ngợi, trong lòng nhưng lại dâng lên nổi giận. Chính mình liếm lắc mặt kết giao, đối phương lại kinh thường mảnh đầu một chút, không phải liền là khôi phục Yến Vân a, chẳng phải dưới trướng binh hùng tướng mạnh a, không phải liền là chiếm cứ Trung Nguyên tinh hoa a, có gì đặc biệt hơn người? Nhưng không có cách nào, hắn hiện tại không có khả năng tại triều đình tiêu trừ tình huống dưới, lại đi trêu chọc Yến quân, nhưng bị đánh mặt, lại không rên một tiếng, không khỏi lộ ra quá mức kém cỏi. Cho nên chỉ có thể đổi một loại phương thức, đánh ta mặt không phải Yến Vương, là triều đình châm ngòi ly gián. Đi qua Vương Khánh như thế vừa phân tích, trong đường chúng thần cảm xúc đã rất khác nhau, mà Phương Tịch khẽ bước sợi dâu, lạnh nhạt tổng kết, yêu dân chi tâm, không thể nghi ngờ cũng, tuyệt không phải Trương Đôn chi lưu có thể xối dụng, nhưng đi qua lần này phong ba, chư vị cũng làm minh bạch, mọi thứ khi tỉnh táo, không được đi người thần đau đớn, kẻ thù sung sướng sự tình. Đám người vui lòng phục tùng, lại lần nữa con xuống, thánh công anh minh. Chương 876, chỉ nghe Kinh Kha giết Tần Vương, há có Kinh Kha đâm Yến Vương sự tình. Một, chương 876, chỉ nghe Kinh Kha giết Tần Vương, há có Kinh Kha đâm Yến Vương sự tình. 1. Chương 876, chỉ nghe Kinh Kha giết Tần Vương, há có Kinh Kha đâm Yến Vương sự tình. Sứ giả đánh mặt phong ba có một kết thúc, quần thần tán đi, Phương Tịch trở lại hậu viện. Xa xa nhìn thấy trên luyện võ tràng, đang có cả người cao tám thước cường tráng thiếu lang đang luyện võ, một cây Phương Thiên Họa kích vung vẩy ra vòi rồng giống như khói bụi, uy vũ đến cực hạn. Phương Tịch dừng bước lại, quan sát một lát, lộ ra vẻ hân thưởng. Vị này là cháu của hắn Phương Kiệt, vũ dũng hơn người, tương lai có thể vì thiên hạ khó có địch thủ cái thế võ tướng, hắn gần đây có tốt. Mà trừ Phương Kiệt bên ngoài, bây giờ dưới trướng còn có tứ đại tướng lĩnh, Thạch Bảo, Tư Đi Phương, Lệ Thiên Luận, Bàng Vạn Xuân, từng cái đều là vũ dũng hơn người tướng tài. Bất quá nghĩ đến Yến Vương dưới trướng càng là manh tướng như mây, Phương Tịch ánh mắt lại âm âm, không còn quan sát, bước nhanh đi vào một gian trong từ đường. Căn này phủ đệ chỉ là tạm ở, tòa này tế tự tổ tông từ đường, cũng không có cung phụng Phương thị tiên tổ bài vị, cho nên Phương Tịch trực tiếp ghé qua mà qua, đi vào hậu phương một gian ẩn nấp trong phòng nhỏ. Trong phòng không có một ai, chỉ có một mặt to lớn bình phong chia cắt hai nửa, bình phong hai bên lại trưng bày mấy cây ngọn nến, ẩn ẩn lộ ra một cỗ khí tức quỷ dị. Phương Tịch trước vây quanh sau tấm bình phong, phát hiện không có vật gì, chỉ có mấy cái cây châm lửa, nhặt lên bên trong một cái đốt lên ngọn nến, sau đó trở lại bình phong trước mặt, đứng chắp tay, yên lặng chờ đợi. Cũng liền một khắc đồng hồ thời gian, ánh nến cùng nhau nhoáng một cái, một bóng người đột nhiên từ sau tấm bình phong dựng đứng lên, thường thường không có gì lạ thanh âm vang lên, thánh công lần này đến, cần làm chuyện gì? Phương Tịch thản nhiên nói, lấy Minh Tôn tin tức linh thông, ứng biết ta lần này đến chuyện gì. Lâm Tặc lần này cự ta sứ giả, cùng Minh Tôn giáo có quan hệ, xem ra các ngươi song phương thù hận cực sâu, thậm chí là tử địch. Sau tấm bình phong thân ảnh hồi đáp, người này cùng tao cầu, linh luận, sát thực cùng giáo ta khó xử, càng là dẫn đến các nơi cứ điểm bại lộ, tổn thất nặng nề. Nhưng nếu nói tử địch, không đến mức này, chỉ cần lật đổ Triệu Tống triều đình, đều là chúng ta Minh Hiếu. Phương Tịch cười lạnh, Minh Hiếu. Phương Bắc các châu huyện văn bản rõ ràng thông cáo, cấm tiệt Minh Tôn, di lặc tà giáo, một khi phát hiện hiệp trợ tà giáo mê hoặc dân tâm người, liên lụy thân tộc, nghiêm trị không tha, thái độ như thế còn không phải tử địch. Sau tấm bình phong thân ảnh thoáng trầm mặc, mở miệng nói, đây là trách cứ chúng ta liên lụy thành công, chỉ là lần này chỉ sợ hoàn toàn tương phản, cái kia Yến Vương là kiêng kỵ thành công chi thế, mới có thể đem giáo ta cùng một chỗ chèn ép a. Phương Tịch khẽ giật mình, kiêng kỵ ta. Sau tấm bình phong thanh âm nói, không sai, Triệu Tống triều đỉnh từ ý đế chiếu sau, liền đã mất đi chính thống đại nghĩa, chính là trường kia đôn phục cùng nhau, thì có ích lợi gì? Hắn có thể nghịch được thiên hạ đại thế này a? Thành công rõ ràng nhất, lần này tiến công kinh hồ, quan quân xu hướng suy tàn càng lộ ra, cái kia Tây quân lão tướng gãy có thể vừa cùng chủng sư đạo, đều đã là nỏ mạnh hết à, không đủ gây sợ, một khi đánh lâu không xong, tất nhiên quân tâm tán loạn, thất bại thảm hại, chi quân đội này lại tiêu vong, Triệu Tống liền triệt để song trái lại thành công kinh lược kinh hồ, dân tâm phụ thuộc, nếu như bỏ mặc thành công tại phương Nam phát triển an toàn, tương lai Yến quân xuôi Nam, đối mặt chân chính địch nhân, chỉ sợ cũng không phải triều đình đại quân, mà là hùng cứ phương Nam Sở Vương điện hạ rồi. Phương Tịch không thể không thừa nhận, lời nói này nói đến đã có tầm mắt, lại rất dễ nghe, nhưng hắn bụng dạ cực sâu, bất động thanh sắc, nếu như đúng như ngươi lời nói, Yến quân hẳn là thừa cơ xuôi Nam, đem ta tiêu diệt tại kinh hồ mới là. Sau tấm bình phong thanh âm nói, thánh công lời ấy không khỏi tự coi nhẹ mình, Nam Bắc chi địa khí hậu khác biệt, tại kinh hồ đường thủy bên trong, Yến quân chưa chắc có thể chiếm cứ bao lớn như thế, nói gì tiêu diệt. Huống hồ Yến quân còn muốn phòng bị phương Bắc người liêu, Triệu Tống triều đình nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vị này Yến Vương nhìn như bị phòng, kỳ thực cũng thụ nhất thiên hạ kiên kỵ, hai mặt thụ địch, hắn chèn ép thánh công, hoàn toàn chứng minh chúng ta chọn đúng người. Long xà khởi lục, quân hùng tranh giành, chống đến người cuối cùng, mới là chân long thiên tử, cửu ngũ chí tôn a. Phương Tịch âm thầm gật đầu, ai cũng biết tương dương tốt, nhưng tương dương thật không phải là tốt như vậy chiếm cứ. Bằng không hắn cũng không trở thành đợi đến lúc này, mà trải qua vị này mình tôn giáo chủ phân tích, hắn quả thật bị thuyết phục 7-8 phần, thừa cơ lời nói xoay chuyển, bên ta tịch thật có vấn đỉnh cửu ngũ ý chí, nếu đi con đường này, cái này đến vương chính là ta chi đại địch, tất trừ chi. Sau tấm bình phong thanh âm minh bạch vị này ám chỉ, hy vọng mình tôn giáo có thể làm ám sát chi đạo, lại không muốn vị kia ở trên chiến trường biểu hiện ra thực lực, nếu có thể ám sát, lúc đó tổng giáo đầu thời điểm, minh tôn giáo nói không chừng liền độc thủ, càng đừng đề cập hiện tại thành yến vương. Khó mà trả lời, chỉ có thể làm không có nghe hiểu, giáo ta khi hết sức giúp đỡ, lấy trợ thành công đại nghiệp. Phương Tịch xác thực nghĩ đến Kinh Kha giết Tần Vương chi pháp, nhưng không có đạt được trả lời chắc chắn, trong lòng không vui, ngoài miệng lại bắt đầu hứa hẹn, quý giáo giúp ta rất nhiều, đại sở sau khi lập quốc, bản vương sẽ đem quý giáo định là quốc giáo, như Phật môn đạo giáo bình thường, quang minh chính đại lập chùa cung phụng minh vương. Thân ảnh hướng xuống thẳng đi, tựa hồ đang đi quỳ lệ chi lễ, đa tạ Sở Vương điện hạ. Phương Tịch khoát tay áo, vô sự đi thôi. Thần cáo lui. Chương 876, chỉ nghe Kinh Kha giết Tần Vương, há có Kinh Kha đâm Yến Vương sự tình. 2. Chương 876, chỉ nghe Kinh Kha giết Tần Vương, há có Kinh Kha đâm Yến Vương sự tình. 2. Thân ảnh tựa hồ lại bái một cái, chỉ thấy ngọn nến chậm chậm dập tắt, sau tấm bình phong lại không động tĩnh. Phương Tịch dừng lại một lát, quay người đi ra ngoài, do đen như mực phòng ở, đi đến dưới ánh mặt trời lúc, khóe mắt rõ ràng phát ra một tia sắc ý, nhưng lại rất nhanh thu liễm. Hắn ưa thích dùng tông giáo thủ đoạn, cường hóa dưới trướng tướng lĩnh đối với mình trung thành, lại cực kỳ kiêng kỵ mình tôn giáo đối với dân chúng mê hoặc, nếu như thần dân đều tín ngưỡng kia cái gì Minh Vương, chính mình chẳng phải là cũng phải vì nó chế. Đương nhiên hiện giai đoạn vẫn phải nhịn thụ, không nói những cái khác, Minh Tôn giáo trước đó đem suối động di tộc thuyết phục, đầu nhập dưới trướng, vì đó sử dụng, chính là mấu chốt trợ giúp, kế tiếp còn có thật nhiều ý bảo. Coi như muốn cấm tiệt Minh Tôn giáo, cũng phải thành tựu đại nghiệp, ngồi vững vàng hoàng vị lại nói. Bất quá mọi thứ dự thì lập, không dự thì phế, trước đó vẫn là phải chuẩn bị sẵn sàng, tỉ như nhiều hơn chiêu mộ chút tà đạo chi sĩ, trước phá cái này lại nhảy gặp mặt thủ đoạn lại nói. Mà chuyện này, Phương Tịch cảm thấy mình vận khí không tệ. Bởi vì ngay tại mấy canh giờ sau, Vương Dần tới bẩm báo quân tình lúc, nghe được chủ thượng hỏi đến, liền trả lời nói, thần tiến cử một người, tên Trình Ưu, vụ vê đốt vũ châu Lan Khê về người, bái tại đạo môn Phúc Địa Kim Hoa Sơn môn hạ, học một thân thật bản lãnh, trước đây không lâu tìm tới thành công, làm một thành viên tướng lĩnh, chỉ là ta quân lấy thủ làm chủ, chưa lập xuống công văn. Phương Tịch cũng không đội vàng, do hỏi, người này thủ đoạn như thế nào? Vương Dần nói, có thần pháp hộ thân, chém giết chỗ, tất có vân khí đi theo, bây giờ trong quân xưng nó thần quân, người này ngược lại là biết lễ, nói thánh công ở trên, tuyệt đối không dám có xưng hô này. Phương Tịch nghe được rất là hài lòng, bực này không dựa dẫm đạo pháp, vẫn như cũ đối đầu vị giả túi đầu xưng thần, mới là hắn muốn thủ hạ, người này thủ lễ, ta cũng không còn gì để mất lễ, đem hắn đưa tới, bên ta tịch dưới trướng, từ trước tới giờ không mai một nhân tài. Không bao lâu, Chính Ưu bị mang theo tới, dáng dấp cũng là như cao mã đại, từ nhỏ yêu tập côn đồng, nhưng từ khi học được đạo pháp sau, trong lúc hành động, đã thấy nhẹ nhàng thân thể, càng có mấy phần vân khí phụ trợ, đến trước mặt trực tiếp cong xuống, kích động nói, mặt tướng bái kiến thành công, hôm nay nhìn thấy thiên nhan, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Phương Tịch vi mỉm cười nói, các hạ thân bản sự này, nghĩ đến cái kia đắc đạo chân nhân cũng là gặp qua, lần này ngôn ngữ không khỏi quyết đại. Chính Ưu lập tức nói, nửa điểm không quyết đại, sư tôn ta thật là tiền phong đạo cốt, xuất trần chi tư, nhưng thánh công long bảng hộ cứ, lại là anh chủ khí tượng, hôm nay gặp mặt, để cho ta trong lòng vui vẻ, không thể ngăn chặn. Phương Tịch ở ngoài sáng tôn trước mặt muốn thu liễm ở trong lòng cảm xúc, lúc này lại là không muốn nhẫn nhịn, cười ha ha một tiếng, chỉ tướng quân người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, đợi ta xương vương sau, có thể nguyện lĩnh ngự lâm quân ngựa, vì bản vương thống lĩnh cấm vệ. Đây là chuẩn bị xem như tâm phúc nuôi dưỡng, Chính Ưu lập tức đại hỉ con xuống, thần định hộ vệ Sở Vương điện hạ, muôn lần chết không chối tử. Đứng lên đi. Phương Tịch đem hắn đỡ dậy, đầu tiên là hỏi Hàn Ân cần quan tâm một phen trong nhà tình huống, cha mẹ thuộc có hay không hôn phối dòng dõi chờ chút, cuối cùng mới nói Trịnh tướng quân có vân khí đi theo, bị khen là thần quân không biết nhưng còn có đạo pháp khác thủ đoạn, để cho ta mở mang tầm mắt. Chính Ưu lập tức thi triển lên đạo thuật. Phương Tịch chăm chú quan sát, lại cảm thấy có chút thất vọng. Bởi vì vị này thủ đoạn hay là rõ ràng dùng võ nghệ làm chủ, đạo thuật làm phụ, cùng hắn suy nghĩ loại kia hô phong hoán vũ đạo pháp cao nhân chênh lệch rất xa. Chính Ưu rất nhanh cũng phát hiện, lộ ra vẻ xấu hổ, để thánh công chê cười, ta bái sư học nghệ bất quá 3 năm, tu vi trong môn chỉ thuộc về mặt đẳng, nếu không phải sư tôn nói ta trần duyên chưa hết, là không nên xuống núi nói. Hắn lộ ra thần sắc hướng tới, sư tôn của ta tại sư môn đương đại bên trong thì là nổi trội nhất nhân vật, nhất là luyện có một ngụm huyền thiên hỗn nguyên kiếm có thể bay 100 bước lấy người, ủy thần khó lường, chính là võ nghệ cao cường hơn nữa hạng người, cũng không thể đề phòng, đây mới thực sự là cao nhân a. Phi kiếm lấy người. Phương Tịch nghĩ đến trước đó ám chỉ Minh Tôn giáo ám sát Tiến Vương, đối phương không đáp, nghe được cái này 100 bước phi kiếm, lại là ánh mắt sáng lên, nếu như thế, có thể xin mời lệnh sư rời núi, vì ta trợ cánh tay, ta sát phong bách quan thời khắc, định bái làm thiên sư. Chính Ưu lộ ra chần chờ, hiển nhiên không có nắm chắc, nhưng ở Phương Tịch cầu tại như khát nước chú mục bên dưới, vẫn gật đầu nói thánh công có lệnh, tự nhiên tuân theo, ta khi chuyển thư trong môn, xin mời sư tôn rời núi. Phương Tịch vui vẻ gật đầu. Bây giờ hắn thanh danh tại phương Nam dần dần truyền ra, có Minh Tôn giáo phụ thuộc, có Kim Hoa Sơn đệ tử đầu nhập vào, tự nhiên cũng sẽ có càng nhiều kỳ nhân dị sĩ gia nhập vào, trung thành đại nghiệp. Quả nhiên, lần này hắn lúc tới vận chuyển, vẹn vẹn qua mấy ngày, nghỉ trưa vừa lên, Chính Ưu liền đến trước mặt bẩm báo, thánh công, sư môn hồi âm, sư tôn đang lúc bế quan lĩnh hội thiên tướng chi pháp, không thoát thân được, nhưng sư thúc của ta vừa vặn dạo chơi thiên hạ, chuyên tới để tương trợ, sư tôn còn cố ý đem huyền tiên hỗn nguyên kiếm mượn cho. Phương Tịch vui vẻ nói, mau mời. Không, bực này cao nhân, ta tự mình đi nên. Trong đầu hắn hiện ra năm đó yến thái tử đàn lễ ngộ kinh kha, lập tức ngay cả giày cũng không kịp xuyên qua, một đường chạy chậm đến ra bên ngoài nên đón. Đến bên ngoài phủ, chỉ thấy một vị người đeo song kiếm đạo nhân ống tay áo đồng bền, khí chất xuất trần, đợi ngày khác đến trước mặt, vừa lúc quay người, tiêu sái dựng thẳng trưởng hành lễ, bần đạo động mây con, gặp qua thành công. Chương 877, lớn yến trọng thần hội nghị, 1, chương 877, lớn yến trọng thần hội nghị, 1, chương 877, lớn yến trọng thần hội nghị yến kinh vương cung, minh đức điện bên trong. Một đám áo bảo tím đại quan an tĩnh đi vào. Bình thường triều hội là tại tuyên chính điện mở ra, 3 ngày một khi, trong lịch sử có hoàng đế sẽ cách một ngày triều hội, chăm chỉ mỗi ngày một khi, khoa trương nhất một ngày 2 triều. Lý Ngạn cho là như thế tấp nập triều hội hoàn toàn không cần thiết, dù là tại chính quyền sơ kỳ, công việc bề bộn, vẫn như cũ định là 3 ngày một khi sẽ. Mà không có triều hội thời gian, có khi sẽ đem trọng thần triệu tập, ở ngoài sáng đức trong điện mở tiểu hội, thời gian khác tùy ý trung thư tỉnh cùng phủ đô đốc tự hành vận chuyển. Lúc này chính là trọng thần hội nghị. Trung thư tỉnh hữu tướng Thái Kinh, Tả thừa Chu Võ, hữu thừa Ngô Dụng, phủ đô đốc Tả đô đốc Lư Tuấn Nghĩa, hữu đô đốc Hoa Bình, đồng chi đô đốc lúc rời, lại bộ thượng thư Cao Cầu, hộ bộ thượng thư Sải Tiến, binh bộ thượng thư Linh Luận, lễ bộ thượng thư Lý Cách Phi, công bộ thượng thư Lăng Trấn, cùng tạm thay công tôn chiêu hình bộ thị lang Bùi Tuyên, chung 12 người. Trong tay bọn họ cầm tấu chương, đi vào trong điện đứng vững. Một đám nội thị tại Lam Phòng Hy dẫn đầu xuống, đi vào chúng thần trước mặt, đem tấu chương thu đi lên. Vô luận là bởi vì giản vương cùng y đế chiếu quan hệ, hay là bây giờ trong cung thân phận, chúng thần đối với vị thái giám này đều là rất khách khí, ngay cả đã từng Chu Thiến đảng Cao Cầu đều mỉm cười nói, lao phiền Lam đều biết. Lam Phòng Hy cười rạng rỡ, tư thái rất thấp, không dám nhận, không dám nhận, chư vị cũng đừng chết sát lao nô Lý Ngạn cấm tiệt loại kia mắt thấy tân triều sắp tới, đem nhi tử thiến trong đó tùy tùng, đem nữ nhi trăm phương ngàn kế hướng trong cung tặng hành vi nghiêm trị mấy chục lên sau, tạm thời ngừng tập tụ. Bây giờ trong vương cung, hoạn quan cùng cung tỷ số lượng rất ít, đại bộ phận đều là lưu thủ tại biện kinh vương cung, khai phong phủ đầu hàng sau, cùng nhau đưa vào Yến Vân. Lý Ngạn Xương vương vào ở vương cung sau, những hạ nhân này an định lại, mà làm Tòng Hy làm bảo hộ giản vương công thần, cũng thuận lý thành trương trong cung nhậm trước. Vị này đại thái giám năng lực rất mạnh, trong cung xử lý ngay ngắn rõ ràng, lại thêm khiêm tốn cẩn thận, dẫn tới trong ngoài tán thưởng. Về phần đối với giản vương an bài, phải chờ tới xưng đế thời kỳ, mới cùng mặt khác công thần tước vị cùng một chỗ phong thưởng. Trở lại chuyện chính, chúng thần tấu chương cất kỹ, do nội thị bày ra đến ngự án bên trên, Lam Phòng Hy lại đem phân chia cửa khác loại, hết thảy an bài thỏa đáng, lại đi vào bọc hậu thông báo. Không bao lâu, Lý Ngạn đi đến, lệ cũ câu nói đầu tiên, ban thưởng ghế ngồi. Tạ điện hạ. Nội thị bọn họ đem 12 cái hình tròn ghế con mang lên, quần thần cùng nhau tạ ơn, nhìn thấy Lý Ngạn ngồi ở ngự án phía sau, mới ngồi xuống. Cung tổng giáo đầu thời kỳ so sánh, vị này đến vương điện hạ càng ngày càng có uy nghiêm, như Lư Tuấn Nghĩa, Hoa Vinh đám người đã không còn xưng hô huynh trưởng, nhưng lại không có cảm thấy giữa lẫn nhau lập tức trở nên xa lạ xa lánh, ngược lại có loại thuận lý thành trương cảm giác, lúc này ngồi xuống, chờ đợi vị này xem. Đám quần thần biết, vị này tại quá tiết học liền thể hiện ra đã gặp qua là không quên được bản sự, càng là bác văn cường thức, nhìn lên tấu chương đến nhanh chóng, đồng thời hoàn toàn không phải đọc nhanh như gió, mà là đem nội dung nhưng tại tâm. Mà Lý Ngạn cũng đối tấu chương có chỗ yêu cầu. Đã từng hướng Thái Hậu liền khuyên bảo qua Triệu Cát, văn thần có đôi khi sẽ dở trò xấu, đem tấu chương biết văn tự thâm thúy, điển cố trung điệp, tối nghĩa khó hiểu, vì chính là để quân vương thấy hoa mắt chóng mặt, không tự giác đem quyền lực phó thác xuống dưới, không chỉ là tống triều, mỗi triều đều có những chuyện tương tự. Nhưng tấu chương quá rườm rà không được, quá mức giản lược cũng tuyệt đối không được, bởi vì cái kia thường thường là kết luận, thiếu khuyết cần thiết tiền căn hậu quả, số liệu trèo trống, chi tiết từng hơi. Nếu như chỉ nhìn kết luận, cái kia muốn tấu chương làm cái gì đây? Các bộ môn làm việc chính là. Cho nên tấu chương nhưng thật ra là cực kỳ khảo nghiệm quan viên trình độ. Bây giờ Yến quốc mới lập ban ngành chính phủ, liền cho thấy không đều. Ở vào thê đội thứ nhất, không thể nghi ngờ là trung thư tỉnh ba vị. Thái kinh tự không cần phải nói, vốn là gián tiếp các bộ, đối với chính vụ cực kỳ lão đạo, làm trước mắt duy nhất tể tướng, lục bộ tình huống luôn có thể bị hắn lấy nhất tinh yếu văn tự khái quát đi ra. Nếu như thời gian đang gấp, thậm chí chỉ nhìn hắn tấu chương, đều có thể đối với thế cục trước mắt có chỗ sáng tỏ. Mà Chu Vô cùng Ngô Dụng mới đầu cũng hữu tâm làm như vậy, nhưng rất nhanh phát hiện, mình tại nơi này phương diện kém xa Thái kinh trình độ, liền bắt đầu dương trường tránh đoạn, cụ thể đến chuyên hạng trọng đại sự vụ bên trong. Cho nên vẹn vẹn xem ba vị này tấu chương, đã có thể nhìn thấy triều đình đại cục, lại có thể nhìn thấy mấu chốt sự vụ cụ thể xử lý phương châm, là thoải mái nhất. Trung thư tỉnh vị trí, bọn hắn là hoàn toàn hợp cách. Thê đội thứ hai thì là Lý Cách Phi, Lư Tuấn Nghĩa, Hoa Vinh, Lúc Rời, Sài Tiến, Lăng Trấn, Bùi Tuyên. Tại riêng phần mình chuyên nghiệp trong lĩnh vực, làm được đều hợp cách, trên tấu chương trong lời có ý sâu xa, cũng có thể để Lý Ngạn cấp tốc tìm hiểu tình huống. Thê đội thứ ba thì là Đinh Nhuận cùng Cao Cầu. Đinh Nhuận vấn đề là hắn có thể làm binh bộ sự tình, nhưng là giản dị tự nhiên văn hóa tố dưỡng, khiến cho hắn sẽ không biết tấu chương, trước kia hoàng thành tư căn bản sẽ không cân nhắc hướng hoàng đế đưa tấu chương, định không chết vào cung diện thánh hỏi mấy câu, khai phong phủ phán quan lúc cũng không cần biết, có quyền biết khai phong phủ người lãnh đạo trực tiếp ở đây. Mấu chốt là Lỗ Đạt cùng Dương Chí làm Đinh Nhuận phụ tá, cũng sẽ không biết, hết lần này tới lần khác cái này ba cái đại lao ra tính tình đều rất bướng bỉnh, cảm thấy để cho mặt khác lại viên giúp đỡ viết rất mất mặt, liền cứng rắn nghẹn, mặc dù không tới 3 ngày biện xuất 6 cái chữ tình trạng, nhưng tấu chương chất lượng có thể nghĩ. Đối với cái này Lý Ngạn biểu thị, thư viện bồi dưỡng hay là gánh nặng đường xa. Cao Cầu cơ sở thì là trong mọi người kém nhất. May mắn là hắn từ quan sau học tập nội dung đã không phải là thư họa kim thạch, thi từ ca phú, đô vật cầu mây, mà là chuyển hướng chân chính văn chỉ, tăng lên làm việc công trình độ, vì thế ngay cả cầu mây đều vứt xuống, duy chỉ có điểm ấy có chút đáng tiếc không may, lại bộ thượng thư làm việc xác thực rất khó. Cho nên mỗi bản tấu chương đều có thể nhìn ra vị này tiến bộ, nhưng hướng ngang tương đối, tại trọng thần bên trong lại là không hề nghi ngờ xếp tại cuối cùng. Làm cho Lý Ngạn hân nhiên chính là Cao Cầu lấy ra lúc đó lấy Triệu Cát niềm vui sức mạnh, bây giờ vùi đầu nhào vào tăng lên chính mình trong quá trình. Nếu như hoàn toàn không phải nguyên liệu đó, còn không muốn phát triển, quân vương cứng rắn muốn thăng làm quá lớn, hoặc là dục tốc bất đạt, hoặc là chính là thai họa triều cương. Võ Tắc Thiên cùng Võ Thị Tử đệ chính là tốt nhất ví dụ, Võ Thừa Tự, Võ Tam Tư như thế xuẩn tài cũng có thể trở thành tể tướng. Lý Ngạn đương nhiên sẽ không phạm như thế sai lầm, cho Cao Cầu là thi triển khát vọng cơ hội. Đã từng dựa vào cầu mây thượng vị sủng thần, có thể ngạnh kháng 12 khối kim bài, trở thành khôi phục kiến vân đại công thần. Vậy tại sao vị đại công thần này lại không thể tăng lên bản thân, trở thành đảm nhiệm chức quyền lại bộ thượng thư đâu? Đương nhiên, Lý Ngạn nguyện ý chờ Cao Cầu trình độ từ từ đổi theo, còn có một nguyên nhân trọng yếu. Tại chính quyền sơ kỳ, phàm là trọng đại quyết sách đều là do hắn tự mình làm chủ. Lúc này lấy lượng tử duyệt đọc xem hết tấu chương sau, Lý Ngạn ngẩng đầu lên, các châu huyện học con danh sách đã báo lên, tiếp xuống thi tỉnh an bài cũng phải có chỗ điều chỉnh, không thể lại dựa theo truyền thống bị đó. Thái Kinh nói, xin điện hạ yên tâm, lần này thi giải cùng thi tỉnh khoảng cách chỉ có 2 tháng, các lộ dịch trạm phương diện bảo đảm thông suốt, đám học sinh tề tụ yến kinh sau, dừng chân phương diện sớm an bài, thái y y viện bên kia cũng điều phối mấy vị y sư đi qua, làm đến lo trước khỏi họa. Lý Cách Phi nói, đám học sinh đều ủng hộ quyết định của điện hạ, chỉ mong lấy sớm bắt đầu thi, mở ra sở học. Lý Ngạn gật đầu, mặc dù lần này khoa cử đều là người phương Bắc, nhưng cân nhắc đến lộ trình, 2 tháng hay là lộ ra gấp gáp, về sau sẽ còn điều chỉnh, mà phàm là loại này cải biến, đều muốn tận lực cân nhắc đến người trong thiên hạ thích ứng, không thể khư khư cố chấp. Chương 877, Lớn Yến Trọng Thần hội nghị 2, chương 877, Lớn Yến Trọng Thần hội nghị 2, đối với vị này quyền lực càng lớn, nhưng như cũng có thể ước thúc bản thân điện hạ, chúng thần là thật tâm kính phục, điện hạ thánh minh. Nhưng Lý Ngạn chân chính mục đích, ở đây chúng thần đều không có nhìn đấu. Lần này khoa cử, vẫn như cũng là ba trận, trên địa phương châu huyện thi giải, tiến kinh trung thư tỉnh thi tỉnh cùng phía sau cùng thánh thi điện, chỉ là tại về phần thời gian làm ra điều chỉnh, thi giải cùng thi tỉnh vẹn vẹn khoảng cách 2 tháng. Trước kia khoa cử dài đến hơn nửa năm, chủ yếu là thi giải cùng thi tỉnh khoảng cách liền nửa năm, vì các nơi học sinh thân thể muốn, cho bọn hắn thói quen kinh thành hoàn cảnh thời gian, không đến mức bởi vì không quen khí hậu, sinh bệnh dẫn đến phát huy thất thường. Nhìn nhìn lại hậu thế Minh Thanh đối với đi thi người đọc sách đãi ngộ, Tống Triều quả nhiên là cực kỳ dụng tâm. Có thể quá mức dụng tâm, hiển nhiên không được. Tống Triều quá nâng lên sĩ phu địa vị, khiến cho cái giai tầng này hưởng thụ đãi ngộ, vượt xa khỏi bọn hắn có khả năng sáng tạo ra xã hội giá trị, Tân Triều sẽ không muốn con thành thẳng, trở nên nặng võ nhẹ văn, lại về năm đời, quản lý quốc gia cũng nên đại lượng văn nhân, nhưng khẳng định phải lấy tay áp chế sĩ phu địa vị. Bất quá người đi lên, sẽ rất khó xuống tới, từ sang thành kiệm không riêng gì khó, mà là quá khó khăn, cho nên Lý Ngạn sẽ không tùy tiện tướng sĩ đại phu kéo xuống, khiến cho xã hội rung chuyển, mà là trước từ các mặt chi tiết làm lên. Lần này khoa cử chính là một cái điểm bảo, bởi vì hồi lâu không có tổ chức, đám sĩ tử đều ngóng trông đâu, đừng nói khoảng cách 2 tháng, chỉ cần có thể đầy đủ chạy đến Yến Kinh, lại dày vò chúng ta đều được. Dạng này ngươi tình ta nguyện cải biến liền rất tốt, chỉ cần mở lỗ hổng này, đối với khoa cử cải cách còn tại phía sau, thật nhiều bộ tổ hợp quyền chờ lấy. Văn giao trước có một kết thúc, Lý Ngạn chuyển hướng phủ đô đốc, Hà Đồng Cao Thác Sơn đã đền tội, hiện tại hỏa loạn địa phương, là một đám sợ sệt bị công thẩm ác bá, theo chư vị góc nhìn, bao lâu mới có thể bình loạn. Bình loạn nói như vậy, đã là lấy chính thống tự cho mình là, chúng thần cũng cảm thấy đương nhiên, Lư Tuấn Nghĩa ánh mắt khẽ nhúc đích, lập tức nói, thần tiến cử Hô Diên chỉ huy, vị này xuất mã, trong vòng một tháng, là có thể thu hết Hà Đông. Hoa Vinh nói, thần tán thành. Lý Ngạn cười cười, tốt, vậy liền mệnh Hô Diên trước lĩnh binh Ninh quân, nhập Hà Đông bình định. Hô Diên trước tổ tông Hô Diên Tán, chính là Hà Đông danh tướng, do hắn mang binh thu phục Hà Đông, không có gì thích hợp bằng, nhưng lần này do Lư Tuấn Nghĩa cùng Hoa Vinh đưa ra, còn dính đến trong quân một chút minh tranh ám đấu. So sánh với Dương Chí sớm đầu nhập, lại thân nhập Biện Lương thuyết phục Tây quân đầu hàng, quan thắng cùng Hô Diên trước thuộc về hàng tướng, có thể trở thành lục quân thập đại chỉ huy sứ thứ hai, là khá là dị nghị, không ít người phía sau nghị luận bọn hắn toàn bộ nhờ ra thế, mới có thể kéo dài cao vị. Lư Tuấn Nghĩa cùng Hoa Vinh làm tả hữu đô đốc, trưởng quản phủ đô đốc 4 bộ cùng 13 vị chỉ huy sứ, cần lấy tam quân thống soái phong phạm, hợp lý điều tiết trong quân các phương quan hệ, mà không phải trước kia vào xem lấy đánh thắng trận. Lần này tiến cử Hô Diên trước, chính là vừa đúng. Bất quá chiến tranh là chính trị kéo dài, chính trị thì cần muốn vì chiến tranh làm tốt các mặt phục vụ, cho nên nếu quyết định xuất quân, Lý Ngạn lại lấy ra hộ bộ tàu trường, Hà Đông tình huống xác minh rõ ràng, công việc này làm tốt lắm. Hà Đông lộ 306 vạn nhân khẩu, trị chỗ Thái Nguyên phủ, hạ hạt đỏ thấm, trạch, thay mặt, hãn, phần, liêu, hiến, lam, thạch, từ, lân, phong các loại châu, nên đạo chiếm diện tích 19660080 mẫu, hộ số 613532 hộ, mỗi hộ bình quân chiếm 320 mẫu, mật độ nhân khẩu là thưa thớt. Không chỉ có là những ngày tổng cương, liên cụ thể châu huyện thuế má đều có. Lý Ngạn gật đầu, Vĩnh Ninh quân còn không có tiến vào Hà Đông, đã so Hà Đông người chính mình cũng tìm hiểu tình huống, tuổi thượng thư cùng hộ bộ đáng giá khen ngợi. Sai Tiến lộ ra nét mừng, đội vàng đứng dậy, chúng thần toàn do điện hạ dạy bảo. Đây là ngươi tự thân cố gắng, cũng là đã chứng minh ánh mắt của ta không sai, không có nhờ và không đúng người. Lý Ngạn tiếu lấy ấn tay, lại từ tấu chương đất liên tục lấy ra 3 phần, đây là hình bộ đối với địa phương ác bá đến tiếp sau quản lý, lại bộ đối với các châu quan huyện biên thẩm tra cùng binh bộ tập hợp võ quán quân dự bị lính tình huống. Bùi Tuyên, Cao Cầu cùng Đinh Nhuận đứng dậy, liền nghe vị này Yến Vương điện hạ nói bây giờ Hà Đông làm loạn địa phương ác bá, phần lớn là kiến thức đến yến cảnh nội tặc nhân hạ trạng, không khỏi bước phía sau bụi, chủ động nhảy ra, nhưng cũng có bộ phận là bị bọn này có tật giật mình hạng người xúi dụng, tiến hành làm loạn ác bá chi lưu, minh chính điển hình, gian đe, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Thu xúi dụng hạng người, nếu là kịp thời ăn năn, có thể nhẹ hơn hình pháp, nếu là chấp mê bất ngộ, cùng nhau xử quyết, diệt cỏ tận gốc. Bùi Tuyên biết chỗ khó ở chỗ nặng nhẹ trình độ, hắn mặc dù thiết diện vô tư, nhưng ở phương diện này trên phán đoán cũng không có bao nhiêu lòng tin. 10 phần hy vọng vị tiêu công tôn phán quan trở về, hiện tại chỉ có thể đối cứng bên trên, tuân vương mệnh. Lý Ngạn nói tiếp, không chỉ có là ác bá, trên địa phương tham quan ô lại cũng muốn tra rõ, những người này thường thường càng thêm địa phương bách tính chỗ thống hận, Lương Sơn ngày xưa tư hình, là thời kỳ đặc thủ, không tiện tuyên dương, hiện tại thì có thể do lại bộ cùng hình bộ công khai tra rõ, một khi chứng cứ vô cùng xác thực, lúc này hành hình, dẹp an Hà Đông nơi đó dân tâm. Lương Sơn lúc đó tại Sơn Đông làm bộ kia, kỳ thật liền nghiệm chứng khả thi, sự thật chứng minh hiệu quả không tệ, cho nên Tân Triều lấy ra, phía quan phương chấp hành. Cao Cầu nghe vậy mừng rỡ, hắn bây giờ tại yên ổn dân tâm phía trên đã càng ngày càng thuần thục, ngược lại càng hy vọng làm chuyện này, tuân vương mệnh. Lý Ngạn nói, mình định đằng sau, do binh bộ tổ kiến nơi đó thanh niên trai tráng, xung nhập nguồn mộ lính, nhưng nhớ kỹ, bây giờ chiêu binh điều kiện vẫn như cũ không thay đổi, ta yến quân chỉ cần tinh binh cường quân, trên địa phương ổn định, cũng tuyệt đối không thể dựa vào sắp loạn dân sắp xếp trong quân vì đó. Đinh Nhuận chăm chú lắng nghe, minh sát mấu chốt, tuân vương mệnh. Đem trước khi chiến đấu, chiến bên trong, sau khi chiến đấu làm việc đều an bài đến ngay ngắn trật tự, rõ ràng chính là yến quân có thể hoành hành thiên hạ lực lượng, trong thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có yến quân có thể làm được. Mà Lý Ngạn đối với cái này cũng là tương đương mong đợi, Vĩnh Ninh quân thu hết Hà Đông, các bộ ổn định châu huyện, đây là hương quân chuyển thành yến quân sau, do phủ đô đốc, trung thư tỉnh cùng lục bộ áp dụng lần thứ nhất quy mô lớn hành động quân sự, hiệu quả như thế nào, ta khi rửa mắt mà đợi. Chúng thần cùng nhau đứng dậy, tinh thần vô cùng phấn chấn, chúng thần định không phụ điện hạ mong đợi. Lý Ngạn Tiếu nói tốt. Lam đều biết, đem địa đồ đẩy lên đến, đây chính là công bộ kiệt tác, chư vị cùng ta cùng nhau thưởng thức. Lam Tòng Hy mang theo mấy cái nội thị, đem một cái bình phong trạng cao lớn khí cụ chậm rãi đẩy tới, vén màn vải lên. Quân thần phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, nhất là võ tướng xuất thân đám người, càng là thấy hai mắt chiếu sáng rạng rỡ. Bởi vì vật này xác thực 10 phần rung động, chính là Lăng Chấn Triệu tập công bộ thợ thủ công vẽ thiên hạ địa đồ, không chỉ có bao gồm lúc đầu Đại Tống, Liêu Quốc, Tây Hạ, Cao Lệ, Đại Lý thậm chí Giao Chỉ, mặt trên còn có sông núi địa hình chập trùng, giang hà thủy mạch phân bố. Mặc dù không có khả năng có hậu thế loại kia thăm dò kỹ thuật, cùng hiện thực đến gần vô hạn, nhưng bộ địa đồ này bên trên triển hiện ra giá trị quân sự, đã đủ để cho bất cứ tướng lãnh nào trầm mê ở trong đó. Trên xuống chính ghi chú, tiến quân tất cả chỉ huy sứ trước mắt động tĩnh. Như Trương Hoành Lâm Giang quân, Nguyễn Tiểu Nhị Liên thủy quân, Lý Tuấn Thông viết quân, đã ra khỏi Bắc Hải, hướng Triều Tiên bán đảo mà đi. Như Tác Siêu Bắc Bình quân, Quan Thắng Đích Đức thuật quân, trú đóng ở Yến Vân Bắc, cùng Liêu Quốc biên giới trước đó. Như Từ Ninh Rộng Tin quân, Trương Thanh Trấn Minh quân, thì đến Kinh Tây Bắc Lộ, xuống chút nữa chính là Kinh Châu. Mà Lý Ngạn lúc này ở địa đồ bên cạnh, lấy ra một cái chất gỗ con ngựa, phía trên khắc lấy Vĩnh Ninh quân chữ, hướng Hà Đông nhẹ nhàng cắm xuống. Cái này đại biểu cho tiếp xuống hành quân động tĩnh. Làm xong một bước này sau, ánh mắt của hắn đi về phía nam rơi đi. Chúng thần sắc lập tức trở nên khác biệt. So sánh với căn bản trốn không thoát lớn yến lòng bàn tay phương bắc, chân chính tiết mục gáp chào tới. Phương Nam chiến lược. Cảm tạ thư hiếu thứ 11 hào tay bắn tỉa rồng á hình khen thưởng. Chương 878, Đế Vương Tâm Thuật, 1, chương 878, Đế Vương Tâm Thuật, 1, chương 878, Đế Vương Tâm Thuật trên thực tế, đại yến phát triển tình thế đã là lại ổn lại nhanh. Từ chiếm cư Yến Vân, đến chính thức khởi binh xuôi nam, lấy về nhà chi thế thu phục Hà Bắc Sơn Đông, lại đến không đánh mà thắng cướp đoạt nguyên kinh đô Biện Lương, cuối cùng thu hết Hà Nam. Có được trung nguyên mẫu mỡ chi địa, đồng thời quân lực cường hành, dân tâm yên ổn, địa phương an ổn. Đến một bước này, vô luận là tương lai tiềm lực hay là trước mắt thực lực tổng hợp, đều đã là đứng hàng thứ nhất, như vậy mới có thể uy hiếp phương Bắc Liêu quốc ký kết minh ước, mới có thể tại Sương Vương xây dựng chế độ lúc, để các quốc gia đi sứ đến chúc. Bọn hắn chúc không chỉ là Yến Vương, càng là tương lai mảnh này rộng lớn đại địa chủ nhân. Bất quá hưu thức chi sĩ vô cùng rõ ràng, Yến Vương cố nhiên là trước mắt mạnh nhất, nhưng nếu nói thật liền có thể thay đổi triều đại, triệt để nhất thống thiên hạ, còn chưa thể biết được. Không chừng chính là khôi phục lại đã từng Nam Bắc hai điểm, trở về đến Nam Bắc triều thời kỳ dài dằng dặc giằng co. Đương nhiên, cái này hoàn toàn cũng là xung quanh quốc gia hy vọng nhìn thấy. Ai cũng không muốn có một cái cường đại thiên triều thượng quốc, duy trì tiền cống hàng năm đổi hòa bình tống kỳ thật rất tốt, ngươi cho nó vong làm cái gì, nhất định phải khôi phục lại trước đường cường thịnh thời kỳ, chỉ ai gì hay, giường nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngay à. Mà đối với đại yến thần tử tới nói, tự nhiên hy vọng thiên hạ nhất thống, danh chính ngôn thuận, trừ quan thắng, hô diên trước các loại một đám hàng tướng, không hy vọng cùng ngày xưa đồng liêu đối đầu bên ngoài, mà khắc văn võ đối với phương Nam hứng thú, chỉ sợ đều muốn hơn xa phương Bắc. Thảo phạt thí mẹ hôn quân, danh chính ngôn thuận. Lý Ngạn cảm nhận được chúng thần ánh mắt lửa nóng, chỉ vào trên địa đồ dùng khác biệt màu sắc đánh dấu đi ra ba khối khu vực, xuyên thủ, kinh tương, giang nam, theo chư vị góc nhìn, cái này ba mảnh mất đất, đi đầu đánh chiếm cái nào một khối. Quân thần thoáng trầm mặc, lần này không dám đi đầu lên tiếng, trong khi chờ đợi sách tiết kiệm cùng phủ đô đốc trước tiên nói. Thái Kinh lông mày khẽ nhúc đích, ngậm miệng lại. Hắn chuyện của mình thì mình tự biết, mặc dù là thủ vững đại danh phủ lập công, nhưng ở phương diện quân sự năng lực kỳ thật không mạnh, nếu như gia luật Diên Hy không có ngự giá thân trình, mà là do Tiêu Ngột nạp toàn bộ hành trình chỉ huy Liêu quân, cái kia đại danh phủ thật có đỉnh trệ khả năng. Bây giờ công thành danh thoại, thân là tể tướng, tại bực này chiến lược đại sự bên trên, càng phải cực kỳ thận trọng, không có khả năng tùy tiện phát biểu ý kiến. Vị này hưu tướng không mở miệng, Chu Võ cùng Ngô Dụng cũng không tiện phát biểu ý kiến, đưa cái ánh mắt cho Lư Tuấn Nghĩa cùng Hoa Bình. Lư Tuấn Nghĩa việc nhân đức không ngừng ai, hướng phía đông nam, Hoài Hà cùng Trường Giang ở giữa khu vực một chỉ, theo thần góc nhìn, khi cướp đoạt Giang Hoài. Giang Hoài chi địa, Nam Bắc tất tranh, Giang Hoài một chút, chỉ bằng vào Trường Giang nơi hiểm yếu, phương Nam chính quyền là không phòng được, dù sao Trường Giang tự tây hướng đông, chạy xiết hơn vạn dặm, ven bờ không để phòng ngự điểm yếu kém thực sự quá nhiều, quân ta chỉ cần tập trung binh lực tại một chỗ, liền có thể nhẹ nhõm đột phá đê sông Hoa Vinh cũng cầm giống nhau cái nhìn, Trường Giang cố nhiên là phương Nam nơi hiểm yếu, nhưng thủ sông tất thủ Hoài chúng ta muốn. Thu phục phương Nam, tự nhiên muốn phá hủy phòng ngự này hệ thống. Đối với tại thư viện bồi dưỡng thời tiền, Chu Võ, Nô Dụng, Sai Tiến, Lăng Trấn, Bùi Tuyên tới nói, đây là kiến thức căn bản. Đối với Thái Kinh, Cao Cầu, Đinh Nhuận cùng Lý Cách Phi mà nói, có phải cẩn thận ngẫm lại mới có thể hiểu đạo lý, có thì mắt lộ ra mờ mịt, hiển nhiên chạm tới tri thức điểm mù. Lý Ngạn gặp quyền đương thư viện mặt khác nhập học, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giải thích một lần. Từ xưa Nam Bắc chính quyền đối lập, thực lực quân sự cường đại thường thường là phương Bắc chính quyền, mà phương Nam chính quyền tuyệt đại bộ phận thời kỳ ở vào phòng thủ giai đoạn, cái gọi là thủ lâu tất thua, bọn hắn có thể một mực thủ dưới bí quyết, kỳ thật không chỉ là Trường Giang nơi hiểm yếu, mà là hoàn chỉnh Giang Hoài phòng ngự. Hắn thước dạy học một vòng, các ngươi nhìn, Trường Giang phía Bắc, Hoài Hà phía Nam đại biệt sơn, uốn lượn mấy trăm dặm, Nam Bộ hồ nước cũng là chi chít khắp nơi, Hoài Đông mảnh này cũng là mạng lưới sông ngòi dày đặc, khe danh tung hành, phương Nam chính quyền hoàn toàn có thể tại mảnh khu vực này bố trí cho binh, dựa vào sông núi hồ sông, cấu thành bậc thang thọc sâu phòng ngự. Dạng này tầng tầng ngăn cản, dù là phương Bắc quân đội dũng mãnh dị thường, chém giết đi vào, từng tầng đột phá, thế công tất nhiên sẽ dần dần suy yếu, mạnh hơn quân đội cũng chịu không được hao tổn, Nam Triều lại có nhiều lần dùng sai cơ hội, bại một lần có thể lại bại, chỉ cần đối phương đại quân chân chính đến Trường Giang lúc, đã là nỏ mạnh hết đà, cuối cùng khó phá nơi hiểm yếu liền có thể. Cho nên Nam Triều chân chính muốn giữ vững, không thể đem Trường Giang làm đầu thứ nhất phòng tuyến, hoàn toàn tương phản, muốn đem Trường Giang làm một đạo phòng tuyến cuối cùng, mới có thể thủ đến vững như thành đồng. Tại Ngụy Tấn Nam Bắc Triều thời kỳ, Long Tấn, Tống, Đủ, Lương đều là dạng này bố phòng, tiền tần, Bắc Ngụy từ đầu đến cuối không cách nào đột phá Trường Giang, công diệt Nam Triều, đợi đến Nam Trần, từ ném đi Giang Hoài một khắc kia trở đi, liền nhất định diệt vong. Đi qua kiểu nói này, Thái Kinh cùng Lý Cách Phi mạch suy nghĩ càng thêm rõ ràng, Cao Cầu cùng Đinh Nhuận thì bừng tỉnh đại ngộ. Lý Ngạn lại đem hai cái ngựa gỗ lấy ra, phía trên có dán Tây quân nhãn hiệu, cắm vào Hoài Nam hai trên đường, từ khi Trương Đôn hồi triều, phương Nam người chủ sự, kỳ thật cũng không phải là thí mẹ hôn quân, mà là vị này Trương cùng nhau, hắn hiển nhiên biết rõ thủ sông tất thủ hoài đạo lý, bởi vậy tại đi Tây phương bình loạn trong quá trình, từ đầu tới cuối duy trì lấy 100,000 Tây quân, đóng quân tại Hoài Nam hai đường. Đám người nhìn sang, nhưng lại phát hiện, Sử Văn Cung An Túc quân, Loan Đình Ngọc Ninh Hóa quân, Tôn Lập Uy Thắng quân, chính chú đóng ở Hà Nam một vùng. Lư Tuấn Nghĩa lập tức nói, điện hạ, thần đề nghị lấy Giang Hoài chi địa, đồng thời thừa dịp Tây quân không hợp khí hậu, không kiên nhận Giang Hoài hoàn cảnh, sớm vì đó. Hoa Vinh nhìn về phía Sài Tiến, Sài Tiến lập tức minh bạch là hỏi thăm hậu cần. Bây giờ Trinh Hà Đông chỉ xuất động Hô Diên trước một quân, lại không cần lặn lội đường xa, đối với lương thảo sung túc, tài đại khí thô yến quân tới nói, hoàn toàn là chút lòng thành. Vị này hộ bộ thượng thư lập tức nói, lương thảo tồn kho, tam quân đồ quân nhu, đủ để tiếp nhận hai tuyến tiến quân. Thời Thiên liền nói, hôm qua còn có Tây quân thư nhà đưa tới, có thể cử đi đại dụng. Chúng thần ghé mắt, trong lúc nhất thời không có minh bạch thư nhà là cái gì. Thời Thiên giải thích nói, trấn thủ biện lương Tây quân đầu hàng sau, độc lập thành quân, một lần nữa về Tây Bắc trấn thủ, do ta đại yến duy trì lương thảo đồ quân nhu, tất cả công hơn hết thể ghi lại trong danh sách. Loại này hậu phương không có cản trở, chỉ có ủng hộ Mỹ hào thời gian, bọn hắn chỉ sợ là không có hưởng thụ qua, cho nên tại trên dưới quân tâm phụ thuộc, cũng xúi dục những cái kia không có đầu hàng Tây quân gia thuộc, viết thư nhà đưa tới, hôm qua vừa mới đến cơ mật bộ, chúng ta nhìn qua, đều là thuyết phục người nhà đầu hàng về nhà nói như vậy. Chúng thần tử mắt to sáng, vậy thì tốt quá, đem những này thư nhà bắn vào Tây quân chấn giữ thành trì, so với cái gì xúi dục cũng phải có hiệu a. Chương 878, Đế Vương Tâm Thuận 2, chương 878, Đế Vương Tâm Thuận 2, người chính là như vậy, nếu như mọi người cùng nhau chịu khổ, vậy còn có thể chống đỡ một chút, người khác lên bờ, chính mình còn tại bơi trong nước cá du lịch, hoàn toàn thấy không rõ cuối lục địa, vậy ai đều chịu không được. Hiện tại Tây quân chính là như vậy một phân thành hai, lúc đó đi theo còn thắng, Hô Diên trước đi thủ biện lương Tây quân đầu hàng sau, sinh hoạt đắc ý, lại nhìn một cái thủ Giang Hoài, có nhà nhưng không thể trở về, đừng nói là phổ thông sĩ tốt, trung đê tầng tướng lĩnh đều muốn dao động. Kể từ đó, đối với Lư Tuấn Nghĩa cùng Hoa Vinh Trần Thuật trước đoạt Giang Hoài, quần thần càng thêm duy trì có Thái Kinh cùng Lý Cách Phi có chút trầm mặc. Lý Cách Phi là muốn đến Giang Hoài vừa mất, Triệu Tống liền muốn diệt vong, tâm tình cuối cùng có chút phức tạp. Thái Kinh thì căn bản không để ý tới Triệu Tống chết sống, phát hiện vị này đến Vương Điện Hạ chỉ là nhấn mạnh Giang Hoài tầm quan trọng, đối với hai vị đô đốc xin chiến, cũng không có toát ra ý động chi sắc. Tại bố trí quân sự bên trên, vị này hữu tướng không bằng mặt khác thần tử, nhưng ở nhìn mặt mà nói chuyện, phỏng đoán quân trong lòng, hắn lại là tự nhận là phần độc nhất, ánh mắt lấp lóe một lát, cảm thấy đây là củng cố địa vị thời cơ tốt, Điện Hạ, theo lão thần ngu kiến, tiến công Giang Hoài, sợ thời cơ chưa đến. Quân thân ánh mắt lập tức hội tụ, lắng nghe vị này kiến giải, Lý Ngạn cũng nhìn lại, Thái Công mời nói. Vị này đến Vương Điện Hạ ngữ khí càng tôn kính, Thái Kinh càng kiêm tốn, lão thần đối với quân sự biết không nhiều, ngày xưa có thể giữ vững đại danh phủ, cũng là may mắn mà có vương phủ cùng cao thượng thư tương trợ, tam quân dùng mệnh. Chỉ là khu khu thiệt kiến, thờ Điện Hạ cùng chư vị tham khảo. Bây giờ không công Giang Hoài, nguyên nhân có ba, thứ nhất, thủy sư tam quân hiện gấp rút tiếp viện cao lệ, giúp đỡ Phúc Quốc, áp chế nữ chân binh uy cường thịnh, chính là ta trung nguyên đại địch, lão thần thời khắc không dám quên mất. Thứ hai, Hà Đông chi chính đã định, trước khi chiến đấu sau khi chiến đấu, tất cả công việc đều để cho trong triều đình trụ cột điều động, hai tuyến khai chiến, mặc dù lương thảo đổ quân nhu sung túc, cũng khó tránh khỏi được cái này mất cái khác, tinh lực khó mà bận tâm. Thứ ba, Kinh Hồ Phương Tịch là phương Nam chi họa, lại cùng Minh Tôn tà giáo cấu kết, không thể không có diện, Kinh Hồ chính thụ quân Tống vây quét, bây giờ chúng ta xuôi Nam ra ngoài, quân Tống tất hồi biên, ngược lại cho nó cơ hội thở dốc. Thái Kinh sau khi nói xong, quân thần thoáng trầm mặc, lộ ra suy tư. Nhưng rất nhanh, Lư Tuấn Nghĩa liền mở miệng nói, Thái Tương lời nói, không phải không có lý. Nhưng mọi thứ không có khả năng thập toàn thập mỹ, có Tây quân thư nhà trợ giúp, chúng ta cũng không cần bao nhiêu thủy sư, liền có thể khuyên nó đầu hàng, so sánh với tan rã Giang Hoài phòng tuyến đối với Tống Đình đã kích, những đại giới này là có thể tiếp nhận. Hoa Vinh theo sát phía sau, cho dù chúng ta không động thủ, triều đình quân đội cũng thật lâu khó mà công phá Phương Tịch Kinh Hồ quân coi giữ, sau đó chỉ sợ vẫn là sẽ lui binh, mà lại Giang Hoài phòng tuyến cùng Kinh Tương phòng tuyến là góc cạnh tương hỗ, một khi đột phá một bên, đánh vào Giang Nam, một bên khác Trường Giang nơi hiểm yếu cũng không còn tồn tại, chúng ta hoàn toàn có thể nhất cổ tác khí, trước diệt Tống Đình, lại chu Phương Tịch. Trong điện bầu không khí ngưng lại, quần thần sắc mặt phát sinh biến hóa. Trung thư tỉnh cùng phủ đô đốc sẽ sản sinh chia rẽ, là hoàn toàn có thể dự liệu sự tình. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy, mà lại đi lên chính là một vị tể tướng đối với hai vị đô đốc. Song phương phong cách cũng rất rõ ràng. Thái Kinh lệnh của thỏa, Lư Tuấn Nghĩa cùng Hoa Vinh quá khích tiến, chính phù hợp văn võ thân phận. Đối với song phương ý kiến không hợp nhau, Lý Ngạn từ chối cho ý kiến, lại lần nữa nhìn qua, chư vị nghĩ sao? Quân thần biết, là bọn hắn tỏ thái độ thời điểm. Chu Võ cùng Ngô Dụng nhưng thật ra là khuynh hướng Lưu Tuấn Nghĩa cùng Hoa Vinh lời nói, nhưng thân là Trung thư tỉnh tả hữu thừa, bọn hắn không có khả năng ở thời điểm này hủy đi người lãnh đạo trực tiếp này, lại thêm Thái Kinh lời nói đồng dạng có lý, mở miệng nói, Thái tướng mãi lao thành Mưu Quốc nói như vậy, chúng thần đồng ý. Kế hai vị này sau, trong lục bộ trước hết nhất ủng hộ ngược lại là Cao Cầu cùng Đinh Luận, Minh Tôn giáo làm hại cực liệt, tuyệt không thể nhân nhượng, thần đồng ý Thái tướng lời nói. Đối với hai vị này tới nói, thống hận Minh Tôn giáo là đến tận xương thủy, nhất là Đinh Luận, lúc đó bị Ngô Cư Hậu nói xấu, chính là Minh Tôn giáo tặc tử làm loạn. Nô Cư Hậu bây giờ đã cả nhà đoàn viên, Minh Tôn giáo còn bảo tồn có tương đương thực lực, loại này tà giáo lại là rất khó trừ tận gốc, hiện tại phụ thuộc phương tịch, tự nhiên không cho phép đối phương có nửa phần lớn mạnh cơ hội. Lý Cách Phi bước dâu nói lao thần coi là, hai tuyến khai chiến, sát thực phải thận trọng. Bùi Tuyên ngưng lông mày nói Tây quân tại Giang Hoài chi địa đợi thời gian càng lâu, càng là nhớ nhà sốt ruột, thư nhà tác dụng có phải hay không càng lớn. Thời Thiên giải thích, thư nhà miêu tả đều là gần đây sự tình, cất giữ quá lâu, sẽ để cho Tây quân sinh nghi, sợ sinh biến số, còn phải lại biết, sợ sinh sóng gây. Bùi Tuyên nói, cái kia thần coi là khi không thể thác thất lương cơ. Sai Tiến cùng Lăng Chấn hiển nhiên đứng tại phủ đô đốc một bên, thần tán thành hai vị đô đốc lời nói, bây giờ tam quân chỉnh bị, khí thế như hồng, khi thừa cơ xuống sông Hoài, đã định đại cục. Đám người phát biểu xong ý kiến sau, lại lần nữa trầm mặc, bởi vì vừa lúc 6 người đối với 6 người. Chú Võ, Nô Dụng, Cao Cầu, Linh Luận, Lý Cách Phi đồng ý Thái Kinh, Thời Thiên, Sai Tiến, Lăng Chấn, Bùi Tuyên đồng ý Lưu Tuấn Nghĩa cùng Hoa Bình. Trong đại điện trở nên an tĩnh. Lão phu hay là xúc động lúc này, Thái Kinh đã là âm thầm hối hận, không nên tại chính mình cũng không am hiểu lĩnh vực quân sự, phát biểu như vậy minh xác ý kiến. Cái gọi là thánh tâm khó dò, đế vương tâm thuật, vạn nhất vị này đến vương điện hạ sớm đã có ý xuôi nam công Giang Hoài, nhờ vào đó thừa cơ gõ một hai, đôi kia tể tướng uy vọng thế nhưng là sự đả kích không nhỏ. Điện hạ đến cùng là nghĩ thế nào? Chúng ta ai đúng ai sai đâu? Đừng nói Thái Kinh, mà khác thần tử không phải là không trong lòng tâm thần bất định, Lưu Tuấn Nghĩa cùng Hoa Vinh quyền thế dục vọng kém xa Thái Kinh nồng đậm, nhưng ngồi ở vị trí cao người, ai vừa hy vọng ý kiến của mình bị không rơi, để người phản đối chiếm thượng phong, vậy đối với phủ đô đốc uy vọng đồng dạng là đả kích. Thằng đến Lý Ngạn mỉm cười, chư vị không cần thần trường, bất luận cái gì một đầu chiến lược quyết sách, đều không có tuyệt đối đúng sai, nhất là bây giờ loại này loạn tượng vô luận là trước khắc Giang Hoài, hay là tạm hoán binh mâu, đều có ưu quyết. Ta mặc dù nặng xem phương tịch, nhưng cũng không dám bỏ mặc Trương Đôn tu sửa Tây quân, đến lúc đó dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, liều mạng một lần, ta Yến quân cũng sẽ gặp tổn thất thật lớn, đến lúc đó hồi tưởng lại, có phải hay không sẽ hối hận bây giờ thác thất lương cơ. Nhưng tương tự, phương tịch người này tự xưng thành công, ổn định kinh hồ, vô luận trong lòng là gì ý nghĩ, chí ít hắn làm, so với mặt khác tặc phỉ đầu mục còn mạnh hơn nhiều, nhân vật như vậy lại có tà giáo là trợ cánh tay, nếu như nuôi hổ gây họa, có phải hay không cũng sẽ hối hận hôm nay quyết định. Chúng thần kìm lòng không được gật đầu, nhưng lại có chút mơ hồ, đây rốt cuộc là đồng ý ai ý kiến a? Thái Kinh nhận ẩn ý thức được, vị này đế vương tâm thuận, chỉ sợ cùng mình suy nghĩ loại kia không giống với, Chu Võ cùng Ngô Dụng lông mày khẽ nhúc đích, thì cùng nhau nhìn về phía một chỗ. Quả nhiên, Lý Ngạn tức dậy học cũng rơi xuống đi qua, tại tòa thành trì kia điểm một chút, Tây Bắc thư nhà nếu đã tới, khi xuôi dục Tây quân, nơi đây chính là Kình Tương phòng tuyến hạch tâm, có 20,000 Tây quân trấn giữ, thích hợp chi. Chúng thần lúc này mới ý thức được, đối với tranh luận của hai bên, vị điện hạ này một bên đều không có tuyển, hắn lựa chọn tiến công chi địa là Tương Dương. Chương 879, Tây quân lại hàng, 1, chương 879 Tây quân lại hàng, 1, chương 879, Tây quân lại hàng tuần vương mệnh. Quảng Tín quân chỉ huy sứ Từ Ninh, Trấn Nhung quân chỉ huy sứ Trương Thanh, hành lễ đằng sau, đón lấy vương lệnh, hai mặt nhìn nhau, hơi kinh ngạc. Đối mặt quan truyền lệnh, bọn hắn đương nhiên sẽ không nhiều lời, thẳng đến vào đại doanh, mới thấp giọng nghị luận lên. Thế mà thật tiến công Kinh Châu, cướp đoạt Tương Dương, nơi đây có như vậy trọng yếu sao? Chẳng lẽ là vì áp chế Kinh Hồ phương tịch, Tương Dương một chút, vội vàng nhất định là phương tịch. Xác thực nên như vậy, ta đến nay còn nhớ rõ vị kia thiếu đông gia. Minh Tôn trong giáo nếu là đa số bực này phát rồ tặc tử, nguy hại to lớn, khó có thể tưởng tượng. Sớm tại hai quân bị điều vào kinh thành Tây Bắc đường cùng kinh Tây Nam lộ biên giới, Từ Ninh cùng Trương Thanh liền ẩn ẩn có chỗ phát giác, chỉ sợ hai quân mục tiêu sẽ là Tương Dương, cũng rất khó lý giải tòa thành trì này tầm quan trọng. Bởi vì trong thư viện Trương Trình học, đối với Tương Dương chi địa miêu tả đến không nhiều, có một số việc Lý Ngạn cũng không tốt lắm nói, dù sao trong lịch sử đại đa số thời kỳ, Tương Dương cảm giác tồn tại kỳ thật không phải đặc biệt mạnh, chỉ là quân sự trọng trấn một trong. Thẳng đến Nam Tống, đối với người đời sau tới nói, Tương Dương nổi danh là bởi vì Mông Cổ diệt Nam Tống bên trong, mấu chốt một trận chiến dịch chính là dài đến 6 năm Tương Dương đánh giằng co, đương nhiên càng nhiều hay là thụ tiểu thuyết xạ điêu cùng thần điêu ảnh hưởng. Nhưng trên thực tế, vô luận là trong tiểu thuyết hay là ấn tượng trong lịch sử, chỗ này tầm quan trọng đều bị khác biệt trình độ quyết đại. Tiểu thuyết từ không cần nhiều lời, Quách Tĩnh Hoàng Dung trong Tương Dương trọn vẹn hơn 30 năm, Mông Ca chết tại thành Tương Dương bên dưới, cái này trải qua nghệ thuật gia công, tất cả mọi người rất rõ ràng. Trong lịch sử, Mông Cổ cùng chết tứ xuyên thời điểm, tưởng dễ như trở bàn tay cầm xuống qua Tương Dương, sau đó quân Tống lại đem Tương Dương thu phục, bọn hắn cũng không có quá để ý, vẫn như cũ đi tấn công mạnh xuyên thủ, bởi vì trước đó nơi này cũng không mấu chốt, ngược lại là chiếm cứ ba thủ, có thể ngồi thượng du chi thế, tiến linh xuống, thẳng đến giang chết nội địa. Cái kia về sau Tương Dương lúc nào trở nên nặng muốn đứng lên đâu? Rất đơn giản, xuyên thủ đang lừa cổ tiến công bên dưới, mặc dù không có hoàn toàn thất thủ, ngay cả Mông Ca đều chết tại Hợp Châu câu cá dưới thành, nhưng cũng tàn phế, cũng không còn cách nào làm khiết lĩnh trưởng trên sông du lịch tổng thế Tây Bắc bình chướng, chiến sự một khi chuyển di đến trong Trường Giang du lịch, trải qua gia cố tu chỉnh Tương Dương, gánh vác lên thủ hộ Nam Tống Giang Sơn xã tắc trách nhiệm. Cho dù đến một bước này, Tương Dương vẫn không phải cái gì mất đi sau liền khẳng định xong đời phòng tuyến cuối cùng, quân Tống bản có thể dựa vào Ngạc Châu, cũng chính là hậu thế Bao Hán, ngăn cản Mông Cổ tiến vào Trường Giang. Nhưng Tương Dương không chỉ có ném đi, thủ tướng Lã Văn Hoán đầu hàng đối phương sau, đóng tại kinh hồ địa khu anh em nhà họ Lữ con cháu, môn sinh bạn cũng mong rằng gió mà hàng, Mông Cổ không chỉ có chiếm Tương Dương, còn không cần tốn nhiều sức bình địa định Hán Giang lưu vực, trong thời gian ngắn liền tiến đến Hán Dương, từ một loại ý nghĩa nào đó, cái này so Tương Dương ném đi còn khó để cho người ta tiếp nhận. Quân Tống đội vàng không kịp chuẩn bị, chống cự một phen sau, Hán Dương hay là tuyên cáo thất thủ, Ngạc Châu một cây chẳng chống bước nhà, cũng không thể không nhấn hàng. Cái này quá chí mạng, so sánh với danh khí càng lớn Tương Dương, Ngạc Châu mới là Tống đỉnh cửa lớn phía Tây, trấn giữ Hán thủy nhập Giang khẩu, có thể ngăn từ tứ xuyên đông bên dưới chi địch, Trường Giang hạ du Nam Tống trung tâm tồn vong, toàn hệ ở nơi này. Tương Dương mất, Nam Tống nguy, Ngạc Châu mất, Nam Tống vong. Trước đó Tương Dương không có rất thời điểm, hốt tất liệt binh vây Ngạc Châu, Tống Lý Tông hoảng sợ đã đến, liền chuẩn bị bắt trước hắn các vị tổ tiên rời đô, đợi đến Tương Dương, Ngạc Châu thật vứt bỏ, Nam Tống hạ du môn hộ mở rộng, cũng đừng rời đô, trừ phi lưu vong hải ngoại, nếu không rời đến đi đâu đều không dùng. Cho nên Tương Dương có trọng yếu hay không? Đương nhiên trọng yếu. Nhưng trọng yếu đến danh khí hoàn toàn vượt trên địa phương khác, gánh vác lên Nam Tống mệnh mạch tình trạng, chỉ có thể nói tại cái nào đó đặc biệt thời kỳ là như vậy, bình thường xa không đến mức. Nam Tống thế cục như vậy nguy cấp, đều là như vậy, tại hiện tại trong cục diện này, chưa đào móc ra mạnh nhất phòng thủ tiềm lực Tương Dương, càng chưa nói tới mục tiêu duy nhất. Dù sao Tống đỉnh Nam rời Kim Lăng không lâu, đê sông quân coi giữ hệ thống căn bản không hoàn thiện, ba thuộc bị tạo phản Dương Thiên Vương chơi đùa sức đầu mẹ chán, khó mà xuôi dòng xuống xuất binh trợ giúp, Tương Dương trước đây bị Quách Khang tàn phá bừa bãi Trung Du chi địa, đồng dạng là một chỗ bừa bộn. Phương Tịch mới đầu cho là Yến quân sẽ không xuôi nam toàn lực tiến công Tương Dương nguyên nhân, cũng ngay tại nơi này. Thật có công phu này, không bằng toàn lực ứng phó, phá Giang Hoài phòng tuyến, sau đó giết vào Giang Nam sự tỉnh, làm gì quấn một vòng tròn lớn, vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu. Bất quá so sánh với Phương Tịch may mắn tâm lý, Từ Linh cùng Trương Thanh cố nhiên kỳ quái, nhưng vẫn như cũ toàn lực chấp hành đứng lên. Hai quân phó chỉ huy sứ Thạch Tú cùng Lã Phương nhận được mệnh lệnh, lại triệu tập rất nhiều tướng lĩnh, đem mười mấy phong thư nhà phân phát xuống dưới. Lần này Tương Dương chi chiến có hai bước, thứ nhất chính là cầm xuống Tương Dương thành nội 20,000 Tây quân, lấy chiêu hàng làm chủ, những này thư nhà chính là mấu chốt. Chúng tướng nhìn sau, tấm tác lấy làm kỳ lạ, Thạch Tú cười nói, ta nếu là những này Tây quân tướng sĩ, nhìn xem những này tỉnh chân ý thiết thư, cũng sẽ nhịn không được nhớ nhà, bỏ vũ khí đầu hàng. Thư tín này muốn hay không thu lại, bị chúng ta nhìn hỏng làm. Trương Thanh cười nói, yên tâm, đây đều là phụ kiện, đến lúc đó bắn vào trong thành liền dùng những này. Lúc đầu thư tín, cơ mật doanh thì lại phái tăng nhân đưa vào trong thành, giao cho trong doanh tướng sĩ. Chương 879, Tây quân lại hàng 2. Chương 879, Tây quân lại hàng 2. Chúng tướng hiếu kỳ, có vị gọi cung vượng tiểu tướng, cực kỳ sùng bái Trương Thanh phi thạch tuyệt kỹ, thừa cơ mở miệng, Trương chỉ huy, nghe nói hiện tại Yến Kinh rất nhiều chỗ triển, đều phái ra tăng nhân, những tăng nhân này không phải đóng cửa tu Phật à? Vì sao nguyện ý làm điệp mệnh đâu? Bọn hắn có thể hay không bị nhìn tấu a? Thịnh thế xuống núi vơ vét của cải, loạn thế đóng cửa hưởng phúc, dừng cây bảo tự chi khu, tất là ẩn áp ý nạp phản chi tẩu, sau đó nên hảo hảo chỉnh đốn. Trương Thanh nghĩ đến vị kia đã từng Ngô Tham Tán, bây giờ Ngô Hữu thừa thủ đoạn, trong lòng cười lạnh, thản nhiên nói, tăng nhân làm điệp mảnh sát thực có ưu thế, tại thư viện học tập lúc, vương thượng liền dạy qua, Tống Liêu lẫn nhau phái điệp mảnh thời điểm, đều là tăng nhân đối với tăng nhân, bất quá vương thượng cũng có lời, mặc dù xung quanh quốc gia phổ biến tín ngưỡng Phật giáo, lại không thể cơ đúa cả nắm, thật nếu gặp phải một cái không để ý tới Phật giáo, gặp nhiều thua thiệt. Cung Mượn liên tục gật đầu, một vị khác Đinh Đắc Tôn thì hâm mộ nói chúng ta nếu có thể đi thư viện bồi dưỡng, thì tốt biết bao à. Từ Ninh cười nói, Huế An thư viện dạy bảo tôn chỉ, chính là hưu giáo vô loại, chỉ cần lập công, làm sao không có thể nhập viện bồi dưỡng. Bất quá các ngươi có thể nghe rõ ràng, cướp đoạt Tương Dương chỉ là bước đầu tiên, kinh tương, cái kia Phương Tịch chiếm cứ kinh hồ, sao lại ngồi nhìn chúng ta chiếm cứ Tương Dương. Một khi ta lát nữa thành, bọn hắn nhất định dốc hết toàn lực đến tìm đánh, như thế nào giữ vững thành trì, mới là trận chiến này mấu chốt. Đinh Đắc Tôn cười nói, thật này như thế nào là ta Yến quân đối thủ. Trương Thanh sắc mặt trầm xuống, các ngươi chẳng lẽ cho là mình vô địch thiên hạ? Phương Tịch cũng không phải bình thường phản tặc có khả năng bằng được, ai dám chủ quan khinh địch, làm cho ta quân thượng thấp hơn hiểm cảnh, quân pháp xử trí, nghiêm trị không dung tha. Chúng tướng trong lòng lâm nhiên, cùng nhau ô quyền, là các loại chúng tướng tán đi, chỉ còn lại có bốn vị chính phó chỉ huy sứ, Từ Ninh lên tiếng lần nữa cường điệu, thực lực quân ta cường hành, có chút tiêu binh cảm xúc là tránh không khỏi, chúng ta làm chỉ huy sứ, lại muốn thường xuyên giữ vững tỉnh táo, quyết không thể mù quáng xúc động. Thạch Tú biết mình xác thực có liều mạng ma bệnh, nhưng địa vị hôm nay khác biệt, xác thực muốn nhịn ở tính tình. Ôn Bình nói, lĩnh mệnh. Lã Phương thì nghĩ, đề nghị, quân ta nhất không am hiểu, nhưng thật ra là thủ thành chi chiến, nếu như Phương Tịch xuất quân đến công, sợ khó đảm bảo thành trì, sao không chủ động giết vào kinh hồ, trừ hậu hoạn này. Thứ Ninh mỉm cười, đem vương lệnh cụ thể văn thư đưa tới. Lã Phương tiếp nhận, không khỏi giơ lên lông mày, bởi vì trừ phía trên nói tới hai bước bên ngoài, còn có bước thứ ba. Cướp đoạt Tương Dương, dân binh cùng công tượng sẽ đến, đem Tương Dương tu thành một tòa vững như thành đồng phòng thủ trọng trấn. Như có cần phải, Quảng Tín, Trấn Nhung hai quân tiếp tục xuôi nam, uy hiếp kinh hồ. Tương Dương thành nội. Lưu Pháp ngồi tại nha môn chính đường bên trong, trong tay cầm thư nhà, lặp đi lặp lại nhìn hai lần, sắc mặt hết sức khó coi, tăng nhân kia bàn giao rồi sao? Thân vệ nói bàn giao, chính là Yến quốc phái tới để mảnh, nhưng những thư tín này đã tán đến trong quân doanh đi. Lưu Pháp nhắm lại hai mắt, hắn là Tống Hạ trong chiến tranh danh dương tướng lĩnh, đầu tiên bộc lộ tài năng, chính là tại quân Tống bị Tây Hạ đánh bại thời khắc nguy cấp đứng ra, chém bắt hơn 500, đốt đảng tộc nợ vạn 2000, lấy được tư xúc khải cầm vạn tam tiên nhất cử thay đổi chiến cuộc, sau đó nhiều lần kịch chiến Tây Hạ, tuần tự chém đầu mấy ngàn dự cấp, uy chấn tiềm Tây, bị người Tây Hạ sợ hãi xưng là trời sinh thần tướng. Trong lịch sử hắn nổi danh một trận chiến dịch, thế giới này cũng không có phát sinh, đó là công nguyên 1105 năm, tại Hội Châu nên chiến Tây Hạ chủ lực đại quân, một trận chiến phá địch, đem địch đánh tan sau, độ Hoàng Hà tung hoành hoang mạc, truy kích trọn vẹn hơn 400 dặm, chém bắt được Tây Hạ quân hơn bằng người. Dù vậy, Lưu Pháp hạ chàng vẫn như cũ bi thảm, bởi vì không sợ trưởng xu định bị giáng chức quan không nói, về sau tức thì bị Đồng Quán uy bức ra trình, gặp phải Tây Hạ quân vây công, lực chiến mà chết, Đồng Quán còn thuận thế đem chiến bại chịu tội trốn tránh đi qua. Bây giờ Tây quân đỉnh đầu, sẽ không bao giờ lại để ép một cái không có dễ thái giám, nhưng tình cảnh cũng không biến tốt, thậm chí kém hơn, không quen khí hậu mà mất mạng người đã gần đến hai thành. Lưu Pháp trước đây không lâu đều sinh một trận bệnh, khí huyết suy yếu, thân thể suy yếu rất nhiều, lúc này nhìn bên cạnh từng cái đồng dạng tinh thần không phân chấn thân vệ, đột nhiên nói, các ngươi nhớ nhà à? Chúng thân vệ cùng nhau cong xuống, nước nở nói, tướng quân, chúng ta đối với tướng quân trung thành tuyệt đối a. Lưu Pháp đứng dậy, đem bọn hắn từng cái đỡ dậy sau, mới trầm giọng nói, chúng ta xông pha chiến đấu, đồng sinh cộng tử, ta sao lại sinh nghi, chỉ là hỏi một chút. Thân vệ đứng lên, trầm mặc một lát sau, có người cúi thấp đầu nói, làm sao có thể không muốn đâu, ta 3 năm không có trở về nhà. Lưu Pháp gõ gõ đầu của mình, đúng vậy à, ta thật hồ đồ, đây không phải nói nhảm à. Hắn cầm lấy thư nhà, Yến quân trung quy là Yến quân, am hiểu sâu thượng binh phản mưu, không đánh mà thắng chi binh, nghĩ đến lúc đó thủ biện lương Tây quân cũng là như thế bất đắc dĩ, những này thư nhà thật sự là bất luận cái gì khí giới công thành cũng không thể so sánh, quân tâm tăng dã, Tương Dương cũng thủ không được, bất quá bọn hắn tại sao muốn đoạt Tương Dương đâu. Thi Tháo nói nhỏ vài câu, Lưu Pháp lắc đầu, ý thức được cái này đã không trọng yếu, gạt ra 3 chữ đến, đầu hàng đi. Thân vệ sửng sốt, có chút không dám tin, lại có chút không đè nén được mừng rỡ, thấp giọng nói, tướng quân lời ấy coi là thật. Lưu Pháp nhìn thấy cái phản ứng này, thì càng là liên tục cười khổ, ta cũng không muốn làm hàng tướng, nhưng quan gia thí mẹ không nhận, thật chẳng lẽ có thể chắn được thiên hạ ung dung miệng à? Ta Lưu Mỗ cũng là đường đường chính chính nam nhi bảy thước, vì cái này ngay cả lão nương đều làm hại xuất sinh, kéo lấy trong quân huynh đệ cũng chết, lại là tội gì? Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí của hắn kiên định, cuối cùng đứng người lên, chém đinh chặt sắt điệu nói, hàng. Về Tây Bắc, cùng người nhà đoàn tụ. Chương 880, Phương Tịch khoái lạc thành Tương Dương, 1, chương 880, Phương Tịch khoái lạc thành Tương Dương, 1, chương 880, Phương Tịch khoái lạc thành Tương Dương quân Tống đại doanh. Trương Đôn nhìn xem Tương Dương quân báo, lâm vào trầm mặc. Triết Khả Thích, Trùng Sư Đạo, Tống Giang cũng cùng nhau trầm mặc, cảm thấy bầu không khí càng ngày càng kiềm chế. Làm đại tống cuối cùng trèo trống, vị này Trương tướng công kỳ thật hẳn là tọa trấn kinh sư. Dù sao quan gia gần đây biểu hiện càng ngày càng không thích hợp, đã không phải là ngạo lớn, mà là có mấy phần điên cuồng. Trương Đôn không chút nghi ngờ, nếu như hắn không phải sớm binh tướng quyền nắm ở trong tay, mình đã hạ ngục bị giết. May mà trong cung phong tỏa, thay thế một nhóm đối với triều đình còn có trung thành có thể nói cấm quân tướng lĩnh sau, bên địa an phận xuống dưới, tại phát hiện Triết Khả Thích cùng Trùng Sư Đạo lĩnh quân đánh lâu không xong, Trương Đôn cân nhắc lợi hại, cuối cùng vẫn là xuất kinh, đi vào tiền tuyến. Hắn 70 tuổi, tự nhiên không có khả năng tự thân lên trận giết địch, vì ổn định quân tâm. Không có gì bất ngờ xảy ra, Quách Khang các loại một đám thụ triều an tướng sĩ, bắt đầu không an phận. Dù là triều đình ở hậu phương hứa hẹn, đem 10 vị thụ triều an thủ lĩnh đạo tặc, phong làm 10 tiết độ sứ, hay là áp chế không nổi. Những người này thì thầm lấy muốn gặp Trương cùng nhau, liền nhận Trương cùng nhau, những người khác lời nói cũng không tin. Mà Trương Đôn lộ diện, xác thực đem bọn này tặc binh phỉ đem cho trấn an xuống tới, nhưng ngay cả Tống Giang đều biết, phương thức như vậy khẳng định là không thể lâu dài. Bọn này tặc binh đã trở thành to lớn nhân tố không ổn định, Trương Đôn không có khả năng một mực lưu tại tiền tuyến, thậm chí theo thời gian trôi qua, một khi Trương Đôn đều ép không được bọn hắn, cái kia thế tất sẽ ở phía sau cho quân Tống một kích chí mạng. Hết lần này tới lần khác lúc này, chú đóng ở Tương Dương Lưu Pháp quân đầu hàng, không tiếc tại trời nắng sấm sét đánh. A, đám người cũng không có cỡ nào kinh ngạc. Triết Khả Thích nhìn thấy quân tình lúc là trầm mặc, Chủ Sư Đạo nhìn thấy quân tình lúc là trầm mặc. Tống Giang nghĩ đến cái kia thân thể vĩ ngạn, tiếng như hồng trùng, bị người Tây Hạ xưng là trời sinh thần tướng hán tử, thế mà Hàng Yến ngược lại là khó tránh khỏi kinh sợ, nhưng nhìn nhìn lại chúng quanh Tây quân tình huống, tựa hồ lại không cái gì không thể tưởng tượng nổi. Liền ngay cả Trương Đôn nghe được Lưu Pháp xuất 20,000 Tây quân đầu hàng, đều không lửa giận, chỉ là hai đầu lông mày mang theo phức tạp. Biện Lương 30,000 Tây quân, Tương Dương 20,000 Tây quân, 50,000 Tây quân đầu hàng địch, nói rõ Tây quân đối với đầu nhập vào hùng cứ phương Bắc Kiến Vương, không còn có trên tâm lý chướng ngại, không chỉ có là Lưu Pháp, chúng tướng tùy thời đều có thể đào ngũ, đây là hỏng đến không có khả năng lại hỏng tin tức. Có thể đồng thời, hắn lại cảm thấy những này trấn thủ Tây Bắc nhiều năm, đã từng cũng tại chính mình dưới chướng lực sĩ hạ, vì nước quên mình phục vụ tướng sĩ, có thể có kết cục như vậy, có lẽ không phải chuyện xấu. Phức tạp cảm xúc đằng sau, Trương Đôn hít sâu một hơi, khôi phục lại tể tướng trạng thái, mở miệng nói, các ngươi nói, tiến quân vào thời khắc này tiến vào chiếm giữ Tương Dương, mục đích vì sao? Trong chướng bầu không khí buông lỏng, ba người ăn ý đem Lưu Pháp đầu hàng sự tình vượt qua. Chỉ là đối với Trương Đôn nói lên vấn đề, Triết Khả Thích cùng Trùng Sư Đạo có chút ngưng mi, trong lúc nhất thời cũng không trả lời. Tống Giang gặp hai vị lao tướng quân không nói, mới mở miệng nói, Tống Mộ bất tài, tung gạch như ngọc, tiến quân tiến tương dương, lộ vẻ có xuôi nam chi ý, có phải hay không thừa dịp quân ta cùng phương tặc giao chiến đã lâu, chuẩn bị ngư ông đắc lợi. Triết Khả Thích lắc đầu, sớm. Chủng sư đạo nói, Ngạc Châu đến nay còn bị phương tặc chiếm đoạt, quân ta thế công gặp khó, nội bộ bất ổn, thực lực cũng tịnh chưa tổn hao nhiều, lúc này đến quân xuôi nam, là để kinh hồ một trận chiến sớm kết thúc, song phương cũng không tổn thất, chưa nói tới yến quân ngư ông đắc lợi. Hắn có mấy lời chưa hề nói trắng, trên thực tế đánh tới hiện tại, còn không thể lấy được nhất định chiến quả, một phương diện chứng minh phương tịch căn cơ đã thành, tuyệt không phải bình thường phản tặc, nhưng so sánh, một phương diện khác thì nói rõ Tây quân cuối cùng không thích hợp tại phương nam chiến đấu, không còn Tây Bắc dũng mãnh không nói, bây giờ còn có chủng hãm sâu vũng bùn cảm giác. Yến quân lần này đến, ngược lại giúp bọn hắn giải vây. Tống Giang đây là sự thực ném cục gạch, lại không dẫn xuất ngọc đến, nhìn về phía Trương Đôn, lộ ra vẻ chờ đợi. Trương Đôn mở miệng, phương Bắc hay là hương quân thời điểm, liền hữu cơ mở doanh, phái ra trinh sát bốn chỗ điều tra tình báo, bây giờ Yến quân lấy thư nhà suối dục lưu phát bộ, càng sẽ không phạm cấp thấp như vậy sai lầm, bọn hắn lần này chính là áp chế phương tặc, giúp ta quân Tống. Mục đích vì sao? Cũng là đơn giản, có Giản Vương cùng y đái chiếu, lại gặp không đánh mà thắng cướp đoạt biện lương, cái này Yến Vương đã sinh tiêu ngạo chi tâm, lại không muốn lưng đeo loạn thần tặc tử đều danh, tự cho là tụ lại dân tâm, hậu đại quân sĩ, liền có thể lấy hòa bình suối dục chi pháp, không đánh mà thắng chi binh, thu hết phương nam. Nghe được Giản Vương cùng y đái chiếu lúc, ba người biểu lộ dù sao cũng hơi mất tự nhiên, nhưng nghe đến phía sau, lại là bừng tỉnh đại ngộ, tinh thần đại chấn. Thay đổi triều đại nào có không chảy máu, đối phương như vậy ngây thơ, chính là cơ hội a. Trương Đôn kỳ thật cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng Tống Đình tình báo bế tắc, Trung Nguyên tin tức còn có thể chuyển tới, lại hướng Bắc Yến Vân thậm chí Liêu Quốc sự tình, đến nay còn dừng lại tại Yến Liêu Võ Châu Chi Minh phiên bản. Hắn căn bản không biết về sau phát sinh đủ loại phân tranh, như Yến Vương khu trục nữ chân sứ giả, nữ chân diệt Cao Lệ, Yến Quốc thủy quân lên phía Bắc trợ giúp Cao Lệ Phú Quốc, nếu không, nhất định có thể kịp phản ứng. Triệu Tống đây là bị đỡ yếu kháng mạnh, một đám phản tặc sợ bọn họ bị một cái khác bang phản tặc diệt. Phương Nam lên án mạnh mẽ phương Bắc còn lấy đức báo oán, thật muốn khóc chết. Hiện tại vị này tóc trắng xóa già trước tuổi công, ngược lại là mừng rỡ, cảm thấy thấy được một tia tờ mở sáng ánh dạng đông, bàn tay khô gầy bung lên, tương dương thành phá, tiến quân nếu muốn đóng giữ, thế tất tu sửa, phương tịch thì tất không cho phép, bọn hắn hai phe giao phòng, chính là ta quân thời cơ tốt đẹp. Vô luận như thế nào, kinh hồ chi địa không có khả năng bị tặc tử chiếm đoạt, trước diệt phương lão, lại ổn yến quân, lấy đàm phán tranh thủ cơ hội thở dốc, ta đại tống có thể kéo dài quốc phúc, khổ tận cam lai. Như vậy địa lợi, thật sự là nơi tốt, đáng tiếc tại binh thai phía dưới, như vậy tàn phá lưu pháp xuất tây quân ra khỏi thành đầu hàng. Dạo tin quân cùng Trấn Nhung quân giao tiếp, thuận lợi vào ở, hết thể như là biện lương cố sự. Từ Ninh cùng Trương Thanh sánh vai đứng ở thành Bắc tường cao, ngắm nhìn đối diện phản thành, không khỏi phát ra cảm thán. Chương 880, Phương Tịch khoái lạc thành Tương Dương 2, chương 880, Phương Tịch khoái lạc thành Tương Dương 2, Tương Dương ba mặt bị nước bao quanh, một mặt chỗ dựa, này cũng được, mấu chốt là nó địa thế còn cao, cùng một sông chi cách phản thành, không hiểm có thể thủ không nói, địa thế thấp mới có thể bị quan vũ dìm nước bảy quân, nhẹ nhõm cầm xuống. Gần như thế tại gang tấc hai tòa thành trì, có cường liệt như vậy so sánh, chắc không được gọi giấy phản thành, làm bằng sắt Tương Dương. Bất quá Yến quân vào ở sau, phát hiện giấy phản thành không sai, nhưng bây giờ Tương Dương tuyệt đối không cứ gọi được làm bằng sắt, thành phòng rất kém cỏi. Tương Dương từ Tĩnh Khang sỉ nhục đến những năm cuối Nam Tông chống cự Mông Cổ bên trong, kỳ thật đã trải qua hai lần đại quy mô tu sửa cường hóa. Lần thứ nhất cường hóa là Nhạc Phi. Cái này rất nổi danh, Nhạc Phi từ Ngụy Đủ trong tay thu phục Tương Dương các loại lục quận chi chiến, chỉ có 30.000 quân sĩ, lương thảo lại không tốt, tại cực kỳ thế yếu tình huống dưới, tập binh tiến đánh Ngụy Đủ trọng điểm bố trí phòng vệ một chỗ, kích thứ nhất điểm, rung động toàn cục, làm chú đóng ở Tương Dương tướng lĩnh nghe hỏi kinh bại, quân Tống không đánh mà thắng, thắng lợi dễ dàng Tương Dương. Sau đó Kim Nhân lại đến cứu viện binh, cùng Ngụy Đủ hết thể hào 300.000 đại quân, kết quả ỷ lại chúng kinh địch, bảy trận sai lầm, lại bị Nhạc gia quân đại phá, sau đó lại phản công, lại bị phá. Ba trận lấy ít thắng nhiều đại chiến, đều là lấy được huy hoàng đại thắng, từ đó Nhạc gia quân nhất cử thu phục Tương Hán địa khu mảng lớn mất đất, có điều kiện này, phía sau mới có thể nói phản công Trung Nguyên. Lúc đó tin tức truyền vào Tống đỉnh, chấn động quân thần, Triệu Cấu cùng tể tướng đối thoại vẫn rất có ý tứ, chớm làm nghe phi hành quân vô cùng có kỷ luật, không biết có thể phá địch như vậy. Vì có kỷ luật, cho nên có thể phá tặng. Cướp đoạt lục quận sau, Nhạc Phi hướng triều đình chờ lệnh, triều đình đem địa phương này từ trước kia phân thuộc kinh tây nam bắc hai giữa đường tách ra, đưa độc thiết trí Tương Dương phủ lộ, do Nhạc Phi thống nhất chuẩn bị phòng ngự, bắt đầu tu sửa thành phòng, cường hóa phòng giữ, kinh doanh Tương Hán. Về sau lại rời đi Ngạc Châu, nơi đó trở thành Nhạc gia quân đại bản doanh, Tương Hán thì là Nam Tống liên kết xuyên điểm, bắt trong đầu nguyên chiến lược yếu điểm. Lần thứ hai cường hóa là mạnh cùng. Vị này tăng tổ Mạnh An cùng tổ phụ Mạnh Lâm đều vì Nhạc Phi thuộc cấp, bản nhân càng là có trước xem ánh mắt, sớm tại Mông Cổ công Tương Dương chi chiến bộc phát 30 năm trước, liền đưa ra tường, phần là triều đình căn bản, khi thêm quản lý, như hộ nguyên khi cần binh giáp 100.000 lấy dự đoán ứng đối được quân tiến công. Tại hắn kinh doanh bên dưới, khi đó đã bị Mông Cổ cướp đoạt qua một lần, làm cho tàn phá không chịu nổi Tương Dương bắt đầu khôi phục nguyên khí, một lần nữa trở thành quân sự trọng trấn, mở rộng sông hộ thành, một lần chữa bị 10 năm khẩu phần lương thực. Đáng tiếc lúc đó triều đình cung cấp chính là 1 vạn người số lượng, Mông Cổ vây Tương Dương 6 năm lúc, bên trong binh tướng bách tính hiển nhiên xa không chỉ 10.000, cuối cùng vẫn bị buộc đến trình độ sơn cùng thủy tận. Vì là, Mạnh Cùng trước khi chết cũng bị triều đình nghi kỵ, chiến lược không được thi triển, cuối cùng phát ra tương tự cảm thán, 30 năm thu thập người Trung Nguyên, nay chí không thể dối vậy. Tống triều đem một sai lầm, phạm vào một lần lại một lần, có thể đang lừa cổ quân đội bên dưới chống đỡ lâu như vậy bất diệt, thật toàn bộ nhờ trung hạ tầng quân dân ra sức chống cự, anh dũng chém giết, hiện ra vô số xúc động lòng người cố sự. Hiện tại Yến quân nhập chủ Tương Dương, đồng dạng có số lớn quân dân đến, Tử Linh cùng Trương Thanh đứng tại trên đầu thành, liền thấy thật dài dân binh đội ngũ nối đuôi nhau vào thành, đồng thời Hán Giang trên mặt sông cũng có thuyền không ngừng lái tới. Lục quân thập đại chỉ huy sứ, mỗi người dưới trướng 10. Không 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 tinh nhuệ không thay đổi, nhưng theo quân dân binh, thợ thủ công số lượng càng nhiều, thường thường do binh bộ, công bộ điều phối. Căn cứ khác biệt tình hình chiến đấu nhu cầu, cao nhất lúc có thể có một so với 2 tỷ lệ, 10. Không 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 tinh binh phối hợp 20. Không 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 phụ binh, trung gia tiền tuyến. Hiện tại liền tiếp cận hạn mức cao nhất, rộng tinh quân, trấn nhung quân hai quân phối 40,000 phụ binh, trong đó còn có đại lượng công tượng, bởi vì Lạc Dương trước đó bị Trương Tiên tặc phá hư, ngay tại tu sửa, trực tiếp điều tới. Đồng thời tương Hán bản địa bách tính, nghe nói Trung Nguyên Yến quân tới, ai cũng vui mừng khôn xiết, hướng trong thành chạy đến, trên mặt sông những thuyền kia, đại bộ phận xuất từ tương Hán bản địa bách tính. Lã Phương đi vào bên người, nguyên lai không tan thành thủ thành hắn, nhìn thấy như vậy tứ phía tìm tới chẳng diện, đều từ đáy lòng điệu nói, điện hạ nhân nước, rầm rộ như thế, lo gì ta Yến quân không thắng. Tứ Ninh cùng Trương Thanh nhìn nhau cười một tiếng, nghĩ đến vị kia từng nói, nhân đức không phải hư danh, mà là sẽ rơi xuống nơi thực. Trước kia Tống Đình bạo binh mấy triệu, có một đoạn thời gian rất dài không ai nguyện ý tham quân, trong quân còn muốn ra ngoài bắt lính. Hiện tại Yến Đình 100. Không 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 tinh binh, tuyển chọn tỉ mỉ, bách tính ngược lại nô nước tấp nập tham gia, dù là không cách nào nhập chính quy 10 quân, dân binh cũng làm. Truy cứu căn bản, cái này cùng Yến Vương Đức Hạnh không quan hệ, thuần túy là thể chế bên trên đãi ngộ cải biến, cùng xã hội tập tục địa vị tăng lên. Trước kia quân Tống mỗi năm thiếu lương, trên mặt trích chữ, bị người xem thường, còn không bằng tại thành biện kinh bên trong chân chạy khi tác gọi, đồ đần mới đi làm trộn với quân. Hiện tại Yến quân địa vị cao, đãi ngộ tốt, không cần trích chữ, đốc tra bộ công hơn trong suốt, ra ngoài có thụ hoan nghênh, tìm vợ đều thuận tiện, chỉ cần có thể thỏa mãn điều kiện, đồ đần mới không đến tham quân. Khi đại Yến quân dân liên tục không ngừng tiến vào Tương Dương, rất nhanh công bộ doanh thiện ti trưởng Đào Tông Vượng cũng tới đến sau lưng, đo lường tính toán qua, Tương Dương bên ngoài tường thành hư hao nghiêm trọng, sông hộ thành cần mở rộng, ứng có thể rộng chừng 60 trượng, hai hạng này là đại công trình, mặt khác tu sửa làm việc trong mấy ngày liền có thể hoàn thành. Thứ Ninh nghe vậy hít một hơi lãnh khí, 60 trượng. Ngày xưa biện kinh hộ Long Hà mới hơn 10 trượng, đi Đào Tông Vượng cười nói, đây là dẫn Hán Giang chi thủy tạo thành sông hộ thành, tất nhiên là không giống với, 60 trượng chỉ là đồng đều giá trị, rộng nhất chỗ chỉ sợ có thể đạt 80 trượng, tác nhân còn muốn công thành, chỉ có thể nhìn mà sinh hắn. Tương Dương thủ thành lục bên trong có lời, đến sớm, bắt người lên cao, trông thấy trận có hào một đạo, ai cũng kinh ngạc tưởng tượng một đầu hơn 200 mét rộng sông hộ thành bắt ngang tại trước mặt, là tư vị gì à, há có thể không thán. Trương Thanh nghĩ đến thư viện lên lớp, đang giảng giải 2 tấn nam bắc triều lúc, đem ngọc bích thành so sánh cao hoan khoái hoạt thành đột nhiên nở nụ cười, đợi đến Vương Tịch nhìn thấy trải qua ta Yến quân kinh doanh sau Tương Dương thành, hắn cũng nhất định sẽ rất khoái hoạt. Cảm tạ thư hữu Duy Thần Lang nghiên cứu áo trong tòa tháp Phật Tư Kiếm 230 là cái kia chói mắt trong nháy mắt thư hữu 20180904202325199 cái thưởng. Chương 881, Phương Tịch gấp, để hắn gấp đi. 1. Chương 881, Phương Tịch gấp, để hắn gấp đi. 1. Chương 881, Phương Tịch gấp, để hắn gấp đi. Thánh công, cái này đến quân là cùng bọn ta liên minh, chung khác đặc định a. Giang Lang phủ nha môn, Phương Tịch ngồi ngay ngắn ở chủ vị, đối mặt bộ hạ hỏi thăm, tiếp tục hỉ nộ không lộ. Mà lần này hắn phụ tá đắc lực, Vương Dần cùng Vương Khánh cũng có chút túi thấp đầu xuống. Võ thượng thư Vương Dần mặc dù văn võ song toàn, rất có mưu lược, nhưng cũng không am hiểu loại chuyện này. Quân sư Vương Khánh nhất có nhanh trí, trước đó Yến Vương đem Phương Tịch sứ giả khu trục, rõ ràng cực điểm nhục nhã, lại cho hắn bắt lấy song phương chưa từng gặp mặt chi tiết, nói thẳng đây là triều đình kế ly gián, Yến Vương cùng Thánh Công thần giao đã lâu, cùng chung chí hướng, căn bản sẽ không như vậy. Về sau cái kia sứ giả cũng đột nhiên nhớ lại, lúc đó tiếp đại hắn quan viên sắc thực có vấn đề, một bộ hung thần ác sát lại có tật giật mình bộ dáng. Phương Tịch dưới trướng chúng tướng nghe chút, hoàn toàn tin phục đồng thời, cũng âm thầm cười nhạo. Xem ra Yến quốc cũng không được à, nội bộ cho Tống Đình thẩm thấu quá lợi hại, thế mà ngay cả sứ thần tiếp đãi đều có thể phạm lớn như vậy sai, về sau nhập chủ Trung Nguyên, còn muốn là chúng ta thành công. Kết quả Yến quân nhập Tương Dương. Trước đó hay là cách không rút bàn tay, hiện tại tự mình đến tiến. Vương Khánh thực sự biên không ra xuống dưới, cũng không thể biên, bởi vì sau đó song phương vô cùng có khả năng bộc phát xung đột chính diện, hắn lại nói vừa song phương bạn tri kỷ, các tướng lĩnh sẽ đem lửa giận chuyển rời đến trên người hắn. Phương Tịch vô cùng rõ ràng, lần này không có khả năng làm tiếp che lấp, thở dài một tiếng, giọng nói mang vẻ nồng đậm tiếc nuối. Không nghĩ tới Yến Vương là bực này, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hạng người, ta thật sự là đã nhìn lầm hắn. Trong đường đầu tiên là yên tĩnh, chúng tướng chờ mong biến mất, chuyển thành giận tím mặt, Yến quân là đến kiếm tiện nghi. Ta đã cảm thấy không đối, lúc này nhập Tương Hán, không phải có chủ tâm cùng bọn ta khó xử. Đáng chết, nếu không phải là chúng ta đau khổ ngăn cản tận đỉnh, Yến quân ha có thể được không Tương Dương trọng điểm. Không đơn thuần là giận mắng, một vị uy phong lẫm lẫm đại hán tiến lên, chính là dưới trướng đại tướng quân Thạch Bảo, uy một chân trên đất, trung điệp quân quyền, thành công, ta nguyện lãnh binh lên phía bắc, đánh hạ Tương Dương. Phương Tịch lại thở dài, đem cái kia cố cùng trung trí hướng sau lại phát hiện đối phương là tiểu nhân hèn hạ cảm xúc cho đúng chỗ sau, mới trầm giọng nói, việc đã đến nước này, chính là vì bất tính, ta cũng không thể lùi lại lại lui, Tương Dương chi địa, ta muốn thân trinh. Chúng tướng quá sợ hãi, thành công thiên kim thân thể, tuyệt đối không thể mạo hiểm a. Phương Tịch giơ tay lên để ép, trong đường rất nhanh trở nên lặng ngắt như tờ, liền nghe vị này thành công em thái nói, Tương Dương địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, trước đây Quách Khang chính là tự cao nơi này, ở trong thành hoành hành không sợ, hoắc loạn bách tính, cuối cùng còn bị thí mẹ tặc chiêu An Nay Yến quân thừa dịp loạn nhập xâm kinh tương, hành vi giống nhau ngày xưa quách hàng, nhưng Yến vương giả nhân giả nghĩa, quân sẽ thu mua lòng người, ngay cả ta đều bị nó dối trá. Diện mục chỗ che đậy, huống chi tương dương bách tính. Nếu như trên dưới đồng lòng, lại chuẩn bị đủ lương thảo, tử thủ không ra, chiếm cứ mấy năm cũng là chuyện thường đến lúc đó, ta kinh tương chi địa thế tất chiến hỏa kéo dài, lại không an bình, có thể nói, bên ta tịch vốn là khổ vì triều đình bốc lột, mới phấn khởi nghĩa quân, nay tặc đình hết sạch sức lực, tất nhiên lui binh, lại bị Bắc Yến nước hiếp, tâm ta không cam lòng. Chư vị, ta muốn thân trình, chính là đặt mình vào nguy hiểm, cũng muốn dẫn địch ra khỏi thành, dù mà diệt chi, để Bắc Yến tặc tử biết, ta phương Nam người cũng có huyết tính hạng người, tuyệt sẽ không mặc kệ ước hiếp. Thoại âm rơi xuống, vương dần dẫn đầu cong xuống, khắp khuôn mặt là vẻ khâm phục, lớn tiếng nói, trên trời rơi xuống thành công, chính là vạn dân may mắn, càng là chúng ta người Nam may mắn. Vương Khánh khẩn thuận theo sau, lớn tiếng nói, có thành công làm chủ, lo gì đại nghiệp phải không? Chúng thần phần phật một tiếng quỳ xuống, chúng ta thể chết cũng đi theo thành công. Phương Tịch lúc này mới bắt đầu điểm tướng, đối với vừa mới chờ lệnh Thạch Bảo nói, Thạch Bảo là Nam Cách đại tướng quân nguyên soái, linh tinh binh thủy sư, hướng Ngạc Châu lấy đi thảo phạt, khi thận trọng chiến sự, chọn dùng thiên lưu, chớ quấy dây bách tính, chớ tung bắt được cướp, sự tình có toàn quyền, không cần tố bẩm. Thạch Bảo cao giọng nói, ấy. Phương Tịch lại nói Lệ Thiên Nhuận là trấn quốc đại tướng quân, Tư Đi mới là hộ quốc đại tướng quân, Bàng Vạn Xuân là vệ quốc đại tướng quân, theo ta lên phía bắc, thu phục Tương Dương, binh bộ thượng thư Vương Dẫn, lại bộ thượng thư Vương Khánh tọa trấn Giang Lăng, đã định hậu phương, thưởng phạt phải làm, lương đồng tất kế. Thần tử ra khỏi hàng, tuân thánh công chi mệnh. Phương Tịch khuôn mặt nghiêm túc, lại điểm 16 vị thuộc cấp ra khỏi hàng, phân thống các bộ binh mã, tinh thần mọi người như hồng, không thấy hỗn loạn. Thạch Bảo vốn là Nam Cách đại tướng quân nguyên soái, cho dù là cùng mặt khác ba vị Tịnh Xương tứ đại đẹp trai, nhưng vô luận là hy vọng năng lực bất còn, đều muốn vượt qua một đoạn. Nguyên bản Ngạc Châu phòng ngự sau khi chiến đấu, theo Tống quân sĩ khí suy bại, nội bộ bất bình, Phương Tịch đáp vụ phản kích kế sách, cũng là lấy Thạch Bảo làm soái, hiện tại làm từng bước, không làm cải biến. Mà do Phương Tịch dẫn đầu tam đại soái tiến về Tương Dương, chỗ điểm cũng đều là võ nghệ siêu quần, từng cái giết bại qua triều đỉnh tướng linh hán tướng, tiến quân cho dù là ngang nhiên xuôi nam, cũng có một phen long tranh hổ đấu. Như vậy đối mặt cường địch, vẫn như cũ ngay ngắn rõ ràng, không chút nào tự loạn trận cước, mới là minh chủ cách làm. Mắt thấy tứ đại đẹp trai mang theo từng vị tướng lĩnh ra bên ngoài mà đi, Phương Tịch ra hiệu tả hữu, đi vào nội đường. Vương Dần cùng Vương Khánh lập tức đuổi theo, chỉ còn lại có ba người đằng sau. Phương Tịch trên mặt uy nghiêm tán đi, đổi thành lời nói thâm thiế, kinh hổ chính là ta căn cơ, toàn do hai vị thượng thư tỏa chấn Giang Lăng. Hai người lập tức con xuống, xin mời thánh công yên tâm, chúng ta thể sống chết thủ hộ kinh hổ. Phương Tịch gật đầu, lấy hai vị đại tài, ta xác thực yên tâm, nhưng viện quân lương thảo cũng không thể thiếu, lần này chính là sinh tử tồn vong thời khắc, tuyệt đối không thể có nửa phần chần chờ. Vương Dần lập tức minh bạch ngụ ý, thật muốn lương thảo không tốt, vơ vét bách tính cũng ở đây không tiếp, sắc mặt hơi biến, thấp giọng nói, thánh công, nếu như thủ thắng, cũng có thể chuyển thành đàm phán kết minh, ổn định yến quân, tranh thủ phát triển cơ hội tốt. Từ xưa vốn chính là Bắc cường Nam lược, bây giờ Yến quốc mặc dù còn chưa thu hết phương Bắc, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian, mà Phương Tịch tại phương Nam vẹn vẹn chiếm cứ một đường, song phương thực lực sai biệt quá lớn, một trận chiến tranh thắng bại căn bản là không có cách nghịch chuyển. Chương 881, Phương Tịch gấp, để hắn gấp đi. 2, chương 881, Phương Tịch gấp, để hắn gấp đi. 2, không nói những cái khác, coi như Phương Tịch đem rộng tin, trấn Nhung hai quân toàn diện tại Tương Dương bên ngoài, Hà Man Nam nhanh lại có thể điều quân dự bị nguồn mộ lính. Tổ kiến ra hai chi đại quân, trái lại Phương Tịch bên này, một khi vơ vét bách tính, phá nhân nghĩa tên, đó chính là giao động phe mình tăng cơ, cho nên Vương Dần mới có lời nói này. Phương Tịch vô cùng rõ ràng điểm ấy, nhưng nghĩ tới Minh Tôn lời nói, trong lòng đã là xác định không thể nghi ngờ, cái kia Lâm Xung được giản vương cùng y đế chiếu sau, đã là tự nhận chính thống, đem ta coi là hắn thống nhất thiên hạ mấu chốt uy hiếp. Người này là có ánh mắt, lại trung quy là đã chậm một bước, bê ta tịch tại phương Nam đã được lòng người, sớm không phải vật trong ao. Đương nhiên, hắn cũng sớm một bước, hùng cứ trung nguyên đại địa, ở Yến Vân vô cùng, một đạo vương lệnh hạ đạt, đại quân đi đến, cỡ nào vi phong. Có thể người này có lẽ quên, năm đó hắn cũng là liên chiến phương Bắc, xung phong đi đầu, mới có bây giờ huy hoàng, thiên hạ đại loạn, anh hùng xuất hiện lớp lớp, theo chết vào tay ai, còn chưa thể biết được, hiện tại đến phiên bên ta tịch tại phương Nam vượt khởi. Nếu như không có chí hướng, sao lại đi ra tranh lòng? Phương Tịch lời nói này nói đến âm vang hữu lực, tràn đầy tự tin, quả thực ủng hộ lòng người, Vương Dần cũng không nhịn được vì đó lây, Vương Khánh càng tràn đầy kính nghệ, học tập trong loại nghịch cảnh này lòng dạ khí phách. Mà Phương Tịch nghĩ đến chính mình xưng vương, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, phản phất hành đồ bá nghiệp, đều ở một nắm ở giữa, Tương Dương chi chiến, ta muốn kết thúc yến quân đánh đầu thắng đó thần thoại, để Nam Sở xưng vương đại điện, tứ phương đến trước, chấn động thiên hạ. Lúc đầu coi là Phương Tặc sẽ đêm tối đi gấp, không nghĩ tới không nhanh không chậm, hiện tại mới đến, phương này tịch là có trình độ. Thu đến trinh sát thông báo Tử Ninh cùng Trương Thanh đi vào thành Tương Dương đầu, bắt đầu quan sát đi đến. Sau nửa ngày, nguyên do kinh thành cấm quân Tử Ninh nói, Phương Tịch trong quân phải có không ít là cấm quân quân đội vùng ven, dân binh trong thời gian ngắn huấn luyện, không có phần này trận thế. Trương Thanh khẽ gật đầu nói, đó chính là chú đóng ở Kinh Hồ Kinh Môn, Hán Dương, Võ Cương Tam Quân, bị Phương Tịch hợp nhất. Tứ Linh nói, 89/10, vị này tự xưng thánh công quân khởi nghĩa thủ lĩnh, quả thật không thể khinh thường, ta rốt cuộc Minh Bạch Điện Hạ muốn hai quân lúc này xuôi nam dụ ý, thật muốn càng kéo dài, người này chỉ sợ thật đúng là sẽ trở thành đại thế. Tống triều là chế độ mộ lính, cũng không phải là tùy đường phủ binh chế, nó chiêu mộ mấy triệu sĩ tốt, mặc dù tinh nhuệ ngay cả 1/2 đều miễn cưỡng, lại phải diệt trừ ăn không hướng người, nhưng cuối cùng vẫn là có vài chục vạn đại quân, những người này chí ít cũng là chuyên trách binh sĩ, quanh năm huấn luyện, tự nhiên so với dân chúng bình thường còn mạnh hơn nhiều. Cho nên thừa dịp Tống Đình đại loạn, hợp nhất quân đội chính quy phương tịch, dân tâm ổn định, dưới trướng Lương Thần mạnh tướng, người người hiệu lực, nó thực lực tổng hợp không chỉ có viễn siêu lịch sử, cùng thủy hử nguyên tắc bên trong vị kia so sánh, cũng là còn hơn. Tiến quân đây là mang theo bao nhiêu dịch vụ? Dĩ nhiên như thế nhanh đem Tương Dương gia cố thành dạng này, sông hộ thành cũng nới rộng. Trên tường thành hai vị chỉ huy sứ ở trên cao nhìn xuống, quan sát đến chậm chậm tiến lên tới Phương Tịch đại quân, Phương Tịch cũng dõi mắt trông về phía xa, nhìn xem Vương Sa nguy nga tường thành, nghe trinh sát trở về sau bẩm báo tình huống, sắc mặt trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn biết, tiến quân vào ở Tương Dương sau, khẳng định sẽ tu sửa thành trì, tăng cường công sự phòng ngự. Nhưng vấn đề là những công việc này không phải vội vàng vì đó, cần đại lượng nhân thủ. Trước đó lưu pháp 20.000 tây quân vào ở sau, tiến độ liền rất chậm chạp, bởi vì bách tính sợ bị triều đình bắt để tránh phí sai dịch, nhao nhao chạy, hậu cần tiếp tế cũng chỉ là miễn cưỡng chèo chống. Dưới tình huống như vậy, nếu như tây quân tự thân lên trận, tu chỉnh tường thành, mở rộng đường sông, làm được sức cùng lực kiệt, địch nhân đến sau còn như thế nào chống đỡ? Cho nên tại phụ binh không đủ tình huống dưới, tây quân chỉ có thể từ từ tiến hành. Kết quả hiến quân vừa tiếp xúc với thu, thanh tiến độ trong nháy mắt bao tố đến bay lên. Không chỉ có chuyên trách công tượng dẫn đầu dân binh tu sửa, còn có bách tính tham dự. 20.000 tinh binh thì nghỉ ngơi dưỡng sức, chậm đợi đại chiến. Phương Tịch cũng không biết cụ thể phân công, nhưng nhìn thấy tường thành hợp quy tắc, đã là trong lòng trầm xuống, lại nghe nói sông hộ thành kia thế mà núi rộng gần gấp đôi, ước chừng 30 trượng khoảng cách, càng là hãi hùng khiếp vía đứng lên. Ba vị chữ quốc bối đại tướng quân Lệ Thiên Luận, Tư Đi Phương, Bàng Vạn Xuân cũng rục ngựa mà tới, ngưng tiếng nói: "Thánh công, quân phản loạn thành cao ao sâu, phòng bị kiên cố, trong quân ta khí giới công thành còn thiếu rất nhiều, phải chăng truyền lệnh điều động hậu phương công tượng tới đây, nhanh chóng chế tạo khí giới công thành?" Phương Tịch chần chờ một chút, cắn răng, điều động công tượng, dựng thẳng lên đại kỳ. Tam tướng sợ hãi, là điều động công tượng vốn là phải có sự tình, mà khi một cây đại kỳ dựng đứng lên, liền đại biểu cho trận chiến này hạch tâm, tại ngày đầu tiên lên liền trực tiếp bày ra. Phương Tịch kế hoạch đã định là đi đầu công thành mấy ngày, giả bộ không thể, ngươi tới ta đi, cửa hàng hoàn tất sau, cuối cùng dựng thẳng lên đại kỳ, dẫn tới đối phương ra khỏi thành. Nhưng nhìn xem dạng này thành phòng gia cố, thực sự khó mà bình tĩnh, lại không dám kéo dài, trực tiếp lộ ra thân phận. A, Trương Thanh thị lực càng tốt, trước tiên liền thấy trung quân dâng lên cao giang đại kỳ, dâng thư một chữ to, Phương. Phương này tịch là thân chinh rồi sao? Hai người hai mặt nhìn nhau. Thật đừng nói, thường thấy Triệu Cắt cùng gia luật Diên Hy thao tác, gặp lại như thế cái dám đánh dám liều, trong lúc nhất thời đều có chút không thích ứng. Đương nhiên còn muốn phái ra trinh sát xác định, đối phương đến cùng phải hay không thật thân trinh đến tận đây, hay là vẹn vẹn dựng thẳng lên một cây xoáy kỳ dùng làm lửa gạt. Người sau khả năng kỳ thật không lớn, bởi vì cái kia thường thường sẽ đồng tiền phe mình quân tâm dao động, địch nhân còn không có động thủ, chính mình liền ngã đi xuống. Không thể không nói, nhìn thấy cái này cờ sĩ, Từ Ninh cùng Trương Thanh tâm động. Như Phương Tịch loại này còn chưa chính thức xưng vương gánh hát dòng, một khi kỳ chủ bị bắt, cho dù có dòng dõi, dưới trướng cũng sẽ làm chim tú trạng, trong vòng một đêm, thế lực liền có thể sụp đổ, tan thành mây khói. Cho nên sự dụ hoặc này không thể bảo là không lớn. Nhưng sau một khắc, Trương Thanh lên đường, hoàn toàn là dụ hoặc lớn như vậy, phía sau cất giấu nguy cơ cũng rất lớn. Từ Ninh đồng dạng gật đầu, điện hạ nói qua, thủ trụ bản tâm, không cần rơi vào đối phương tiết tấu bên trong, liền có thể đứng ở thế bất bại. Hai người liếc nhau, cùng kêu lên cười nói, Phương Tịch gấp, để hắn gấp đi, đi, chúng ta trở về luyện võ. Chương 882, tá mệnh giá Lâm Phương Tịch khoái là thành, 1, chương 882, tá mệnh giá Lâm Phương Tịch khoái là thành, 1, chương 882, tá mệnh giá Lâm Phương Tịch khoái lạc thành ai. Sắp trời sáng lên, Phương Tịch từ trong doanh trướng đi ra, lúc đầu muốn rửa mặt dùng nữa, nhưng nhìn phía xa thành trì hình dáng, kìm lòng không được thở dài. Mỹ hảo một ngày từ nhìn thấy Tương Dương thành một khắc này liền kết thúc. Tương Dương có công, cũng coi là nổi tiếng thiên hạ, có thể phàm là quân sự trọng trấn cũng không quá tốt cầm xuống, nhưng lại sẽ mấy lần thay chủ, cho nên cụ thể chẳng lẽ trình độ gì, có phải hay không nói quá sự thật, không mang binh đến đánh một trận, thật đúng là không có cái kia thực tế trải nghiệm. Hiện tại có. Phương Tịch đã linh quân tới đây 7 ngày, 7 ngày này hắn là thế nào qua, trong thành yến quân có biết không? Bọn hắn không biết, bọn hắn chỉ là tại trên tường thành chỉ trỏ, cảm thán trách không được quân Tống ưa thích thủ thành, loại này cầm đánh nhau thật thoải mái. Trong lịch sử Mông Cổ đại quân vây Tương Dương vây quanh trọn vẹn 6 năm, trong lúc đó thậm chí bỏ ra thời gian 5 năm, huấn luyện được 70.000 Mông Cổ thủy quân, chế tạo hơn 5000 chiếc chiến thuyền, triệt để phong tỏa Hán Giang. Đây là cuối cùng khiến cho Tương Dương đầu hàng mấu chốt, nếu không chỉ cần lương thảo thông qua đường thủy liên tục không ngừng trở vào trong thành, Tương Dương có thể cùng Mông Cổ hao tổn 60 năm. Đương nhiên chính như trước đó nói tới, lúc này Tương Dương không phải những năm cuối Nam Tống Tương Dương, không có trải qua đa trọng phòng hộ gia cố, sông hộ thành độ rộng cũng không có mở rộng đến bình quân 60 trượng, chỉ có chừng phân nửa, Phương Tịch liền lĩnh quân giết tới. Nhưng vấn đề là, Phương Tịch quân đội cũng xa xa không so được Mông Cổ đại quân, Mông Cổ quân phía sau là một cái khổng lồ đế quốc, gần như là nâng cả nước chi lực công một tòa thành trì, công 6 năm, Phương Tịch cái này thậm chí không phải nâng kinh hồ chi lực, bởi vì Thạch Bảo còn lãnh binh tiến công quân Tống, sợ đối phương thừa cơ giết vào kinh hồ, lấy công làm thủ. Tại dạng này so sánh bên dưới, Phương Tịch quân đội đến nay ngay cả một lần tiến công đều không có, chỉ ở triệu tập công tượng, chế tạo khí giới công thành, sau đó đem đại kỳ dựng đứng lên, đón gió pháp phối, sợ trên tường thành người nhìn không thấy, hạ trại lúc cũng cố ý lưu lại chút sơ hở, cho đối phương ban đêm tập doanh khả năng. Thân là quân khởi nghĩa đầu lĩnh, lấy thân làm mồi, chiến thuật như vậy rất lớn mật, cũng rất chính xác. Đây chính là tranh giành thiên hạ, Yến Vương lại coi trọng hắn, tiêu diệt hắn đối thủ như vậy, lấy được công văn đủ để phong tước, có mấy cái tướng lĩnh có thể nhịn được như vậy dụ hoặc. Lại thêm Yến quân chiến tích bưu hãn, đến nay còn không có tao ngộ qua thảm bại, trên dưới nhất định lòng tin 10 phần, chủ động ra khỏi thành đến chiến, cũng không hiếm lạ. Phương Tịch nguyên bản dự tính, đối phương ngày đầu tiên có lẽ liền sẽ thừa dịp quân đội của mình hành quân đến tận đây, khó nén mọi bệnh, Yến quân thì nghỉ ngơi dưỡng sức, trực tiếp ra khỏi thành đến chiến. Kết quả đối phương lù lù bất động. Cái kia ngày thứ hai, ngày thứ ba, Phương Tịch đại quân xây dựng cơ sở tạm thời, dịch phu không đủ, để binh sĩ thay thế, nhìn qua một mảnh rối bời. Đối phương vẫn như cũng nhìn như không thấy. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, Phương Tịch cố ý chia binh, hướng bốn phía trong núi mà đi, chặt cây cây cối, bởi vì tương dương địa thế cực cao, tại quân coi giữ trong tầm mắt bắt đầu trắng trợn chế tạo khí giới công thành. Đối phương dứt khoát không thèm để ý hiện tại ngày thứ bảy. Mỗi ngày hao tổn lương thảo a Phương Tịch tính một cái quân nhu, đau thấu tim gan. Hắn cắm rễ kinh hồ, kết giao thương nhân, ổn định tương lộ, từ đó đánh thuế, lại hợp nhất quân đội vùng ven, huấn luyện chỉ bị, tiêu diệt đạo phỉ, bảo cảnh an dân. Đủ loại thiện chính, cho nên quân thế cường thịnh, lương thảo sung túc, cho nên có lực lượng cùng quân Tống giằng co, phản công thậm chí đánh bại đối phương, chứng minh tự thân, dẫn tới phương Nam hữu thức chi sĩ tìm tới, lớn mạnh thế lực, hình thành tuần hoàn tốt. Nhưng chính như một quốc gia, nhẹ giao mà phú, cùng dân vui buồn, dòng giá hai đời người, sau đó liền có thể bị một thế hệ bị bại sạch sẽ, tốn hao vĩnh viễn so với dự trữ phải nhanh, mà lại nhanh rất nhiều. Từ khi Ngạc Châu chi chiến đánh đến nay, lương thảo hao tổn liền cực kỳ kịch liệt, bất quá Phương Tịch hoàn toàn chịu đựng được, đồng thời vui vẻ chịu đựng. Bởi vì loại chiến đấu này là thấy được chỗ tốt, làm quân khởi nghĩa, chống cự quan binh thế công càng lâu, tự thân uy vọng càng cao. Một khi quan binh lui bước, cái kia Phương Tịch quân đội cũng có thể bắt trước Yến Vân thu Hà Bắc Sơn đông một dạng, thu hết kinh tường chi địa, đến lúc đó hắn xương sở vương, phong bách quan, thuận lý thành trương. Hết lần này tới lần khác ngay tại cái này quang minh đấy tương lai sắp đến trước đó, Yến quân xuôi nam, chiếm cứ tương dương, như một cây cái đinh giống như đâm vào trong lòng. Một trận không thể không đánh, nếu không Phương Tịch thế lực liền vĩnh viễn dừng bước tại kinh hồ, căn bản ra không được. Hết lần này tới lần khác một trận đánh xuống, đại giới to lớn, một khi lâm vào giằng co, hình thành to lớn vòng xoáy chiến tranh, đủ để đem hắn kinh doanh thật lâu vô liếng, nuốt đến không còn một mảnh, cái kia đã chết càng nhanh. Cho nên một phương diện, Phương Tịch cảm thấy mình đại kỳ chủ ở chỗ này, đối phương sớm muộn nhịn không được sẽ ra ngoài, hiện tại so đấu chính là kiên nhẫn. Một phương diện khác, trong lòng của hắn lại có một cái sợ hãi, nếu như cái này đến quân tướng quân, thật ngay cả tước vị công văn đều không để ý, chính là một vị học tập tư mã ý tử thủ, vậy hắn làm sao bây giờ? Cũng không thể đưa nữ trang đi, xem ra chỉ có chức dùng một chiêu kia. Phương Tịch không có tư không có vị cơm nước xong xuôi, ánh mắt kiên định xuống tới, hạ lệnh, đem Trịnh Bưu tướng quân gọi. Rất nhanh Trịnh Bưu lĩnh mệnh mà đến, nửa quỳ chào quân lễ, mặt tướng bái kiến thành công. Trịnh Bưu là trước kia điểm tướng 16 người một trong, là một cái gia nhập thời gian không dài, chưa thành lập công văn tiểu tướng tới nói, phần đãi ngộ này có thể nói đặc biệt để bạn, vì cái gì không phải nó bản nhân, mà là phía sau mạng lưới quan hệ. Chương 882, tá mệnh giá Lâm Phương Tịch khoái là thành, 2, chương 882, tá mệnh giá Lâm Phương Tịch khoái là thành, 2, Phương Tịch đầu tiên là hỏi Hàn Ân cần một phen. Sau đó chân tướng phơi bày, sư thúc của ngươi có thể hài lòng trong quân sinh hoạt. Trịnh Bưu đốn đông nhiên, có chút xấu hổ, sư thúc thường thường ở bên ngoài, cũng không nguyện ý sống lâu trong doanh. Phương Tịch tựa hồ lơ đễnh, ngữ tốc mang theo chậm chạp, Động Vân Tử đạo trưởng chính là phương ngoại cao nhân, há có thể câu thúc. Trịnh Bưu kịp phản ứng, vị chúa công này là muốn tìm sư thúc, chặn lại nói, mặt tướng lập tức đi mời sư thúc. Phương Tịch nhẹ gật đầu, thái độ ôn hòa, thẳng đến Trịnh Bưu bóng lưng biến mất, khóe mắt mới lộ ra một vòng ngâm trầm. Vị kia xuất thân Kim Hoa Sơn, đạo pháp cao cường, nắm giữ lấy trăm bước phi kiếm chi thuật Động Vân Tử, không tốt lắm nắm. Phương Tịch thêm chút tiếp xúc, liền phát hiện người này xem trọng là một loại trên tinh thần vui vẻ, mà không chỉ là trên vật chất vinh hoa phú quý. Lấy Kinh Kha nêu ví dụ, Thái tử Đan Ban Sơ đối với Kinh Kha phân tích một đại thông thế cục, Kinh Kha trả lời là đất nước này chi đại sự cũng, thần nô bên dưới, sợ không đủ đảm nhiệm làm. Thái tử Đan lại khấu đầu, sau đó hứa hẹn, tôn Kinh Khanh là thượng khanh, bỏ bên trên bỏ, ngày tạo muôn hạ, thờ quá lao cố, dị vật ở giữa tiến, xa kỵ mỹ nữ tư Kinh Kha sử dụng, lấy thuận vừa ý nghĩa. Phụng Kinh Kha là thượng khanh, và ở thượng đẳng khách sạn, mỗi ngày tiến đến ân cần thăm hỏi, cung cấp hắn phong phú yến hội, chuẩn bị kỳ chân dị bảo, thỉnh thoảng tiến hiến sa mã cùng mỹ nữ, đảm nhiệm Kinh Kha tùy tâm sử dụng, để thỏa mãn tâm ý của hắn. Cái này còn không phải khoa trương, phía sau Kinh Kha cùng Thái tử Đan cùng một chỗ thừa Thiên Lý Mã, Kinh Kha nói Thiên Lý Mã lá gan đẹp, Thái tử Đan liền giết ngựa lấy lá gan cho Kinh Kha, cử hành tiệc rượu lúc đó có mỹ nữ cổ cầm, Kinh Kha nói hảo thủ cũng Thái tử Đan liền chặt đoạn mỹ nữ tay, dùng ngọc bàn hiện lên cho Kinh Kha mới cảm thán Thái tử gặp Kha thật dày cuối cùng đồng ý giết tận. Đương nhiên, mỗi cái thời đại xã hội tập tục không giống mới. Hiện tại không cần tổn thương vô tội Thiên Lý Mã cùng mỹ nữ để mà chứng minh coi trọng, nhưng kẻ sĩ chết vì chi kỷ chuẩn tác, xuyên qua các triều đại đổi thay. Phương Tịch muốn nuôi phương ngoại chi sĩ để bản thân sử dụng, thời khắc mấu chốt áp dụng trảm thủ hành động, đương nhiên muốn sở rõ ràng đối phương yêu thích, để làm chính mình vị này chi kỷ mà chết. Bất quá đó là giết tần ám sát một vị có thể nhất thống thiên hạ vương, hiện tại hắn cân nhắc không được xa như vậy, trước đem trước mắt tòa này tương dương thành cầm xuống lại nói. Bần đạo gặp qua thành công, cho nên đợi trọn vẹn mấy canh giờ, đều nhanh chạm vào tối, đợi Vân Tử phiêu nhiên đi vào, dựng thẳng trưởng làm lễ. Mắt thấy vị này thái độ cung kính, nhưng lại ẩn ẩn cự người ở ngoài ngàn dặm đạo sĩ, sớm đã lui tả hữu. Phương Tịch hít sâu một hơi, chậm rãi con xuống. Thánh công làm cái gì vậy? Mau mau xin đứng lên. Động Vân Tử dường như ngây ngẩn cả người, đợi đến vươn tay lúc, Phương Tịch đầu gối đều tiếp xúc mặt đất, mới bị lôi dậy. Mặc dù biết Thái tử Đan đối với Kinh Kha khấu đầu không chỉ một lần, vị này từ khởi nghĩa đến bị Ton Hót thói quen thánh công vẫn cảm thấy trong lòng xấu hổ, trong giọng nói bi thương ngược lại là càng đậm mấy phần. Xin mời đạo trưởng cứu kinh tương bách tính a mở một cái đầu. Động Vân Tử đại khái liền biết đối phương muốn nói gì, trong lòng tuôn ra lửa giận. Năm đó Đồng Quán lợi dụng hắn ám sát Công Tôn Chiêu lúc, chính là tương tự lý do thoái thác, dân chúng cho tới bây giờ chỉ sống ở đối phương trong miệng, dùng đến thời điểm cảm giác tồn tại cực mạnh, không cần thời điểm ai nào biết ở nơi nào. Mấu chốt ở chỗ, Vân đạo có phải hay không sinh ra dung mạo trời sinh tốt lợi dụng mặt, liền không thể thay cái sáo lộ a. Phương Tịch cũng không biết, vị này là già người bị hại, còn quen luyện đại biểu cho kinh tương bách tính, lên án mạnh mẽ Bắc Yến quân đội rối trá bá đạo, tình cảm dặn dạo, sức cuốn hút cực mạnh. Động Vân Tử cuối cùng diễn kỹ không được, nghe không nổi nữa, liền dứt khoát nói thánh công nhưng là muốn bần đạo hướng trong thành tìm đòi, dẫn địch ra khỏi thành. Phương Tịch lập tức nói, không sai, nếu là đến bên dưới tương dương, ta nguyện bái đạo trưởng là Linh Ứng Thiên Sư, rộng rãi Kim Hoa Sơn đạo thống. Động Vân Tử khẽ gật đầu, việc này bần đạo không dám tự hành làm chủ, muốn bẩm báo sư môn. Xem ra sư môn chính là người này mệnh mệnh. Phương Tịch trong lòng thích hơn, bắt đầu cụ thể căn dặn, đạo trưởng vào trong thành, có thể tìm hiểu quân phản loạn hai vị chỉ huy sứ, Từ Linh cùng Trương Thanh sở cầu, phải chăng một vị chủ công, một vị chủ thủ, nếu có cơ hội, mong rằng đạo trưởng xuất thủ, dọn sạch trở ngại. Ý tứ này chính là tướng chủ thủ tướng lĩnh giết, kích chủ trương tiến công ra khỏi thành. Động Vân Tử đáp, bần đạo hết sức vì đó. Phương Tịch chắp tay thi lễ, lưng không xuống dưới, tại hạ xin đợi tin lành. Động Vân Tử hoàn lễ, phiêu nhiên mà ra, khỏe miệng giơ lên khinh thường. Hắn đến Phương Tịch quân đội dụ ý, không phải đâm dò xét quân tình, làm điểm mảnh, mà là tìm Minh Tôn giáo tập nhân hạ lạc, đồng thời chiếm đạo môn phụ tá vị trí không làm việc. Tại tranh long giai đoạn, hữu đạo chi sĩ là rất khó tụ tập, thường thường một người phụ tá sau, những đạo thống khác truyền nhân gặp liền sẽ lách qua, sẽ không đối lập lẫn nhau. Đây là đạo môn phúc địa ở giữa quy củ bất thành văn, cho nên Động Vân Tử đem vị trí một chiếm, người khác muốn thực tình đến giúp đều sẽ né tránh. Chiêu này liền đủ tổn hại, mà Động Vân Tử không hiểu nhiều quân sự, không chỉ có không làm việc, thậm chí nói xấu sau lưng Phương Tịch cách làm, ngay cả cái cửa nhà tương dương đều bắt không được, dựa vào cái gì cùng Phương Bắc đã bay lên tiềm lòng tranh giành. Thật sự là không biết mùi vị. Mặc dù trong lòng đối với vị này thánh công đã thống hận lại xem thường, nhưng Động Vân Tử hay là quyết định vào thành tìm đòi, để mà ứng phó đối phương, tiếp tục chờ đợi. Khí phát hồ ngự, nắm nhận ta thể, ôm phong thần đi. Lên. Đúng lúc sắc trời đã tối, hắn đi vào ngoài thành rộng lớn sông hộ thành bên cạnh, chính niệm chú bấm niệm pháp quyết, đột nhiên nghe được một đạo quen thuộc ưng minh, chuẩn xác chuyển vào trong hai. Tiền bối. Động Vân Tử lại hỉ, phiêu nhiên hướng lên, không có gì bất ngờ xảy ra xem đến, một đạo khoan bảo đại tụ thân ảnh, chắp tay đứng ở Tương Dương thành bên trên, quan sát mảnh này giang hán đại địa. Chương 883, trong mộng đều là Tương Dương thành Yến Vương cùng tám mệnh, 1, chương 883, trong mộng đều là Tương Dương thành Yến Vương cùng tám mệnh, 1, chương 883, trong mộng đều là Tương Dương thành Yến Vương cùng tám mệnh. Tương Dương danh bất hư truyền, chắc không được Phương Tịch vội vã như vậy đi ám sát kế sách. Lý Ngạn đối với Động Vân Tử khẽ bước cằm, biết hắn ý đồ đến sau, trong lòng bật cười. Tại Yến quân chính nghĩa tương trợ bên dưới, Cao Lệ chính triển khai oanh oanh liệt liệt phục quốc vận động, mà Liêu quốc bên kia mặc dù tại nữ chân phong mang bên dưới sợ không ít, cuối cùng cũng bắt đầu tiến hành viện trợ. Mắt thấy Triều Tiên bán đảo tình hình chiến đấu, tiến vào dài rằng giặc thêm lúc thi đấu, tá mệnh hóa thân không cần dừng lại, trực tiếp xuôi nam. Hắn lần này đến chủ yếu không phải là vì Phương Tịch, mà là nhằm vào Minh Tôn giáo. Phương Tịch ở ngoài sáng, là quân khởi nghĩa đầu lĩnh, không cần lo lắng chạy mất. Hoặc là nói Phương Tịch quân thật muốn binh bại như núi đổ, liền chạy rơi một cái Phương Tịch cũng không cần yếu, đối phương không có khả năng lại đông sơn tái khởi. Minh Tôn giáo khác biệt. Cái này lúc trước đường lên liền cắm rễ dân gian giáo phái, trong lịch sử một mực sinh động đến Minh Triều, sinh mệnh lực cực kỳ thịnh vượng, mà từ thế giới này Minh Tôn giáo kết cấu cũng có thể nhìn ra, nó là một cái trên dưới tổ chức rõ ràng, có được cường đại lực chấp hành giáo phái. Nếu không 6 triệu sâu làm sao tới? Hiện tại không thừa dịp Minh Tôn giáo duy trì Phương Tịch tạo phản, thò đầu ra thời điểm, đem nó tận khả năng nhổ tận gốc, các loại Phương Tịch thất bại, cái này tà giáo lại co lại trở về, ẩn nút đến dân gian, lại là dài đến mấy trăm năm dài dằng dặc đấu. Động Vân Tử đến Phương Tịch bên người trừ dành chỗ bên ngoài, đồng dạng có tầng này mục đích, Minh Tôn giáo lại tà tế dâm tự, họa loạn cực lớn, chỉ là tiểu đạo những ngày này tại Phương Tịch bên người, nhưng không có gặp qua loại người này tới trực tiếp bắn lai, vì đánh hạ Tương Dương thành, Phương Tịch tựa hồ cũng không có để Minh Tôn giáo ý xuất thủ. Lý Ngạn nói, Phương Tịch cùng Minh Tôn giáo quan hệ, không phải lên bên dưới rõ ràng, mà là có nhất định kết minh liên hệ tại, song phương theo như nhu cầu. Tại Phương Tịch không có chính thức xưng vương xây dựng chế độ trước đó, Minh Tôn giáo đồ ở vào phía sau màn duy trì, có thể bảo tồn thực lực, tránh cho không cần thiết tổn thất. Đồng dạng tại khởi sự giai đoạn khởi đầu, tâm phúc nòng cốt cống hiến đột xuất, tất nhiên là ngày sau chính quyền hạch tâm, Phương Tịch chỉ sợ cũng không hy vọng Minh Tôn giáo quá sớm từ phía sau màn đi đến trước sân khấu, tránh cho loại này đặc thù công thần bồi to khó gây. Động Vân Tử giật mình, sau đó càng thêm phẫn nộ. Nói trắng ra là, vẫn là hắn lộ ra tương đối tốt lợi dụng, một cái linh ứng thiên sư liền hồ lộ qua. Lý Ngạn phát hiện vị này ánh mắt trong nháy mắt sắc bén đứng lên, đối với loại này diệt cỏ tận gốc tinh thần hay là rất thưởng thức, đi. Chúng ta đi gặp thấy một lần hai vị kia thủ vương Tương Dương không ra tướng tài, quá trình vẫn là phải muốn. Động Vân Tử nói tiền bối là chuẩn bị. Lý Ngạn thản nhiên nói, để Phương Tịch biết ta tới, Minh Tôn giáo lại không có hành động, Tương Dương hắn mãi mãi cũng đừng nghĩ cầm xuống. Tám mệnh. Bóng đêm càng thâm, Phương Tịch vẫn như cũ đợi tại trong doanh trướng, chờ đợi Động Vân Tử trở về, tốt nhất có thể đem Yến quân tướng lĩnh đầu người cũng cho trực tiếp mang đến, nếu không được cũng đừng tay không mà về. Tâm nguyện đạt thành. Vị diện này cùng nhau rất tốt đạo nhân, trực tiếp mang về một cái sấm sét giữa trời quang giống như tin tức. đối với người phương Bắc tới nói, tá mệnh là tại Nhạn Môn quan kiếp trước cầm Liêu Đế, mang theo Liêu quân đi xa Tây Hạ, tránh cho chiến sự lại tại Hà Bắc lan tràn chuyển kỳ anh hùng. Đối với người phương Nam tới nói, tá mệnh là tại Kim Lăng hoàng cung trọn vẹn thủ bước mấy ngày, cuối cùng bức bách triều đình cúi đầu, đặt xá thanh thiên cao cầu, mang nữa một đám hảo hán nên ngang rời đi chuyển kỳ đại địch. Cũng chính là từ một khắc này bắt đầu, Tống Đình uy nghiêm cơ hồ quét rác, ở trong đó mấu chốt nguyên nhân, cố nhiên là bởi vì rời đô dẫn đến mới hoàn thành phòng thủ xuất hiện to lớn lỗ thủng, nhưng người nào để quan gia rời đô đây này? Thậm chí các phương cũng sẽ không truy đến cùng nguyên nhân, bọn hắn chỉ biết là triều đình không được, không chỉ có hãm hại trung lương, liền đợi biểu hoàng quyền uy nghiêm cung thành đều thủ không được, như vậy mới có các nơi phản tặc, như măng mọc sau mưa giống như hiện ra đến. Từ một loại ý nghĩa nào đó, Phương Tịch chính mình cũng là mượn cơn thủy triều này lên. Bây giờ gặp phải vị này tạo phản tiền bối, trong lòng kinh sợ có thể nghĩ, càng là hiện ra một cỗ thật sâu đố kỵ, nói như thế, tá mệnh là cờ sĩ tươi sáng ủng hộ Bắc Yến. Động Vân Tử nghĩ thầm ngươi làm Nam Bắc đối lập có một bộ, chính mình còn không phải Nam Sở đâu, liền đem đối phương định là Bắc Yến, lạnh lùng tốt, hai quân chỉ huy sứ Tử Ninh cùng Trương Thanh đều là cầm thủ vững thành trì thái độ, vận đạo phi kiếm đã xuất, là có thể đem hai tướng thủ cấp mang về, đúng là tá mệnh hiện thân ngăn cản, nếu là đơn độc gặp gỡ người này, vận đạo thật cũng không sợ, nhưng thân ở trong thành Tương Dương, không khỏi yến quân vây kín, nhiều tạo sát nghiệt, mới lui. Đi ra. Phương Tịch tâm nghĩ ngươi miệng thật cứng rắn, bất quá vị đạo nhân này xâm nhập Tương Dương, gặp được tá mệnh sau, vẫn như cũ có thể toàn thân trở ra, sát thực rất có thực lực, lập tức không người, đạo trưởng như vậy mạo hiểm, chỉ vì dừng lại binh mâu, ta xin đại biểu kinh tương vạn dân vô cùng cảm kích, quốc sư vị trí Động Vân Tử mới không muốn thủ kia cái gì quốc sư, trực tiếp đánh gãy, vô công bất thủ lộc, đa tạ thánh công mỹ ý, nếu không có chuyện quan trọng khác, vần đạo cáo lui. Phương Tịch gương mặt cơ bắp nhẹ nhàng kéo ra, nhưng cũng không dám thất lễ, lập tức nói, đạo trưởng xin mời. Hắn đem vị này lao khổ công cao đắc lực giúp đỡ đưa ra ngoài trướng, sau đó hạ lệnh, triệu tập thân vệ, đem chúng quân doanh trướng hộ đến kín không kẽ hở, nhất định phải phòng ngừa tặc nhân trái lại đêm tối thăm dò, tập sát chính mình. Muốn để Minh Tôn xuất thủ a? Không, như thế chẳng phải là lộ ra ta rất gấp. Minh Tôn giáo cùng tá mệnh vốn chính là đối thủ, bọn hắn xuất thủ cũng không phải giúp ta, mà là báo chính mình đại thủ. Sau khi làm xong, Phương Tịch trở lại trong trướng, suy tư một lát sau, đổ vào trên giường, ép buộc chính mình nhắm mắt lại, càng là thời khắc này, càng không có khả năng bối rối, tá mệnh cũng không phải không thể chiến thắng, ta muốn trở thành Sở Vương, ta muốn chiếm hết phương Nam đang thì thảo nhắc tới bên trong, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tiến nhập mộng đẹp. Thế mà còn có thể ngủ được, nhìn ta gấu trúc thi thố tài năng. Trong mộng cảnh, một đầu vung lấy vòi voi, trắng đen xen kẽ kỳ thú nổi lên, chính là chuyên môn trong mộng ra vẻ ta đây mộng mô.